Chương 144, chết không yên lành. Chương 144, chết không yên lành. Lý Trường Phong thủ hạ 340 cái ở mình, Dạ Xương Quỷ Vương trên cơ bản đều không để vào mắt. Chân chính nhường Dạ Xương Quỷ Vương kiên kỵ, cũng chính là Vương Hồng Bảo lưu lại 13 cái xã lệnh âm binh. Đầu tiên những này xã lệnh âm binh đủ mạnh, tiếp theo cũng ở chỗ những này âm binh đều trang bị lệ cấp vũ khí. Bọn hắn là Dạ Xương Quỷ Vương trong mắt đại địch. Cũng chính bởi vì có 13 cái xã lệnh âm binh tồn tại, kia Dạ Xương Quỷ Vương mới ra mặt cùng Lý Trường Phong thương lượng. Nếu không đã sớm ra lệnh một tiếng, giết Lý gia chàng trên dưới chó gà không tha. Kia Dạ Xương Quỷ Vương hỏi lần nữa, ta lần này tới là vì đối phó lão Liêu bà. Ngươi thế nhưng là nhất định phải cùng ta đối nghịch đến cùng. Trong lòng Lý Trường Phong lập tức minh bạch, tối nay quỷ này cửa vì sao mà mở. Bất quá hắn lại cười lạnh một tiếng, nói rằng, các hạ sợ là nhìn đến nơi này của ta khó đối phó đi. Nếu không các hạ sợ là ngay cả ta cùng kia Liêu bà cùng một chỗ thu thập. Dạ Xương Quỷ Vương sắc mặt khó coi, hiển nhiên bị Lý Trường Phong nói chung ý tứ. Đúng là dạng này, nguyên bản hắn đối với lần trước Lý Trường Phong dám trợ giúp kia lão Liêu thủ, còn giết chết hắn hai người thủ hạ chuyện tức giận không thôi. Lần này mở ra quỷ môn, kích động bầy quỷ, nguyên bản cũng là chuẩn bị liền Lý Trường Phong cùng một chỗ đối phó. Nhưng khi hắn thấy được kia 13 cái xã lệnh âm binh về sau, lập tức đổi chủ ý. Kia 13 cái xã lệnh âm binh cũng không dễ dàng đối phó. Hôm nay nếu là cùng Lý Trường Phong làm qua một trận, sợ là hắn Dạ Xương đại vương liền xem như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Cho nên mới có ra mặt cùng Lý Trường Phong đàm phán một màn này. Dạ Xương đại vương nói, ta tối nay chỉ đối phó kia lão Liêu thụ như thế nào? Lý Trường Phong thản nhiên nói, người nhà của ta đều dưới chân núi, sao biết nói các ngươi sau khi xuống núi sẽ làm ra chuyện gì? Dạ Xương đại vương ánh mắt lấp lóe, ta cam đoan bất luận đến. Lý Trường Phong khịt mũi coi thường, nói, ngươi nhìn ta là không phải người ngu. Dạ Xương Quỷ Vương giận dữ, nói như vậy, ngươi là quyết định nhất định phải cùng ta đối nghịch đến cùng. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết nhắm mắt, chỉ là trong nháy mắt nguyên thần xuất khiếu nhảy ra đỉnh đầu. Chỉ thấy một cái nho nhỏ nguyên thần lơ lửng giữa trời, đỉnh đầu một vòng sơn thần ấn, đệ cử thương bách sơn thần ti ấn bảy cái xích hồng chữ triện quay trung quanh tại hắn quanh người xoay tròn. To lớn uy thế chấn áp xuống. Phương hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao cũng tận số quay trung quanh tại bên cạnh hắn, tăng thêm uy thế. Mà hắn chỉ có một câu, ngươi đại khái có thể thử một chút. Kia Dạ Xương Quỷ Vương trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, nhưng trong lòng thì càng thêm kiêng kỵ. Nếu như Lý Trường Phong biểu hiện khiếp đảm nội bộ, cái này Dạ Xương Quỷ Vương ngược lại sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng là Lý Trường Phong biểu hiện cứng rắn như thế, liền để cái này Dạ Xương Quỷ Vương kinh nghi bất định. Hắn cảm giác Lý Trường Phong dường như cũng không đưa nó cùng nó thủ hạ hơn 100 lệ quỷ để ở trong mắt. Trong lòng không khỏi liền suy nghĩ, cái này Lý Trường Phong như thế có dũng khí, có phải hay không còn có cái gì át chủ bài. Giờ phút này nhìn thấy Lý Trường Phong lộ ra sơn thần ấn cùng rất nhiều pháp khí, trong lòng lập tức chính là run lên. Có nhiều pháp khí như vậy tại, dù là Lý Trường Phong pháp lực không sánh bằng nó Dạ Xương Quỷ Vương, nhưng là chiến lực khả năng cũng sẽ không tại nó Dạ Xương Quỷ Vương phía dưới. Hai cái dẫn đầu chiến lực xem như lẫn nhau triệt tiêu, như vậy nó Dạ Xương Quỷ Vương còn lại 130-50 cái lệ quỷ, có thể hay không xử lý Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhóm đâu? Dạ Xương Quỷ Vương cho rằng, hẳn là có thể. Nhưng là chỉ bằng vào kia 13 cái xã lệnh âm binh, liền có thể cho hắn tạo thành cực tổn thất lớn. Có lẽ dưới tay hắn lệ quỷ có thể xử lý Lý Trường Phong âm binh, nhưng là thương vong cũng sẽ không nhỏ, khả năng đạt tới một nửa trở lên. Loại này thắng thảm là nó chỗ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Âm phủ hoàn cảnh ác liệt, bầy quỷ ở giữa lẫn nhau tranh đấu, cướp đoạt vật tư quả thực nhìn lắm thành quen. Dạ Xương Quỷ Vương thủ hạ một khi tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ chủ lực, dù là chính là xử lý Lý Trường Phong cùng thủ hạ âm binh, trở về âm phủ về sau, đoán chừng cũng muốn chịu không nổi. Không cẩn thận, liền bị cái khác bầy quỷ cho chiếm đoạt. Lại thêm Lý Trường Phong cứng rắn như thế, bạn nhất còn có cái khác gát chủ bài thủ đoạn đâu. Nhất là Lý Trường Phong hiện ở trên đỉnh đầu xoay tròn sơn thần ấn, uy lực mặc dù không lớn, nhưng lại cho nó một loại huyền chi lại huyền cảm giác, để nó trong lòng dị thường kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, cái này Dạ Xương Quỷ Vương liền chần chờ không chừng lên. Nguyên bản Lý Trường Phong thủ hạ 13 cái xã lệnh âm binh cũng đã đầy đủ nó kiên kỵ. Hiện tại Lý Trường Phong biểu hiện ra thực lực, càng thêm để nó kiên kỵ. Hiện tại cùng Lý Trường Phong động thủ, đây cũng không phải là thắng thảm vấn đề, là rất có thể lưỡng bại câu thương. Âm phủ hoàn cảnh muốn so dương gian ác liệt rất nhiều, là tiêu chuẩn hắc ám rừng cây. Một khi manh thú bị thương, là rất có thể bị cái khác manh thú trên đỉnh, sau đó hợp nhau tấn công, thôn phệ huyết đủ. Mà nó Dạ Xương Quỷ Vương, nếu là cùng Lý Trường Phong lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, nó chính là kia bị thương manh thú, sẽ bị âm phủ thế lực khác cho ăn sạch xóa tận. Dạ Xương Quỷ Vương ánh mắt lấp lóe, rốt cục lui một bước, cười lạnh một tiếng nói, tốt tốt tốt, tối nay tính ngươi người pháp sư này lợi hại. Chỉ có điều, ta nhìn ngươi có thể hộ kia lão Liêu thụ bao lâu. Một khi tham gia, ha ha. Nó đoán chừng mong muốn nói tham bang khởi sự, nhưng là cuối cùng lại là cũng không có nói ra, mà là đã cởi lệnh xuất lĩnh thủ hạ quỷ chúng, lui về phía sau. Đại vương, chúng ta thật sự như thế lui về? Có quỷ chúng không cam tâm, hướng về Dạ Xương Quỷ Vương hỏi. Dạ Xương Quỷ Vương trong mắt u lục sắc quang mang nhảy đãng không thôi, trong miệng lại là lạnh giọng nói rằng, người pháp sư này thực lực không kém, cường công quá mức không khôn ngoan trở về trước bẩm báo tham bang lại nói. Dưới tay hắn một thủ lĩnh nói rằng, kia tham bang ở trong giống như có người che chở cái này Lý Trường Phong, không cho chúng ta động đến hắn. Dạ Xương Quỷ Vương ánh mắt lạnh hơn, nó dẫn đội rút đi, cũng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là tham bang ở trong có đại lao đã cảnh cáo nó, không cho phép nó đả thương Lý Trường Phong. Dạ Xương Quỷ Vương hiện tại cho tham bang làm việc, tự nhiên không dám vi phạm tham bang đại lao ý tứ. Dù là đây chỉ là một vị nào đó tham bang đại lao tự mình truyền lời, nhưng là cái này Lý Trường Phong cũng thật sự là quá khinh người, đối mặt nó Đường Đường Dạ Xương Quỷ Vương nửa bước không lùi, để nó hảo hảo không có mặt mũi. Dưới tay ở trong, uy vọng sợ là giảm lớn. Âm phủ hoàn cảnh so luật rừng còn tàn khốc hơn. Một vị thủ lĩnh nếu là không có hy vọng, chấn không được thủ hạ bảy quỷ, đây chính là tùy thời đều có thể sẽ bị thủ hạ tạo phản cho xử lý. Càng nghĩ Dạ Xương Quỷ Vương càng khí, sâu kín nói rằng, không đổi. Ta có biện pháp thu thập bọn họ. Có người nói không cho phép động cái này Lý Trường Phong, chúng ta liền bất động tốt. Chỉ cần không phải chúng ta tự mình động thủ xử lý kia Lý Trường Phong, tin tưởng cái này Lý Trường Phong chết, cũng sẽ không có ai dám tìm chúng ta gây phiền phức. Dừng một chút, thấy bảy quỷ ánh mắt đều nhìn sang. Cái này Dạ Xương Quỷ Vương cũng biết hôm nay bị người bức lui, đối với mình danh vọng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nó tất nhiên cần vãn hồi. Nó cười lạnh nói, những này người sống sợ là đều quên, cái này Thanh Bạch Hương tháng năm đại tế đi. Năm đó cái này Thanh Bạch Hương bị nhân đồ giết không còn, đột tử tại đao binh phía dưới quỷ chúng số lượng cao đến mấy ngàn. Tháng năm đại tế, bảy quỷ hồi hồn. Đến lúc đó, ta liền mở ra quỷ môn, xua đuổi những cái kia bảy quỷ hoàng dương, đem cái này toàn bộ Thanh Bạch Hương người giết sạch sẽ để tiết mối hận trong lòng ta. Đến lúc đó, ta tất nhiên nhường kia Trường Phong pháp sư chết không yên lành. Chương 145, Man Thiên Phệ Quỷ chương 145, Man Thiên Phệ Quỷ bảy quỷ nghe vậy nhao nhao vui sướng, riêng phần mình cao giọng thét lên, đại vương thần cơ diệu toán. Chúng ta tạm nhận mấy tháng, lại cho kia Trường Phong pháp sư một cái báo ứng. Rất nhanh, theo quỷ chúng lui trở về âm thế ở trong. Kia phong sát thế mà chậm chậm lưng xuống. Trên núi dưới núi, hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ kia cửa trung quy là đóng lại. Lý Trường Phong toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, âm thần trở về thần thiếu. Hắn vây tay một cái, đối ruộng trương hai nhà nhân đạo, lưu lại mấy người ban đêm hạnh khổ một phen, chú ý một chút động tĩnh. Những người khác đi về nghỉ ngơi đi. Ban ngày đều hạnh khổ một ngày. Đám người nhao nhao hẳn là, nhìn về phía Lý Trường Phong ánh mắt tràn ngập sùng bái kính sợ. Lý Trường Phong có thể bức lui quỷ chúng, hiển nhiên bản sự đã làm cho tất cả mọi người đều tâm phục không thôi. Lý Trường Phong lại an bài cái khác âm binh trở về pháp đàn nghỉ ngơi, chỉ để lại bốn cái âm binh tiếp tục tuần tra. Bận rộn xong những này, vừa mới quay người, chỉ thấy Chỉ Tượng Điện cùng Quả Cân Trương cũng không trở về đi ngủ, mà là bu lại. Quả Cân Trương lo lắng nói, Trường Phong pháp sư bản sự quả nhiên cao cường, thủ hạ âm binh cũng là có chút lợi hại. Lúc này mới có thể tùy tiện đem kia Dạ Xương Quỷ Vương đuổi đi. Chỉ là, ta cái nhìn sư thủ hạ rất nhiều âm binh, dường như cũng vô binh giáp. Hắn có thể nhìn ra, tối nay toàn bộ nhờ Lý Trường Phong bức lui bảy quỷ, mà hắn hiện tại một nhà bảy thanh, tất cả đều phụ thuộc Lý Trường Phong mà bảo toàn. Tự nhiên là mong muốn Lý Trường Phong càng lợi hại càng tốt. Hắn nhìn ra trong tay Lý Trường Phong âm binh đa số không có vũ khí, cũng biết nếu như có thể cho những này âm binh trang bị vũ khí, sức chiến đấu khẳng định tăng nhiều. Nói thật, nếu như Lý Trường Phong tối nay thủ hạ âm binh nếu là toàn bộ trang bị lệ cấp vũ khí, dù là chỉ có 3-40 cái, cũng rất dễ dàng thu thập hết Dạ Xương Quỷ Vương trên trăm quỷ chúng. Lý Trường Phong thở dài nói, luyện chế âm binh vũ khí, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lần trước cũng chỉ là luyện chế ra 4 bộ, 5 bộ vũ khí không đủ, liền đã nhường hắn hao hết hơn phân nửa bảo châu rượu hết. Cũng liền có trách, Vương Hồng Bảo tu luyện hai thời gian 30 năm, thủ hạ cũng mới hơn 100 cái âm binh. Không phải lệ quỷ khó mà bắt giữ hàng phục, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là âm binh binh tướng khó mà tế luyện, quá mức tiêu hao tự thân pháp lực. Không đúng, Vương Hồng Bảo cùng hắn không giống, không có tu luyện Bảo Châu Diệu Quang, cũng không có tính mệnh song tu. Như vậy như thế nào thu hoạch được ngự vật chi lực? Ám toán binh luyện chế vũ khí. Trong lòng Lý Trường Phong còn tại suy nghĩ nghi hoặc, Quả Cân Trương đã mở miệng nói, có lẽ ta có biện pháp, có thể giúp pháp sư tăng cường lực lượng. Thốt ra lời này, Lý Trường Phong mới biết được cái này Quả Cân Trương lại là đưa cho hắn bảy mưu tinh kế. Thế là, Lý Trường Phong lại hỏi, không biết rõ Trương sư phụ có biện pháp nào, có thể nói nghe một chút. Quả Cân Trương cũng không có đi ngủ, hiển nhiên cũng nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Quả Cân Trương nói, sự tình khác ngược lại cũng thôi. Âm binh vũ khí ta cũng không có bản lãnh làm ra, nhưng là ta có bí pháp, có thể gia tăng Trường Phong pháp sư thủ hạ âm binh trọng lượng. Lý Trường Phong nhíu lông mày, gia tăng âm binh trọng lượng. Trương sư phụ, cái này có thể là không tầm thường bản sự a. Phải biết chất lượng cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Có thể gia tăng âm binh trọng lượng, chẳng phải là đại biểu có thể gia tăng âm binh ngự vật chi lực. Cái này Quả Cân Tượng thế mà còn có bản lĩnh này. Quả Cân Trương cười cười, nói, cũng không thể coi là cái gì nhiều không được bản sự. Pháp sư nên biết, chúng ta cái Cân Tượng chính là ngày ngày cùng trọng lượng liên hệ. Cũng chính là tổ sư gia truyền thừa một chút bí quyết bản sự. Cái này nơi này có hai môn thủ đoạn, cho là có thể là pháp sư giúp điểm bận điệu. Kết quả Cân Trương hiển nhiên ý thức được hiện tại một nhà lao tiểu được che chở tại Lý Trường Phong, đại gia hiện tại là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Vì bảo vệ mình một nhà lao tiểu an toàn, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tăng cường Lý Trường Phong thực lực. Cho nên hiện tại đem chính mình áp đáy hòm bản sự đều đem ra. Lý Trường Phong cảm thấy hứng thú mà hỏi, Trương sư phụ có thể cụ thể nói một chút biện pháp gì? Kết quả Cân Trương nhìn thoáng qua Chỉ Tượng Điển, Chỉ Tượng Điển tức thời xa xa bỏ đi. Quả Cân Trương tài nói, ta cái này hai môn biện pháp, kỳ thật đều không phải là cái gì chính pháp, mà là dân gian lưu truyền bảng môn tà đạo. Lý Trường Phong nói, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Nghe xong bực này tỏ thái độ, Quả Cân Trương tài nói tiếp, nếu là Lý Trường Phong biểu lộ ra đối tà pháp kháng cự, hắn phản cũng không dám nói. Quả Cân Trương nhẹ giọng nói, ta biết cái này hai môn pháp thuật, một cái tên là Man Thiên Pháp. Lý Trường Phong vai phụ, trên thực tế cũng là rất là tò mò, hắn hỏi, à, cái gì gọi là Man Thiên Pháp? Quả Cân Trương nhẹ giọng nói, pháp sư làm nghe nói qua, hồn phách đi vào địa phủ, làm ước lượng nặng nhẹ, lấy phân biệt quý tiện thiện ác. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, hắn xác thực nghe nói qua cách nói này. Có âm đức chi hồn phách kia trọng lượng tự nhiên là trọng, không âm đức chi hồn phách, trọng lượng liền nhẹ. Địa phủ căn cứ hồn phách chi nặng nhẹ, đến từng cái xử trí những quỷ hồn này. Đây chính là cái gọi là thường thiện phạt ác. Đương nhiên, cái này âm đức nói rất nhiều. Có làm việc tốt, thích âm đức, cũng có được tổ tiên che lấp âm đức. Thậm chí có địa vị khí vận mang đến âm đức, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Thấy Lý Trường Phong minh bạch, kia quả cân trương liền nói tiếp, nói, cho nên, loại bí pháp này, liền có thể cải biến quỷ hồn tự thân nặng nhẹ. Đi vào địa phủ về sau, thường thường có thể thu hoạch được tốt đãi ngộ. Chỉ có điều loại chuyện này là lừa gạt quỷ thần, cho nên gọi là man thiên pháp. Lý Trường Phong đại khái hứng thú, hỏi, người cái này man thiên pháp lại là làm được bằng cách nào? Quả cân trương mỉm cười, đơn giản, nặng cân chính là, cho quỷ hồn trên thân nhét cái quả cân, vậy nó trọng lượng chẳng phải tự nhiên nặng a? Không sai, nghe nguyên lý là thật đơn giản. Nhưng là nên làm như thế nào tới? Quả cân sẽ không trực tiếp nhét trong quan tài là được rồi a? Còn có bao lớn quả cân chờ một chút? Có cái gì dạng gì quả cân? Những vật này không ai dạy khẳng định là không được. Lý Trường Phong nói, còn mời Trương sư phụ hỗ trợ, là thủ hạ ta âm binh lần tiên. Quả cân Trương đội bằng nói, pháp sư yên tâm, hiện tại ta được che chở tại pháp sư trang tự ở trong, an nguy chỗ hệ, tự nhiên hết sức. Vị này quả cân Trương xem ra có lẽ còn là đọc qua sách người, nói chuyện vẻ nho nhã. Cũng xác thực, rất nhiều thợ thủ công gia đình điều kiện đều tương đối ưu dị, đọc qua sách không ít. Huống chi, làm ruộng ngươi có thể chữ lớn không biết, nhưng là công tượng ngươi muốn làm tới cao minh, vậy khẳng định là phải có tri thức. Lý Trường Phong cũng không đi nghĩ những cái kia có hay không, quan tâm hỏi, như vậy Trường sư phụ, ngươi nói mặt khác một môn pháp thuật kêu cái gì? Quả cân Trương tả hữu nhìn sang, càng là cẩn thận, nói, cái này mặt khác một môn pháp môn gọi là vệ quỷ pháp. Pháp thuật này không phải chúng ta cái cân tượng tổ truyền, mà là nghe người ta nói tới. Nghe nói một chút pháp sư nuôi ở mình, liền sẽ để âm binh đi thôn vệ cái khác quỷ hồn, từ đó nhanh chóng lớn mạnh. Nghe vậy, Lý Trường Phong lập tức nhíu mày. Loại biện pháp này hắn tự nhiên cũng là biết. Tại Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp ở trong liền có ghi chép. Chương 146, hại người ích ta chương 146, hại người ích ta bất quá Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp bên trong cũng ghi chép pháp thuật này tệ nạn. Âm binh thôn vệ quỷ hồn, xác thực có thể nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Nhưng là thôn vệ nhiều cái khác quỷ hồn, âm binh cũng sẽ bị cái khác quỷ hồn ký ức, chấp niệm, cừu hận chờ một chút ảnh hưởng. Dạng này âm binh chỉ có thể càng ngày càng hung, đến cuối cùng chính là liền pháp sư đều không nắm được. Đem pháp sư phản vệ, nuốt cuối cùng liền xương cốt đều không thừa cũng là có. Thậm chí cuối cùng còn có thể hình thành âm phủ kinh khủng nhất quỷ vật, quỷ nghiệt. Kia liền càng là dị thường kinh khủng, nguy hiểm. Trước kia Lý Trường Phong thủ hạ âm binh tại ác ngộng thế giới còn thôn vệ quái vật. Về sau, Lý Trường Phong kể từ khi biết những này về sau, liền không cho phép thủ hạ âm binh lại thôn vệ ác ngộng quái vật. Cho nên đối với kia quả cân Trương nói lên đề nghị thứ hai, Lý Trường Phong cũng không có trả lời. Kia quả cân Trương cũng là lão giang hồ, mặt mày thông trọn, nhìn xem Lý Trường Phong không nói lời nào, liền biết hắn không tán thành việc này. Bởi vậy hắn cũng không có cưỡng cầu, liền không có tiếp tục lại khuyên Lý Trường Phong. Hai người nói dứt lời, kia chỉ tượng điền cũng đi tới, cũng không có yêu cầu quả cân Trương rời đi, liền đối Lý Trường Phong nói, "Trường Phong pháp sư, ta chỗ này có một môn biện pháp, hẳn là có thể làm cho pháp sư nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Bất quá đây là một môn tà pháp, lại là có chút hại người ích ta cái này không kỳ quái. Mặc kệ là quả cân Trương vẫn là chỉ tượng điền, đều là thuộc về dưới giang hồ cựu lưu pháp chủ. Bọn hắn liền xem như hiểu chút môn đạo, cũng hiểu đều là hạ cựu lưu tà môn ma đạo, nói lên pháp môn, đều là một chút hại người ích ta loại hình đồ vật." Cũng may Lý Trường Phong cũng không có cái gì phản cảm, mà là cười hỏi, "Điền sư phụ lại môn đạo gì?" Kia chỉ tượng điền tiến đến Lý Trường Phong bên hai, nói, "Mua mệnh tiền." Một cái mắt, Lý Trường Phong sắc mặt có chút đặc sắc, bởi vì trước kia Lý Trường Phong ưa thích dùng nhất một môn pháp sư chính là kia tiêu thai tiền. "Tiêu thai mua mệnh a?" Hắn cảm thấy hứng thú, đây là pháp thuật gì? Chỉ tượng điền nhìn quả cân Trương nhất mắt, không cần mở miệng nói chuyện, quả cân Trương liền tự mình tránh ra thật xa, không đi lắng nghe. Mua đi mỗi nghiệp, mỗi cái thợ thủ công đều có bản lĩnh cuối cùng, là sẽ không để cho người ngoài biết được. Trên thực tế, nếu như không phải hiện tại cả nhà tính mệnh đều hệ nâng ở trên thân Lý Trường Phong, chỉ tượng điển cũng sẽ không nói ra môn bí pháp này đến. Hắn nói, phương pháp này nói khó cũng không khó khăn lắm, chính là tại tiền tệ bên trên thi triển pháp thuật này, sau đó ném tại trên đường. Nếu là có người nhặt đi, chẳng khác nào dùng này tiền mua nhặt tiền người tuổi thọ mệnh số. Ta xem pháp sư xuất thần, nếu là học được phương pháp này, làm có thể nhanh chóng tăng trưởng thần thông. Có như vậy một máy mắt, Lý Trường Phong mười phần tâm động. Đây đúng là một môn nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân pháp môn. Ép mua người khác tuổi thọ mệnh số, gia tăng tại tự thân âm thần phía trên, luyện hóa về sau, liền có thể nhường âm thần nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nối cự tuyệt, nói, loại chuyện này, thương thiên hại lý, vẫn là tôi đi. Chỉ tượng điền nghe Lý Trường Phong tiểu nói này, cũng không biết là nên thất vọng, hay là nên buông lòng một hơi. Hắn nói, được thôi. Cái này dù sao cũng là một môn tà pháp. Lý Trường Phong lại là trong mắt nổi lên tràn ngập các loại màu sắc, hắn nói, bất quá mặc dù không cần, nhưng là bí pháp này là muốn học một chút, đá núi khác có thể công ngọc. Chỉ tượng điền nói ra phương pháp này, vốn cũng không dự định giữ bí mật. Ngay lúc này liền đem pháp thuật này toàn bộ đỡ ra. Lý Trường Phong nghe được liên tục gật đầu, bởi vì hắn đỗng nhiên nghĩ đến một cái nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân pháp môn. Dùng nhặt tiền chi pháp, mạnh lừa gạt người khác mệnh số để tăng trưởng thực lực bản thân. Phương pháp này tự nhiên là tà pháp, nhưng là nếu như Lý Trường Phong dùng chính mình đâu? Hắn có phúc đức thiết tiền, trực tiếp dùng phúc đức thiết tiền để thay thế kia tà môn mua mệnh tiền đâu? Như thế, chẳng phải là một đầu nhanh chóng tăng trưởng thực lực tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt. Đã nói đến phúc đức thiết tiền, cũng liền liên tưởng đến ác mộng thế giới. Đoạn thời gian này, một mực bận rộn lấy tấn thăng Bảo Châu cảnh chuyện đã một đoạn thời gian rất dài không có hào hào đi ác mộng thế giới thăm dò. Ngẫu nhiên tiến vào một hai lần, cũng là vì bổ sung ác mộng đồ ăn. Hiện tại, như là đã tấn thăng ngự bận, như vậy cũng nên hào hào đi ác mộng thế giới dạo chơi. Chuẩn bị nhiều hơn một chút phúc tài, cũng liền chuẩn bị nhiều hơn một chút phúc đức thiết tiền. Bất quá không đổi, thử trước một chút cái này mua mệnh pháp có hữu dụng hay không. Trong khoảng thời gian này, sở dĩ không đổi mà đi ác mộng thế giới, cũng là bởi vì hắn tạm thời không thiếu phúc đức thiết tiền đến dùng. Trong tay hắn còn nhớ góp nhặt hai cái phúc đức đồng tiền. Giờ phút này liền không nhịn được lấy ra một cái đến dùng, nguyên bản phúc đức thiết tiền là hẳn là dùng để tăng trưởng phúc lựa phúc vận. Nhưng là lần này, Lý Trường Phong tăng trưởng phúc vận về sau, lại là dựa theo mua mệnh pháp pháp môn, đem cái này phúc vận luyện hóa, ra chỉ ở âm thần phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, âm thần dường như liền ăn bổ tề đồng dạng, đột nhiên một tới, thân hình đều không tự chủ được căng phồng lên đến. Trêu đến Lý Trường Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ở trong giống như là từ trong ra ngoài chợt nổ tung đồng dạng. May mắn không nghiêm trọng lắm, Lý Trường Phong rất nhanh kiềm chế ở âm thần. Nhưng kia âm thần nhảy một cái, đã xuất thể. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong toàn bộ ý thức đã chuyển rời đến âm thần ở trong, quay đầu nhìn lại, thân thể tựa như con rối, ngồi yên ở bên. Nếu không phải miệng mũi còn có hô hấp, ngực bụng có chút chập trùng, quả thật cho là chết đồng dạng. Đây là hiện tượng bình thường, âm thần ly thể xác chính là như là cái xác không hồn. Hơn nữa âm thần nhiều nhất ly thể 7 ngày, 7 ngày không trở về, thân khiếu cũng sẽ suy kiệt mà chết. Liền có xui xẻo đạo nhân, âm thần ly thể, lại vừa vặn gặp gió, bị thổi tới không biết nơi nào. Âm thần không thể kịp thời trở về, thân thể đã chết đói. Còn có truyền thuyết chính là bắt tiên một trong Hán Trung Ly chính là như thế không may, chính mình xuất thần, tìm một vị đáng tin đệ tử hỗ trợ hộ pháp. Kết quả lại gây ra rủi ro, kia đệ tử ngày thứ 6 thời điểm, chỉ kém mấy canh giờ liền tới 7 ngày, lại bởi vì mẫu thân bệnh nặng sắp chết, bất đắc dĩ đốt đi sư phụ thể xác, chạy về nhà bên trong. Sau đó Hán Trung Ly trở về sau, không thấy thân thể. Mắt thấy lập tức liền muốn tới 7 ngày thời gian, lại không thân khiếu bảo dưỡng, âm thần sắp sụp đổ, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm phụ cận một cái vừa mới chết chân phật tên ăn mày phụ thân. Sau đó đường đường ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc Hán Trung Ly ngày sau liền biến thành bộ dáng như vậy. Có thể thấy được cái này xuất thần sự tình, ít nhiều có chút nguy hiểm. Mà đây chính là kiếp số, cũng chính là cái gọi là nhân kiếp. Nghĩ đến nhân kiếp, lại là Lý Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một loại khác nhanh chóng tăng trưởng âm thần lực lượng pháp môn. Đó chính là độ kiếp chi pháp. Phương pháp này chính là ra âm thần về sau, đi kinh nghiệm thủy hỏa gió người các loại kiếp số. Mỗi vượt qua một kiếp, âm thần lực lượng liền sẽ gia tăng mấy phần. Đương nhiên, loại này độ kiếp pháp môn cũng là tương đối nguy hiểm. Không cẩn thận độ kiếp thất vọng, liền sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, liền cái chuyển thế làm lại kết quả đều không có. Bởi vậy, độ kiếp pháp môn hẳn là cũng không tính được là cái gì quá mức chính tông pháp môn. Nhưng là, nghĩ đến độ kiếp này pháp, lại để cho Lý Trường Phong đống nhiên cảm thấy, dường như ngoại trừ tính mệnh song tu chính tông pháp môn bên ngoài, thật đúng là có không ít có thể tăng trưởng tự thân tu vi pháp môn. Chương 147, Phúc Đức luyện thần chương 147, Phúc Đức luyện thần vẹn vẹn hắn Lý Trường Phong hôm nay biết, liền có man tiên pháp, nuốt quỷ pháp, mua mệnh tiền, độ kiếp pháp chờ một chút. Có thể thấy được, có lẽ cũng không nhất định đều cần tính mệnh song tu mới có thể lớn mạnh âm thần, tăng trưởng chính mình ngự vật chi lực. Hắn đem ý niệm này tạm thời buông xuống. Hiện tại xuất thần, vẫn là kiểm tra một chút một cái phúc đức thiết tiền, đến cùng cho mình tăng trưởng nhiều ít ngự vật chi lực cho thỏa đáng. Hắn âm thần xuất khiếu về sau, liền đi tới kia thần hành trước đó, thử nghiệm đi di động kia thần hành. Kết quả lần này, vẫn như cũng là kia một tiền nặng thần hành, lại bị Lý Trường Phong cho bế lên. Mặc dù vẫn như cũng vô cùng miễn cưỡng, cũng chỉ là ôm lấy, mà không thể di động ra cho dù là một bước. Nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lý Trường Phong ngự vật chi lực, không sai biệt lắm đã đạt đến 7 phần tà hưu. Lý Trường Phong nguyên bản ngự vật chi lực đại khái là tại 8 phần 9 phần tà hưu. Nhưng là bởi vì luyện chế ra mấy bộ âm binh vũ khí nguyên nhân, tiêu hao rất nhiều. Chính mình trong khoảng thời gian này liều mạng dùng ăn tham tu nhục, cuối cùng là gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại tái sử dụng một cái phúc đức thiết tiền, lại là để cho mình ngự vật chi lực đã vượt qua lúc trước trên cơ bản là đã đạt đến 1 tiền tà hưu. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa có càng tinh tế hơn thần hành, không cách nào làm cho hắn càng tinh xác đo đạt chính mình ngự vật chi lực là nhiều ít. Lại là tiêu hao nhiều ít, khôi phục nhiều ít. Nhưng là Lý Trường Phong ước chừng lấy đoán chừng, một cái phúc đức thiết tiền, đoán chừng có thể để cho mình khôi phục tăng trưởng một phần tà hữu ngự vật chi lực. Đây đã là phi thường cường đại hiệu quả. Một cái phúc đức thiết tiền, tăng trưởng một phần ngự vật chi lực. 10 viên phúc đức thiết tiền, tăng trưởng một tiền ngự vật chi lực. 100 mai, vậy thì một lạng ngự vật chi lực. Lý Trường Phong càng nghĩ càng là kích động, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần mình có đầy đủ phúc đức thiết tiền, như vậy chính mình căn bản không cần tính mệnh song tu, cũng không cần thông qua tăng cường khí huyết dương hỏa để tăng trưởng mệnh công tu vi. Lý Trường Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tự lẩm bẩm, cái này mua mệnh pháp quả không sai dùng tốt. Không đúng, hiện tại biện pháp này đã không thể để cho làm mua mệnh pháp. Mua mệnh pháp là tà pháp, hắn Lý Trường Phong lại không có dùng phương pháp này hại người mua mệnh. Bởi vậy, Lý Trường Phong dứt khoát liền đem chính mình sử dụng pháp môn này đổi tên Phúc Đức luyện thần pháp. Đã phương pháp này hữu dụng, như vậy Lý Trường Phong cũng không do dự nữa. Hắn giữ lại cuối cùng một cái Phúc Đức đồng tiền vô dụng, đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có khẩn cấp tình thế, giữ lại một cái Phúc Đức thiết tiền, nói không chừng liền có thể lập bàn. Đến mức tu luyện Phúc Đức luyện thần pháp Phúc Đức thiết tiền, Lý Trường Phong dự định lại đi ác ngộng thế giới. Lại nói ác ngộng thế giới chính là hắn kho lúa, tiền kho. Thứ gì không có, liền đi ác mộng thế giới đại kiếp, ách, là đi lấy dùng một chút. Rất nhanh, hắn liền mang theo thủ hạ âm binh, lần nữa tiến vào ác mộng thế giới. Chỉ là lần này, ác mộng thế giới dường như biến rất không giống. Đây là Lý Trường Phong tu thành Bảo Châu nhập diệu, tấn thăng Bảo Châu cảnh về sau lần thứ nhất tiến vào ác mộng thế giới. Dường như theo hắn thực lực tăng lên, ác mộng thế giới bắt đầu xảy ra biến hóa. Đầu tiên nhường hắn nhận thấy cảm giác đến, cái kia chính là ác mộng thế giới ở trong quái dị ở mạnh lên. Lần này, bởi vì hắn không có sử dụng phúc đức thiết tiền nguyên cớ, cho nên lần này tiến vào ác mộng thế giới là bình thường cảnh tượng, mà không phải đặc thù cảnh tượng. Cái gọi là bình thường cảnh tượng, kỳ thật chính là lúc đó đại đô thị cảnh tượng. Chỉ có điều lần này, hắn tiến vào cảnh tượng nhỏ đi, lại là tiến vào một cái cũ kỹ cư xá ở trong. Cái này cư xá nhìn cũng đã có 20-30 năm tháng. Bất luận là từ hộ hình, vẫn là giữ gìn các loại phương diện nhìn, đều đã là rất già cỗi. Hàng cây xanh diện tích rất nhỏ, đồng thời cơ hồ không có đạt được rất tốt giữ gìn. Mấy cỗ thi thể đẫm máu nằm trên mặt đất, máu tươi còn tại chảy xuôi, giống như là vừa mới bị người giết chết bộ dáng. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng có chút rung động, bởi vì trước kia ác mộng cảnh tượng ở trong, xưa nay chưa từng xuất hiện loại cảnh tượng này. Trước kia ác mộng cảnh tượng ở trong căn bản không nhìn thấy thi thể, chính là bị Lý Trường Phong chém giết yêu ma quỷ quái, hoặc là rất nhanh tiêu tán thành sương mù, hoặc là rất nhanh dung nhập mặt đất, tựa như là bị ác mộng cảnh tượng thôn phệ đồng dạng. Như thế thi thể, hơn nữa còn là như thế tươi mới thi thể, quả thực còn không có tại ác mộng thế giới ở trong gặp qua. Hắn vừa mới nghĩ đến chỗ này, chợt nghe ầm ầm tiếng vang. Tiếng vang kia nghe tựa như là động cơ oanh minh a. Có ai tại bên lấy xe mô tô chân ga phải không? Lý Trường Phong có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì loại này cùng loại tại động cơ oanh minh thanh âm, hắn đã thật lâu đều chưa từng nghe qua. Đã có vẻ hơi lạ lắm. Nhưng là tiếp xuống giờ phút này, hắn liền thấy một cái cao lớn cường tráng thân ảnh, mang theo mặt nạ, trong tay xách theo một thanh cái cưa bằng da. Cưa điện sát nhân cuồng. Lý Trường Phong có một chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác không phải sợ hãi, mà là mong muốn nhả danh, ai phiên dịch cái này phá danh tự. Cái này mẹ nó rõ ràng là cưa máy tốt ta. Đều cái gì cưa điện? Nhưng mà mặc kệ là cưa máy cũng tốt, cưa điện cũng được, tóm lại, đây là có thể giết người. Kia cưa máy, tính toán, vẫn là cưa điện thuận miệng một chút. Kia cưa điện sát nhân cùng xông ra, cơ gào thét cưa điện thẳng đến Lý Trường Phong thủ hạ âm binh bỏ tới. Một cái âm binh mong muốn ngăn cản. Bọn hắn đối với ác mộng thế giới bên trong quái vật đã biết sơ lược, biết đám đồ chơi này đều chẳng qua chỉ là hoàn cấp. Dù là nhìn lợi hại hơn nữa, trên thực tế lực lượng cũng chỉ là bình thường. Cho nên cái này âm binh có chút hứng hở. Sau đó nó liền xông đợi, bị cái này cưa điện đập tới đến, một cái đầu bay thẳng lên, máu tươi rải đầy đầy đất. Một màn này, sợ ngây người Lý Trường Phong cùng thủ hạ tất cả âm binh. Làm sao lại là như thế này? Không chỉ là cái này cưa điện sát nhân cùng lợi hại như thế, càng quan trọng hơn là, rõ ràng là một cái âm binh. Kia là quỷ vật a. Làm sao lại tại bị giết về sau sẽ còn chặt đầu máu chảy? Cái này như thế nào khả năng? Sau đó kinh ngạc lúc, Lý Trường Phong cùng thủ hạ tất cả âm binh nhóm mới phát hiện, lần này tiến vào ác mộng thế giới về sau, tất cả mọi người có hình thể, hoặc là nói là bị ác mộng thế giới giao phó hình thể. Ngay cả Lý Trường Phong âm thần hiện tại giống như cũng thay đổi thành thân thể máu thịt. Chớ đừng nói chi là những cái kia âm binh quỷ vật. Đây là ác mộng thế giới lực lượng mạnh lên, nhiều tiến vào người đều dung nhập vào ác mộng thế giới ở trong. Lý Trường Phong chú ý tới, mặc kệ là chính mình, vẫn là thủ hạ âm binh, đều đã được trao cho hình thể. Hơn nữa hình tượng đại biến, những cái kia âm binh trên thân cũng mặc vào hiện đại phong cách quần áo. Ngay cả sát lệnh âm binh trên người áo giáp đều biến thành áo chống đạn. Giống nhau, cái kia cưa điện sát nhân cũng đã không phải là đoán cấp ác mộng quái vật, mà là lệ cấp. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể dễ dàng như vậy chém giết một cái âm binh. Nhưng mà cũng chính là như vậy, kia cưa điện sát nhân cùng lợi hại hơn nữa, lại là lệ cấp, cũng không sánh bằng Lý Trường Phong thủ hạ một đám lớn âm binh lợi hại. Đợi đến bọn hắn lại đả thương hai cái âm binh về sau, âm binh nhóm liền hoàn toàn phản ứng lại. Chương 148, cưa điện giết người chương 148, cưa điện giết người liền có xã lệnh âm binh móc ra cung tiễn, ách, ngay cả cung tiễn đều biến thành hiện đại phong cách. Sau đó một tiễn bắn thủng kia cưa điện sát nhân cùng ngực. Kia cưa điện sát nhân cùng sát thực đầy đủ lợi hại, chúng tên về sau chỉ là toàn thân rung động, giơ cao cưa điện động tác dừng lại. Thân hình biến lảo đảo muốn ngã, mong muốn ngã sắp xuống. Nhưng là nó rất nhanh một lần nữa gắng gượng vượt qua, lần nữa lập ra, dường như mong muốn lại giết mấy cái đệm lưng. Hiển nhiên, một chi mũi tên không cách nào giải quyết nó. Nhưng mà một cây phượng hồn tác bay ra, đã đem trói lại. Đi theo mấy cây mũi tên đem cái này cưa điện sát nhân cuồng hoàn toàn bắn giết trên mặt đất. Kia cưa điện sát nhân cuồng trên mặt đất có quắc một lát, cuối cùng không có động tĩnh, màu đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều có. Chỉ có kia rơi trên mặt đất cưa điện vẫn như cũ là tại bên mình. Mãi cho đến Lý Trường Phong đi qua, theo ngừng chốc mở. Kia cưa điện mới an tĩnh lại. Có thể giết chết ở mình. Cái đồ chơi này cũng coi là lệ cấp vũ khí, hơn nữa còn là không kém lệ cấp vũ khí. Ngược lại ba phần âm binh vũ khí hẳn không có loại uy lực này. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, đem cưa điện ném cho thủ hạ một cái âm binh lệ quỷ cầm lấy. Cùng lúc đó, hắn cảm giác chứng đau nhức, bởi vì lần này mới vừa tiến vào cảnh tượng này, hắn liền hao tổn ba cái âm binh. Ma đản, lần trước tiến vào chỗ kia đặc thù cổ điện cảnh tượng cũng chỉ tổn thất hai cái âm binh mà thôi. May mắn, lần này mặc dù hao tổn ba cái âm binh, nhưng là trong đó một cái là quỷ, còn lại hai cái là lần trước Đại Thanh Sơn Quỷ Môn mở ra tân thu ôm bảy cái âm binh ở trong hai cái. Nếu là tổn thất là xã lệnh âm binh, Lý Trường Phong không phải khóc chết. Liền xem như tổn thất là kia bốn cái âm binh lệ quỷ ở trong, hoặc là thú bị ma quỷ, Lý Trường Phong đều muốn càng thêm đau lòng. Mới thu âm binh nhóm, đương nhiên sẽ không có quá nhiều tình cảm. mà những cái kia ngục quỷ cũng nhất là kiệt ngạo bất tuần. Lần trước Lý Trường Phong tự tay cũng còn chém giết qua một cái. Bởi vậy, tổn thất dạng này ba cái âm binh mặc dù ít nhiều có chút đau lòng, bất quá khá tốt, có thể tiếp nhận. Chỉ hy vọng lần này có thể tại cảnh tượng này ở trong tìm thêm tới một chút chiến lợi phẩm, đền bù nhà mình tổn thất. Hắn đang muốn mang theo người tiến vào bên trong cư dân lâu những này, ai biết bên trong lại lao ra một cái bóng người. Âm binh nhóm nhau nhau đề phòng, liền phải động thủ. Kết quả bóng người kia lại là một bên chạy, một bên kêu lên, đừng động thủ, đừng động thủ. Ta không phải là mộng hiểm quái vật, ta là người sống, ta là người sống trong lòng Lý Trường Phong rung mạnh, người sống. Ánh mắt nhìn đi qua, lại là gặp được một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc thuận tiện hành động áo mũ trùm, trên lưng còn đeo một cái ba lô leo núi. Bao bên trên cắm một cây bóng chảy đồng, hiển nhiên là xem như vũ khí. Hắn một bên chạy, một bên gọi, hơn nữa còn nắm tay giơ lên cao cao, biểu hiện chính mình không có ác ý cho tới nay. Lý Trường Phong liền nghĩ qua, cái này ác mộng thế giới nếu là kiếp trước chúng sinh sợ hãi ác mộng, như vậy sẽ không lại ở chỗ này gặp phải kiếp trước người. Kết quả lần này thật đúng là gặp. Hắn tử chấn kinh ở trong kịp phản ứng, người kia cũng đã bị âm binh nắm đây, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể giết chết hắn. Lý Trường Phong đội văn quát, không nên động thủ, để hắn tới âm binh nhóm tránh ra con đường, nhường người kia tới. Người kia mang theo một chút bối rối sợ hãi, lại rất ngạc nhiên mừng rỡ, bu lại, Lý Trường Phong vẫn không nói gì, người này đã nói một tràng. Anh em, các ngươi thế nào tiếp cận nhiều người như vậy? Đây chính là tại ác mộng ở trong a. Đồng dạng rất khó gặp phải những người khác. Lý Trường Phong thầm nghĩ, rất khó gặp phải những người khác, vậy thì vẫn là có khả năng gặp phải những người khác. Người kia líu lo không ngừng, còn hỏi Lý Trường Phong bọn người thế nào cùng tiến tới. Đồng thời mang theo sùng bái hỏi Lý Trường Phong những người này thế nào lợi hại như thế, dễ dàng liền đem một cái ác mộng quái vật giết đi. Mà chính hắn lại sử dụng vô số biện pháp, đều không thể giết chết cơn ác mộng này quái vật. Trong lòng Lý Trường Phong a một tiếng, liền ngươi cũng nghĩ giết chết ác mộng quái vật. Ngươi liền một người bình thường, mà kia cơ điện sát nhân cùng thế nhưng là lệ cấp. Lý Trường Phong cắt ngang người này lại nhải, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì, tình hình hiện tại như thế nào? Người kia nói, ta gọi Võ Tiểu Hạo. Cái gì tình huống như thế nào? Bây giờ còn có thể có tình huống như thế nào? Ngược lại ta hiện tại hàng ngày trong đêm nằm mơ, đều tại ta nhà cái này cư xá ở trong, bị cái kia cưa điện sát nhân cuồng truy sát. Ta cùng nó đấu chi đấu dũng 7-8 ngày, ta ỷ vào quen thuộc hoàn cảnh khắp nơi ở nút. Thậm chí còn nghĩ biện pháp bố trí các loại cạm bẫy, mong muốn đối phó hắn, kết quả cũng không thành công. Nhưng mà huynh đệ ngươi liền dẫn người tới, nhẹ nhõm phản sát cái này cưa điện sát nhân cuồng. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Ngươi mang theo đều là những người nào? Làm sao nhìn có chút rất không thích hợp? Cái này Võ Tiểu Hạo nhìn như tùy tiện, kỳ thật vô cùng thông minh. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng tránh thoát kia cơ điện sát nhân cuồng vài ngày truy sát. Giờ phút này, hắn phát hiện những này âm binh nhóm có chút không đúng, tình mơ bắt đầu rời đi khoảng cách. Âm binh nhóm mặc dù tiến vào ác mộng cảnh tượng được trao cho hình thể, nhưng là như vậy âm trầm tử khí bộ dáng, vẫn là vùng đi không được. Bị phát hiện tình huống không đúng, cũng coi là bình thường. Lý Trường Phong mỉm cười, cũng lười thu nhiều, phượng hồn tác bay ra ngoài, đem kia Võ Tiểu Hạo trói go. Kia Võ Tiểu Hạo mặc dù đã có tâm phòng bị, bất đắc dĩ thực lực của hắn chênh lệch thật sự là quá xa. Bây giờ bị phượng hồn tác trói lại một cái chính, hắn sợ hãi đến vong hồn đại mạo, liên thanh kêu lên, vị huynh đệ kia chuyện gì cũng từ từ, làm gì đánh. Lý Trường Phong thản nhiên nói, ngậm miệng, ta không muốn giết ngươi, chỉ là nhìn ngươi không thành thật, mong muốn làm cái gì tiểu động tác mà thôi. Kia Võ Tiểu Hạo kêu oan, nói, ta nơi nào có cái gì tiểu động tác, chính là nhìn huynh đệ ngươi mang theo thủ hạ nguyên một đám rất hù dọa người. Lý Trường Phong hỏi lại, ngươi gặp qua có thể nói chuyện cùng ngươi ác ngộng quái vật ta? Ý là ngươi mẹ nó mở mắt nhìn xem, lão tử giống như là ác ngộng quái vật ta. Võ Tiểu Hạo nói, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là tại trên mạng có người từng thấy a, có chút ác mộng bái vật trí lực vẫn rất cao, còn có thể gạt người. Ta đây không phải sợ hai a? Lý Trường Phong hỏi, hiện tại ác mộng càng ngày càng phổ biến a. Ta trước kia lên mạng thời điểm, có thể chưa nghe nói qua có trí lực ác mộng bái vật. Võ Tiểu Hạo nói, kia là tự nhiên. Chúng ta bây giờ đi ngủ cũng không dám mặc đồ ngủ, sợ lâm vào ác mộng thế giới thời điểm chạy không nhanh. Hắn nói bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi, trước kia, người trước kia lên mạng là thật lâu không có lên, còn là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Phong nhưng lại không trả lời. Ta mẹ nó là không thể quay về, lên không được. Hắn nói, có ăn gì không có? Võ Tiểu Hạo nói, có, ta trong ba lô liền có. Lý Trường Phong mở một chút ra hỏa này ba lô, nhìn thấy đều là các loại dùng để khẩn cấp đồ vật, khẩn cấp thực phẩm, đồ uống, công cụ chờ một chút. Hắn mở ra một túi lương khô xem xét kia. Võ Tiểu Hạo liền nói, đây đều là ta dùng để khẩn cấp, sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa đến mộng cảnh ở trong đến. Đáng tiếc chính là không lấy được súng ống vũ khí, bằng không đã sớm làm chết kia cơ điện sát nhân cuồng. Chương 149, ân cứu mạng. Chương 149, ân cứu mạng. Giá hỏa này hiển nhiên là đang khoác lác, kỳ thật liền xem như cho hắn Võ Tiểu Hạo một cây súng lục, đều không nhất định có thể giết chết kia cơ điện sát nhân cuồng. Lý Trường Phong hỏi, ngươi không nói tình huống đã rất nghiêm trọng rồi sao? Quan Phương cũng còn không chịu giải khai thương cấm. Võ Tiểu Hạo nói, cái kia ác mộng nói là gây hung cũng là hung, nhưng là cái kia ác mộng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, 10.000 cái bên trong đều không nhất định có thể gặp phải một cái quỷ xui xẻo. Quan Phương làm sao có thể vì thế bung ra vũ khí quản chế? Lại nói, hiện thực vũ khí cũng không nhất định có thể đưa đến cái này ác mộng thế giới đến a. Trong lòng Lý Trường Phong hiểu rõ, bản án gật gật đầu, xem ra lúc đó đại thế giới ác mộng gây hẳn là còn không tính quá hung, tối thiểu vẫn chưa tới ảnh hưởng xã hội vận hành tình trạng đến mức khủng hoảng. Người tiếp nhận lực nhưng thật ra là rất mạnh, Có lẽ tin tức truyền ra, ngay từ đầu rất khủng hoảng, cũng biết náo ra không ít nhiễu loạn lớn. Nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều muốn tiếp tục sinh hoạt. Thế giới không lập tức hủy diệt, người đều còn muốn tuổi gạo dầu muối, phải trả phòng bay xe bay. Sau đó chỉ cần cái này ác mộng thế giới chuyện, không đồng nhất xem khuyết tán chậm chậm đều sẽ quen thuộc tiếp nhận. Lý Trường Phong vừa cùng kia Võ Tiểu Hạo nói chuyện, một bên mở ra một bao lương khô nếm một chút, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Không sai, cảnh tượng thay đổi, độ khó cao. Cảnh tượng này ở trong đồ ăn, các loại vũ khí các loại chất lượng cũng tăng lên. Những này lương khô đã không còn là đoán cấp ác ngộng đồ ăn, mà là lệ cấp. Hắn đem ba lô đồ ăn ném cho thủ hạ Âm Binh, ngoại trừ xã lệnh Âm Binh bên ngoài, từng cái tranh đoạt. Lý Trường Phong cũng không để ý, chỉ là hỏi Võ Tiểu Hạo, nói, lầu này bên trong còn có hay không càng nhiều đồ ăn. Võ Tiểu Hạo nghĩ, nói, hẳn là có a. Ngươi biết, ác mộng thế giới ở trong đồ vật cùng hiện thực lẫn nhau đối ứng. Trong nhà của ta mặc dù không làm cơm, nhưng là cũng chứa được một chút khẩn cấp đồ ăn. Những gia đình khác bên trong, hẳn là cũng có. Lý Trường Phong lập tức lên hứng thú, hắn nói, đi, đi lên xem một chút. Thế là hắn giải khai Võ Tiểu Hạo trên người phường hồn tác, mang theo kia Võ Tiểu Hạo chạy lên lầu. Nhìn thấy một nhà cửa phòng, nguyên bản đóng chặt, bất quá cũng đã bị cơ điện đem cắt ra. Võ Tiểu Hạo nói, đây không phải nhà ta, là kia cơ điện sát nhân cuồng vì tìm ta, từng nhà cắt cửa phòng xem xét. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, vừa vặn bất việc mở cửa. Thế là Lý Trường Phong liền đi vào phòng bên trong, kết quả thất vọng. Toàn bộ phòng đều tại mốc meo, bất luận là đồ dùng trong nhà vẫn là cái gì vách tường thiên hoa, tất cả đều bò đầy nấm mốc. Tìm tới phòng bếp xem xét, tất cả mễ lương đều bật đều là không được. Trong lòng Lý Trường Phong có hơi hơi nặng, liên tiếp tìm mấy nhà đều là như thế. Chính là những cái kia cửa phòng hoàn hảo không chút tổn hại phòng, phí sức đập ra cửa phòng, đồ vật bên trong cũng đều toàn bộ mốc meo hư thối. Cái này khiến Lý Trường Phong thầm kêu không tốt. Xem ra cảnh tượng này tăng lên, đồ ăn mạnh lên, nhưng lại cũng biến thành khó mà thu được. Không giống như là đoán cấp cảnh tượng ở trong ác mộng đồ ăn, kia là khắp nơi đều có, dễ như trở bàn tay. Cũng may nhường Lý Trường Phong vui mừng là, cái này Võ Tiểu Hạo trong nhà tồn một chút khẩn cấp thực phẩm vẫn tại. Hơn nữa số lượng cũng không có ít, hai cái dương đồ hộp, còn có hai cái dương lương khô ngoài ra còn có mì ăn liền, tự đồ ăn nóng thành phẩm, đường trắng chờ một chút đồ vật loạn thất bát ao. Lại là bởi vì lúc đó đại thế giới bên trong, bây giờ mặc dù trên cơ bản đã tiếp nhận ác mộng thế giới tồn tại, nhưng là cuối cùng lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đáy lòng đều có cảm giác nguy cơ. Khẩn cấp thực phẩm rất là bán chạy, rất nhiều trong nhà đều dự trữ khẩn cấp vật tư. Đương nhiên, vũ khí cũng là chứa đựng không ít. Tỷ như cái này Võ Tiểu Hạo trên thân không chỉ có mang theo một thanh liền vỏ trường đao, hơn nữa trong nhà còn chứa bị vài cái dài ngắn đạo cụ. Cái gì kiếm nhật, mầm đao, đường đao loại hình. Bất quá Lý Trường Phong thấy đều là lắc đầu, những này đao nói như thế nào đây? Mặc dù thép liệu vô cùng tốt, hơn xa cổ điện thời đại, nhưng là cơ hồ đều là hàng mỹ nghệ. Sở dĩ chúng nói chúng nó là hàng mỹ nghệ, không phải nói những này đao khai phong không có khai phong vấn đề, mà là nói những này đao đều là ngoại nghề chế tác. Đối với đao phối trọng, trọng tâm đều hoàn toàn không giảng cứu. Mặc dù có thể sử dụng, nhưng là dùng tuyệt đối không thuận tay. Bất quá Lý Trường Phong cũng không chê bởi vì đây tuyệt đối là lệ cấp vũ khí, đều bị Lý Trường Phong tính cả những cái kia thực phẩm cùng một chỗ lấy đi. Lý Trường Phong còn nghĩ tới tòa này trong khu cư xá cái khác các nhà nhìn xem, có thể hay không tìm tới càng nhiều vũ khí hoặc là vật tư khác. Kết quả thật đúng là phát hiện không ít. Đáng tiếc, toàn bộ đều đã mục nát mốc meo, dùng ghê gớm. Cái này mặc dù đã tại Lý Trường Phong trong dự liệu, nhưng là cuối cùng cảm thấy đáng tiếc. Kia Võ Tiểu Hạo nhìn xem Lý Trường Phong sai bảo Âm Binh dọn đi trong nhà hắn chứa đựng, lại là giận mà không dám nói gì. Bất quá hắn cũng coi là rộng rãi, nghĩ đến Lý Trường Phong giúp hắn xử lý cái kia cơ điện sát nhân cuồng, chẳng khác gì là cứu được hắn một mạng. Ngay lúc này trong lòng của hắn liền bình thường trở lại, nghĩ đến những vật này liền xem như báo đáp Lý Trường Phong ân cứu mạng. Ngược lại tại ác mộng thế giới bên trong, gặp phải ác mộng quái vật, kỳ thật những vật này cũng không quá hữu dụng. Chứa đựng trong nhà, càng nhiều chỉ là vì an tâm. Hơn nữa, những vật này nói thực ra tại hiện đại thế giới cũng không tính là quá đáng tiền, nhiều lắm là mấy ngàn khối mà thôi. Cùng lắm thì hắn một lần nữa mua qua là được. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng Lý Trường Phong đem đồ vật cầm xong, đi sớm một chút liền tốt. Ngược lại hắn cảm thấy Lý Trường Phong diễn xuất mặc dù không giống như là cái gì ác mộng quái vật, nhưng là cũng tuyệt đối không giống như là người tốt lành gì. Đang nói thầm ở giữa, liền nghe Lý Trường Phong nói một tiếng tốt, ta phải đi. Kia Võ Tiểu Hạo lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà Lý Trường Phong câu nói tiếp theo lại là nhường hắn sững sờ tại chỗ, đó chính là ta nếu là đi, ngươi như lần sau gặp lại nguy hiểm nên làm cái gì? Võ Tiểu Hạo lập tức ngẩn ngơ. Hắn cũng không cảm thấy kia cơ điện sát nhân cùng chết rồi, chính mình liền sẽ không gặp phải cái khác ác mộng quái vật. Tương phản, chỉ cần gặp được ác mộng quái vật, lần sau gặp phải ác mộng quái vật tỷ lệ thường thường cao hơn. Đến mức Lý Trường Phong hỏi ra lời này thời điểm, hắn đều không biết trả lời như thế nào. Lý Trường Phong khẽ cười một tiếng, nói, như vậy đi. Ngươi có thể tìm ta cầu cứu. Cũng coi là ta bắt ngươi nhiều đột như vậy báo đáp. Kia Võ Tiểu Hạo kịp phản ứng, đối Lý Trường Phong oán khí toàn bộ tiêu tán, biến cảm kích. Hắn hỏi vậy ta nếu là gặp phải nguy hiểm, nên như thế nào hướng ngươi cầu cứu? Đây đúng là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề, Lý Trường Phong đã nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù không biết rõ có hữu dụng hay không, nhưng là có thể thử một chút. Chỉ cần thật sự có thể liên hệ với Võ Tiểu Hạo, cái này đại biểu cho mình có thể cùng tiếp trước thế giới liên hệ với. Hắn đè nén xuống kích động trong lòng, thản nhiên nói cái này cho ngươi. Nói, lấy ra một tờ giấy tới. Lại là vừa rồi trước đây không lâu, Lý Trường Phong vẽ, chính là lấy tự thân pháp lực ngưng tụ, thần quang chiếu rọi, đồng thời đắp lên để cử thương Bách Sơn thần ti ở nơn trương. Gặp phải nguy hiểm, ngươi liền tiêu hủy. Lý Trường Phong cũng không biết Võ Tiểu Hạo gặp phải thời điểm nguy hiểm, tiêu hủy lá bùa này đến cùng có thể hay không liên hệ với chính mình. Hắn chỉ là lưu lại một cái khả năng. Chương 150, không được hoàn mỹ chương 150, không được hoàn mỹ ai cũng không biết, lần sau tại cái này ác mộng thế giới bên trong vẫn sẽ hay không gặp phải cái khác người sống. Có cơ hội gặp gỡ, tự nhiên muốn trước lưu lại phương thức liên lạc lại nói. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Phong mang theo thủ hạ âm binh rút đi, rời đi tòa tiểu khu này. Một đêm này đã ở chỗ này chậm trễ quá lâu, hắn mong muốn nhìn xung quanh, có thể hay không tới cư xá cảnh tượng bên ngoài địa phương. Kết quả ra cư xá, đặt vào đường cái, liền thấy trong âm thầm, khắp nơi phòng ở đều trùm lên thật dày một tầng nấm mốc. Dường như toàn bộ thành thị, ngoại trừ vừa rồi cư xá, đã tất cả đều bị nấm mốc nuốt chửng lấy. Lý Trường Phong lại quay đầu nhìn lên, vừa rồi tiểu khu đó đã biến mất tại trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Điểm này có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng dường như lại tại dự liệu của hắn bên trong. Thế là, Lý Trường Phong tiếp lấy không ngừng tiến lên những nơi đi qua, khắp nơi đều là ngoài hành tinh dị vực đồng dạng cảnh tượng. Từng tòa to to nhỏ nhỏ kiến trúc đều bị đủ mọi màu sắc nấm mốc cho bao quát, giống như là nguyên một đám to to nhỏ nhỏ quỷ dị thực vật. Tất cả địa phương đều vô cùng an tĩnh, nhưng là cùng lúc đó, lại có không khí quỷ quái đang không ngừng áp đủ. Lý Trường Phong rốt cục dừng bước mở cửa, trở về. Thế là bốn cái quỷ bộ mở ra rời đi ác mộng thế giới môn hộ thông đạo, Lý Trường Phong cùng một đám âm binh nối đuôi nhau rời khỏi. Một lần nữa trở lại Đại Thanh Sơn bên trên, Lý Trường Phong thật dài thở dài ra một hơi. Mấy cái âm binh không tim không phổi, ngay tại tranh đoạt ác mộng đồ ăn. Lý Trường Phong lông mày có hơi hơi dựng thẳng, cầm lấy đả quỷ tiên, đổ ập xuống đánh qua. Hắn một bên đánh một bên quát không có quý củ, đều là cho ta trung thực xếp hàng. Lần lượt linh ăn. Thế là kia 13 cái xã lệnh âm binh đầu tiên lĩnh mệnh xếp hàng. Cái khác âm binh đi theo bắt trước. Phản ứng chậm, không nghe lời đều bị đả quỷ tiên đánh hoa hoa gọi bậy chỉ có thể trung thực học xếp hàng. Lúc này không giống ngày xưa. Trước kia Lý Trường Phong thực lực không đủ, đối với những này âm binh có chút kiêng kỵ, không dám lung tung động thủ. Nhưng là hiện tại hắn thực lực đã dài, những này âm binh lại không phải tới từ một chỗ, có thể phân hóa tan rã. Cho nên hắn hiện tại có đầy đủ tự tin, giáo những này âm binh một chút quý củ. Lý Trường Phong nhường những cái kia quỷ buộc đi qua, nguyên một đám phân phát đồ ăn. Những này lệ cấp đồ ăn không phải là đoán cấp có thể so sánh, chính là tùy tiện một khối lương khô, cũng đều thắng qua kia đoán cấp đồ ăn một đống. Cho nên Lý Trường Phong cũng chỉ là cho một cái âm binh cấp cho một cái bánh nướng. Lại là những này ác mộng đồ ăn, từ ác mộng thế giới ở trong mang ra, thế mà chuyển hóa hình thái. Kia lương khô thế mà đều biến thành màn đầu, đồ hộp cũng là biến thành mức vân vân. Đây đều là Lý Trường Phong chỗ không thể đoán được. Trước kia đoán cấp đồ ăn có thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bất quá đoán cấp là đoán cấp, lệ cấp là lệ cấp, cuối cùng không giống vậy. Lấy lực lượng tới nói, lệ cấp có thể ngự vật, tinh thần can thiệp vật chất đoán cấp thì không được. Lấy ăn vật tới nói, lệ cấp không cần đại định thần quang định trụ, xuất ra này nhân gian đến, cũng sẽ không tiêu tán. Những này chính là trên lệ. Đến mức đồ ăn ở trong ẩn chứa lực lượng, trên lệ cũng không chạm đường có thể kế. Một khối lệ cấp đồ ăn, tháng qua một đống lớn đoán cấp. Lý Trường Phong cho tất cả âm binh một cái cấp cho một khối lệ cấp đồ ăn, còn lại nhường quỷ bộ chứa đựng tại pháp đàn bên trong, làm dự trữ. Loại chuyện này đã thành lệ cũ. Trước kia bán cấp đồ ăn thời điểm cũng là như thế. Bất quá khi đó là ăn trước, tất cả âm binh ăn trước một cái bụng tròn, còn lại lại đặt ở đàn trận chứa đựng. Lần này lại chỉ là cho một khối lương khô. Hắn cũng là muốn nhìn có hay không ai bất mãn. Kết quả cũng không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi kia một trận roi, vẫn là cái khác duyên cớ. Ngược lại những này âm binh đều thật đàng hoàng, không có người nào để diễn tả bất mãn. Thế là Lý Trường Phong đối kia xã lệnh âm binh thập trưởng thủ lĩnh nói, mông mãn, hiện tại tất cả âm binh tập kết một đội. Ngươi làm đội trưởng, thường ngày mang theo tất cả âm binh huấn luyện, khả năng làm được. Kia mông mãn ra khỏi hàng, trầm mặc ít nói, nói, tây. Trong khoảng thời gian này Lý Trường Phong quan sát, những này xã lệnh âm binh năng lực, trung tâm, kỷ luật phương diện đều không có vấn đề. Mà mông mãn lại là xã lệnh âm binh thập trưởng, nên tính là dưới tay hắn lợi hại nhất, cũng là chức vị cao nhất âm binh. Lúc này, bổ nhiệm làm âm binh đội trưởng, chủ trì âm binh huấn luyện chuyện hẳn là không sai. Tiếp xuống Lý Trường Phong lại đem lấy được vũ khí phân phát xuống dưới. Không thể không nói, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Ngoại trừ một đống đồ ăn bên ngoài, còn có 5 kiện binh khí, đều là lệ cấp binh khí. Trong đó còn có một thanh từ kia cưa điện sát nhân cuồng trong tay thu được mà đến cưa điện. Chỉ có điều cái này cưa điện từ khi xuất ra ác mộng thế giới, lại là đã biến phù hợp phương này thế giới hình thái, đã lại không phải là cưa điện, mà là một thanh nhìn liền uy mãnh hung lệ răng cưa đao. Chính là kia từ trong tay Võ Tiểu Hạo lấy được mấy cái chỉ có thể xem như hàng mỹ nghệ trường đao, hiện tại mang ra ác mộng thế giới về sau, cũng dường như trải qua đồ nắn, biến thành chân chính có thể sử dụng lệ cấp vũ khí. Cái này khiến Lý Trường Phong thập phần vui vẻ cùng hài lòng. Đương nhiên, chân chính nhường hắn vui vẻ cùng hài lòng cũng không phải là cái này những vũ khí này được đến đồ nắn, mà là bởi vì những vũ khí này phẩm chất ngoài dự liệu bên ngoài cao. Lý Trường Phong đo thử một chút, phát hiện cái kia thanh liên cơ đao tuyệt đối là 7 phần vũ khí. Khó trách kia cơ điện sát nhân cũng có thể một đao một cái, liên tiếp xử lý dưới tay hắn 3 cái âm binh. Đây mới là nhường Lý Trường Phong chân chính vui vẻ địa phương. Lần thứ nhất hắn chân chính thu được một thanh 7 phần âm binh vũ khí. Xã lệnh âm binh vũ khí trong tay mặc dù lúc đầu cũng là 7 phần. Bất quá bởi vì tổn hại, độ bền rất xuống nguyên nhân, cho nên hiện tại trên cơ bản đã biến thành 3-5 điểm vũ khí. Thanh này mới tinh liên cơ đao, lại thực sự là một thanh 7 phần vũ khí. Tuyệt đối đúng đồ tốt. Đi theo, Lý Trường Phong liền phát hiện, hắn từ trong tay Võ Tiểu Hạo gõ tới mấy cái đao, thế mà cũng là 7 phần vũ khí. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong càng là vui mừng như điên. Cái này ác mộng thế giới vũ khí chất lượng thế mà đều cao như vậy a? Lý Trường Phong thậm chí hoài nghi, cái này mấy cái đao vừa bắt đầu khả năng cũng là 5 phần vũ khí. Bất quá bởi vì tiến vào phương này thiên địa, trải qua bốn nắn về sau, lực lượng tổn thất một chút, mới biến thành 7 phần vũ khí. Bất quá mặc kệ là 5 phần, vẫn là 7 phần, đều để Lý Trường Phong thích thú vô cùng. Phải biết Lý Trường Phong hiện tại ngự vật chi lực đại khái là 8 phần, 9 phần. Tế luyện một thanh 7 phần vũ khí, liền sẽ tự thân pháp lực cho tiêu hao 7-8 phần. Đến lúc đó liền lại cần mấy chục cân tham tu nhục, cùng lớn nửa giờ thời gian mới có thể khôi phục. Ác ngộng thế giới đồ tốt quả nhiên nhiều a. Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp, lại tiến ác ngộng thế giới nhiều làm một chút. Lần này, Lý Trường Phong tiến vào ác ngộng thế giới, mặc dù không có đạt thành dự tính ban đầu, lấy tới phúc đức thiết tiền, nhưng là lấy được những này ác ngộng đồ ăn cùng lệ cấp vũ khí, cũng coi như là rất không tệ. Duy nhất nhường Lý Trường Phong có chút không hài lòng lắm chính là, lấy được những này lệ cấp vũ khí ít một chút, không thể cho dưới tay mình âm binh toàn bộ trang bị bên trên. Hơn nữa, chỉ có vũ khí, không có áo giáp, không khỏi liền có vẻ hơi không được hoàn mỹ. Chương 151, buồn lo vô cớ chương 151, buồn lo vô cớ những này lệ cấp vũ khí, Lý Trường Phong tất cả đều trang bị cho thủ hạ âm binh nhóm. Hơn nữa còn là từ thân cận nhất kia 4 cái âm binh lệ quỷ bắt đầu trang bị. Trước kia, Lý Trường Phong nhìn lịch sử, nhìn cố sự luôn luôn đối thượng vị người làm cái gì xa gần thân sơ xem thường, luôn cảm thấy đều là thuộc hạ, tự nhiên làm đối xử như nhau mới là. Nhưng mà chân chính tới chính mình biến có thuộc hạ thời điểm, mới biết được loại ý nghĩ này là cỡ nào vô tri. Vật tư đầy đủ thời điểm, vậy khẳng định là đối xử như nhau. Nhưng là vật tư không đủ thời điểm, tỉ như hiện tại, chỉ có 5 thanh vũ khí, ngoại trừ 13 cái xã lệnh âm binh bên ngoài, cái khác âm binh tất cả cũng không có vũ khí. Người trước trang bị cho ai? Cho những cái kia kiệt ngạo bất tuần quỷ, vẫn là cho vừa mới thu phục không lâu mới quỷ? Vậy dĩ nhiên là trước từ dưới tay mình lâu nhất 4 cái xã lệnh âm binh bắt đầu trang bị, còn lại một cái thì là cho thú bị man quỷ. Bởi vì cái này 5 cái thú bị man quỷ một mực thành thật, hơn nữa rất đơn giản, ai đưa tiền, ai cho ăn liền cho người đó bán mạng. Lại luôn so kia đều mang tâm tư ngục quỷ mạnh hơn. Đương nhiên cũng không nói tất cả ngục quỷ đều không tốt, cũng có phục tùng. Nhưng là thủ hạ nhiều, rất khó nguyên một đám phân biệt. Bất quá Lý Trường Phong cảm thấy, nhiều chạy mấy chuyến ác ngộng thế giới, nói không chừng rất nhanh liền đem thủ hạ âm binh trang bị đầy đủ hết. Đến lúc đó cũng sẽ không cần như vậy xoắn xuýt. Làm xong đây hết thảy, một đêm đều đi qua hơn phân nửa. Lý Trường Phong nhường âm binh trở về phát đàn, chính mình thì là đi nghỉ ngơi đi. Cũng may hiện tại hắn là người tu hành, thần quang chiếu rọi phía dưới, thức thần nghỉ ngơi, tiến vào không mộng sâu ngủ bên trong. Chỉ cần 1-2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, liền đã so sánh được người bình thường cả đêm. Ngày thứ 2 hắn lại sinh long hoạt hổ tỉnh lại, liền đem chỉ tượng điển cho gọi tới. Sau đó đem phát tại pháp đàn một người trong đó giấy đâm phòng lấy ra ngoài. Đây là kia dùng để người ở trọ giấy đâm. Lý Trường Phong đặt ở pháp đàn một mực chưa dùng tới. Đêm qua nghe xong kia chỉ tượng điền mua mệnh tiền về sau, lập tức lên tâm tư. Kỳ thật mua mệnh tiền cái pháp môn này ngoại trừ dùng tà pháp, từ người khác trên thân thu hoạch bên ngoài, còn có một cái khác pháp môn, đó chính là cái gọi là người ở trọ. Quỷ ở trọ môn này pháp môn, đã có thể dùng đến quỷ nhất hiệu, người ở trọ. Nhưng là kỳ thật cũng có thể quỷ ở trọ. Người ở trọ là cản âm lộ thời điểm, có thể ở nhập cái này giấy đâm biến thành ốc xá ở trong nghỉ ngơi, tị nạn. Mà quỷ ở trọ, lại là có thể đem cái này giấy đâm phòng biến thành lữ xá, chuyên môn đã cho hướng quỷ vật ở lại. Mà quỷ vật ở trọ, liền phải đưa tiền. Đưa cho chi tiền, chính là tiền âm phủ. Những này tiền âm phủ không thể ở nhân gian sử dụng, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, kỳ thật lại là mang theo quỷ vật một chút lưu lại phúc đức mệnh số loại hình đồ vật. Mà những vật này, tất cả đều có thể luyện hóa, dùng để tăng trưởng tự thân âm thần. Lý Trường Phong đem chỉ tượng điền tiêu đến, cùng một chỗ một lần nữa đem giấy đâm phòng khai thiếu. Sau đó liền an trí tại Lý Gia Trang một gian phòng trống ở trong. Ngược lại nơi này phòng trống nhiều, chính là ruộng trương hai nhà người đều vào ở đến, cũng không có ở hết. Hơn nữa bây giờ còn tại thuê công tượng xây kia tường đây, về sau còn muốn xây ổ lâu. Như thế liền có thể ở càng nhiều người. Quỷ ở trọ, kia là ôm cây đợi thỏ, phải chờ tới có quỷ đến ở trọ. Vấn đề là, khách điếm này liền xem như mở, đến cùng chuyện làm ăn tốt xấu đó cũng là không nói chính xác. Hơn nữa giữa ban ngày, cũng chắc chắn sẽ không có quỷ ở trọ. Liền xem như có suy nghĩ, vậy cũng đều là muốn chờ đến ban đêm. Lúc này Lý Trường Phong cũng là không cần một mực tại quỷ này cửa hàng trông coi. Ra đêm qua kia dạ xương quỷ vương chuyện về sau, Lý Trường Phong hiện tại càng phát ra ý thức được dưới núi nguy hiểm. Cho nên hắn chuẩn bị xuống núi một chuyến, thuyết phục người nhà đem đến Lý Gia Trang đến. Lý Trường Phong vừa mới xuống núi, tới chân núi chỗ liền phát hiện lão liêu thụ đón gió chập chờn. Lúc này đã thiên ấm, kia cây liêu đã mọc ra vàng nhạt lá non, rủ xuống thao trên mặt đất. Sớm đã không có náo côn trùng thời điểm khô bại cảnh tượng. Lý Trường Phong mỉm cười cái này, liễu bà qua cũng là tới nhuận. Đêm qua ta thế nhưng là cứu được ngươi cái này một mạng, ngươi cũng không có một chút động tĩnh. Hắn về đến trong nhà, đem lại ca nhị ca cùng lão nương người toàn bộ gọi tới, nói mang lên trong núi chuyện. Lý Trường Phong cho là mình phải phí nhiều miệng lưỡi. Ai biết lão nương đã vui mừng nói tiểu tam, ngươi đã đem chiêm già thôn cho mua lại rồi. Lý Trường Phong nói lên lão đến, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là gật đầu nói là. Lão nương lập tức vỗ đùi một cái, nói, vậy còn chờ gì, chuyển. Tranh thủ thời gian chuyển, tiểu tam sản nghiệp cũng không thể bị ngoại nhân cho chiếm đi. Lý Trường Phong không để ý đến thổ địa đối nông dân tầm quan trọng. Hắn có thể chiếm cứ toàn bộ chiêm gia thôn lớn như thế một mảnh đất, trong nhà chỉ lo lắng hắn thủ không được. Tự nhiên đều là muốn đi qua hỗ trợ. Tại nông thôn địa phương, không phải nói ngươi có khế đất, nơi này sẽ là của ngươi. Thương dân thuần phát là thật. nhưng là rừng tiên nước độc ra điều dân cũng là thật. Vì một khối nhỏ địa, hai nhà hàng xóm có thể đánh ngươi chết ta sống. Cưới tang gả cưới, đại gia hỗ bang hỗ trợ. Gặp phải người xứ khác ức hiếp, đại gia tất cả đều hỗ trợ. Đây đều là thật. Đã mâu thuẫn lại thống nhất. Đây chính là vô số năm trôi qua sinh tồn trí tuệ chỗ diễn dịch phát tác. Lý Trường Phong có thể có bản lĩnh chiếm như thế lớn một miếng đất tin tức, kỳ thật đã sớm truyền khắp. Bất quá một mực không có nghe Lý Trường Phong nói, trong nhà đều có chút không dám tin tưởng, lo sợ nghi hoặc bất an. Bây giờ nghe Lý Trường Phong tự mình chứng thực, tình huống kia liền không giống nhau. Tiểu Tam, ngươi thật vất vả làm hạ chiêm gia thôn, thế nào nhường bên ngoài người đi vào ở? Không đem người ta tu hú chiếm tổ. Đại tổ hỏi. Loại chuyện này, tuyệt không phải buồn lo vô cớ cũng không phải là tâm nhắn nhỏ, mà là loại chuyện này thật rất có thể. Lý Trường Phong cười nói đại tổ yên tâm, hai nhà bọn họ đều là trong thành thợ thủ công, không phải chúng ta dạng này hộ nhà nông dân. Lại nói, ta có bản lĩnh để lấy, ai dám cầm ta đổ vật. Lời nói này ngạo khí. Trong nhà người nghe xong sắc mặt quái dị, bất quá ngược cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Bởi vì từ khi Cao Vĩnh Ninh trở về sau, bọn hắn liền biết Lý Trường Phong lúc trước căn bản không phải tiến đến nha môn làm việc, mà là bái phúc uy tiêu cục vương cung phụng vị sư, học được đạo pháp. Hơn nữa Lý Trường Phong hồi hương về sau, biểu hiện ra giống như thủ đoạn, đều cho thấy Lý Trường Phong hiện tại rất có bản sự. Có chuẩn bị tâm lý, lại nghe Lý Trường Phong như thế đại ngôn, liền không có người chế giễu mà là trong lòng cứ yên tâm rất nhiều. Nhị đầu càng là gật đầu nói Tiểu Tam hiện tại khẳng định là có bản lĩnh, bằng không làm sao có thể đem chiêm gia thôn cầm xuống đây chính là mấy trăm mẫu ruộng đồng. Như vậy nói chuyện, dung túng nhau nhau gật đầu phụ họa, bầu không khí cũng là nhiệt liệt ra. Mấy trăm mẫu ruộng đồng a, đây chính là một phương không nhỏ địa chủ. Toàn bộ Thanh Bạch Hương, trước kia cũng còn không có lớn như thế địa chủ đâu. Trước kia chiêm gia thôn thổ địa, cũng là toàn bộ chiêm gia người tổng cộng có, không phải là một nhà một hộ. Mà bây giờ cũng đã là Lý Trường Phong một người. Như vậy tưởng tượng, tại cái này Lý Trường Phong tại Thanh Bạch Hương cũng không phải một đại nhân vật là thế nào địa. Chương 152, tích xúc lương thảo chương 152, tích xúc lương thảo lớn như vậy gia nghiệp, kết thân thích khẳng định là muốn hỗ trợ giữ vững, không thể bị ngoại nhân chiếm đi. Dù Trương hai nhà mặc dù đều là thợ thủ công trong nhà, nhưng là dù sao cũng là người ngoài. Mà Trương gia thôn chỉ có Lý Trường Phong một người, thời gian lâu, bị người cưu tổ tức chiếm cũng không là chuyện không thể nào. Đã muốn rút sấn, kia các nhà tự nhiên muốn chuyển nhập Lý gia trang ở trong. Đương nhiên cũng không thể ai cũng chuyển. Đầu tiên lão nương khẳng định là muốn rời đi qua tòa trấn, nhị ca một nhà làm ruộng, cũng là muốn rời, hỗ trợ trông giữ, thu thập ruộng đồng. Nếu không, Lý Trường Phong một cái tay ăn chơi, không biết trồng trọt. Dù Trương hai nhà cũng đều là thành thị thợ thủ công gia đình, sợ cũng là không biết trồng trọt. Chẳng phải là trà đạp ruộng đồng. Đại ca một nhà mở ra y quán, còn muốn chiếu cố chuyện làm ăn, tự nhiên là không thể rời. Sau đó liền, chiêm gia thôn nói ít cũng có hơn 200 mẫu đất còn có mấy chục trên trăm khỏa các loại cây ăn quả, cũng muốn chiếu cố. Bang vào nhị ca nhà khẳng định cũng là trồng không tới. Vậy sẽ phải tìm đứa ở, hoặc là nói là tá điển. Đám người lao nhau, lại là không cần Lý Trường Phong quan tâm, liền đã đem trong trang đồng ruộng mọi việc cho sắp xếp xong xuôi. Lý Trường Phong nghe được không biết nên khóc hay cười, hắn chiếm kia chiêm gia thôn nguyên vốn cũng không phải là vì ruộng đồng. Chính như cùng Cao Vĩnh Linh nói, mấy trăm mẫu đất một năm khả năng sản xuất bao nhiêu bạc. Chớ đừng nói chi là, kia tham bang còn muốn tạo phản. Hắn cắt ngang trong nhà đám người thương nghị, nhường đại ca nhị ca nghĩ biện pháp nhiều mua chút lương thực, hắn nơi này có tiền. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, từ khi ruộng Trương hai nhà tới, đã lục tục mua không ít lương thực. Nhưng là Lý Trường Phong mong muốn nhiều dự trữ một chút, lấy ứng phó chiến loạn. Đáng tiếc, hiện tại chính là 2-3 giữa tháng. Tục ngữ có mây, không người kế tục 2-3 nguyệt. Đây cũng là một năm gian nan nhất thời gian, mới gieo xuống lương thực còn không có thành thục, năm ngoái tồn lương thực lại sắp ăn xong. Rất nhiều nhà nghèo khổ, những lúc như vậy đều muốn dựa vào rau dại sống qua ngày. Loại thời điểm này, mong muốn chút ít mua lương thực vẫn được. Đại lượng mua lương thực, sợ là rất khó. Làm sao biết Lý Trường Phong tiểu nói này, đại ca Lý Thanh Phong lại là nói, cái này đơn giản. Gần nhất Vĩnh Đức huyện không ít thương đội đều đi chúng ta con đường này, tiến về huyện thành. Ta nhìn thấy không ít đều là vật lương, vừa vặn mua một chút là được. Lý Trường Phong nghe được chính là hơi sững sờ. Thanh Bạch Hương nơi này không phải cái gì giao thông yếu đạo, mặc dù ngay cả Tiếp Lạc Nguyên huyện cùng Vĩnh Đức huyện, nhưng là cái này hai huyện ở trong con đường cũng không chỉ là đầu này. Cho nên Thanh Bạch Hương con đường này thương đội kỳ thật không tính quá nhiều. Hiện tại thế nào nhiều hơn nhiều như vậy đội ngũ vật lương? Chẳng lẽ là tham bang ngay tại chứa đựng lương thực? Vẫn là mặt khác có nguyên nhân gì? Phải biết, tham bang cũng không chỉ là chỉ ở Lạc Nguyên huyện thế lực lớn. Tại Vĩnh Đức huyện thế lực đồng dạng cực lớn. Hiện tại tham bang khống chế Lạc Nguyên huyện thành, không có khả năng không có khống chế Vĩnh Đức huyện a. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Kết quả Lý Trường Phong một truy vấn, mới biết mình sai lầm. Lương thực không phải từ Vĩnh Đức huyện vận đến Lạc Nguyên huyện, ngược lại là từ Lạc Nguyên huyện, hoặc là nói là từ Nguyên Thủy trấn nơi đó vận tới nơi khác lương thực, thông qua Thanh Bạch Hương con đường này vận chuyển về Vĩnh Đức huyện. Cái này khiến Lý Trường Phong lập tức kịp phản ứng là, đây là tham bang ngay tại mua lương thực, tích xúc lương thảo a. Trong lòng cảm giác cấp bách càng sâu, lệnh cũng kéo, lúc này chính là nhanh đến buổi trưa thời gian, có nơi khác thương đội trải qua. Vừa vặn cũng là vật lương, ngay tại Thanh Bạch Hương nơi này nghỉ ngơi đặt chân. Hoàng Sơn Giã Linh đặt chân, khẳng định không có cái này thị trấn phụ cận đặt chân an toàn. Bởi vậy, hiện tại cái này Thanh Bạch Hương mỗi ngày đều có không ít thương đội trải qua đặt chân. Thương nhân ở trong co cơ linh, sớm đã làm tốt mới mẹ đồ ăn, chạy tới bán cho thương đội. Những cái kia thương đội trên đường đều là ăn các loại lương khô, gặp phải có nóng hôi hổi đồ ăn nước uống, tự nhiên là bằng lòng mua. Nếu là những ngày thương đội lui tới thời gian lâu một chút nữa, nói không chừng qua một thời gian ngắn, ngay cả tiệm cơm đều có người mở. Lý Trường Phong tìm một cái thương đội trưởng quỹ, nói lên chính mình muốn mua lương thực chuyện. Đối phương nguyên bản không định bán, nhưng là nghe được Lý Trường Phong cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là chuẩn bị mua 500 thạch lương thực, lập tức liền có tinh thần. Bắt đầu cùng Lý Trường Phong có kẻ mặc cả lên. Bọn hắn những này lương thực đội chuyện làm ăn đều đã bị người định ra, tự nhiên không có khả năng bán cho Lý Trường Phong. Nhưng là nếu như Lý Trường Phong muốn nhiều, lần sau tới thời điểm, có thể thuận tiện đem Lý Trường Phong muốn lương thực cũng cho mang tới. 500 thạch, cái kia chính là 50.000 cân, cũng không phải một con số nhỏ. Tối thiểu cần mười mấy chiếc xe lớn tới kéo. Lý Trường Phong cùng đối phương ra giá phòng thu phí một phen, cho 10 lượng bạc xem như tiền đặt cọc, nói xong mấy ngày nữa đối phương đem lương thực vào tới. Đi theo Lý Trường Phong cùng đi lão đại Lý Thanh Phong, nói: "Tiểu Tam, ngươi có phải điên rồi hay không? Thế nào mua nhiều như vậy lương thực? Cái này nếu là ăn vào năm nào tháng nào đi a?" Lý Trường Phong cười ha ha, nói: "Người khác mua nhiều như vậy lương thực còn không sợ, xe xe hướng Định Đức để làm. Ta mới mua 500 thạch tính là gì? Đại ca, yên tâm, trong tay của ta có tiền. Sư phụ ta trước kia thế nhưng là Phúc Uy Tiêu cục cũng phụng, cho ta tiền cũng không ít." Lý Thanh Phong thầm nói có tiền cũng không thể phung phí. Lại trung quy là nghi thần nghi quỷ, hạ thấp giọng hỏi là muốn náo nạn hạn hán, vẫn là thủy thai. Bằng không tồn nhiều như vậy lương thực làm gì? Hắn nghĩ đến Lý Trường Phong chẳng lẽ biết một chút cái gì? Tiểu Tam học được pháp thuật, hẳn là còn biết xem tiên tượng dự đoán thai họa không thành. Lý Trường Phong mập mờ suy đoán nói, không kém bao nhiêu đâu. Cho nên ta muốn đem người nhà tiếp vào trên núi đi, còn muốn tại trang tử bên ngoài tu tường đây. Đợi đến thời điểm, đại kiếp đi bảo, lão đại ngươi cũng không cần bận tâm trong nhà bình bình lọ lọ, tranh thủ thời gian chạy lên núi. Đúng, trong nhà người thứ đáng giá, trước hướng trên núi chuyển. Lý Thanh Phong nghe xong kinh hãi không thôi, không biết rõ dạng gì thai họa mới có thể cần làm như thế. Hắn còn muốn hỏi, Lý Trường Phong đã nói, thiên cơ bất khả lộ. Đại ca ngươi có thể tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói, thêm một người biết, liền phải gãy ta một năm tuổi thọ. Lời này đương nhiên là nói bậy, cũng đã hù dọa Lý Thanh Phong, quả nhiên không còn dám hỏi. Nhưng cũng đã quyết định, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trong nhà vẫn là phải làm chút chuẩn bị lại nói. Đuổi đi nhà mình lão đại, Lý Trường Phong có chút sầu một lên. Hắn mới vừa nói chính mình có tiền, nhưng thật ra là tại gợp trống. Tiền trong tay của hắn đã không nhiều lắm. Mua chiêm gia thôn kia 600 lượng bị Vương Thư Bạn nuốt lấy, mặc dù Vương Thư Bạn một nhà chết sạch, nhưng là những số tiền kia cũng là bị tham bang người cho lấy đi. Lại thêm Lý Trường Phong mua sắm tham tu nhục loại hình quan hệ, hắn trên người bây giờ nhiều lắm là còn có hơn 300 lượng bạc. Mà vừa rồi Lý Trường Phong cùng người thỏa đàm giá lương thực thì là một thạch 1 2 3 tiền. 500 thạch lương thực cái kia chính là 652. Hắn hiện tại còn lại điểm này tiền căn bản không đủ, phải nghĩ biện pháp làm tiền. Bất quá đối với hiện tại Lý Trường Phong tới nói, làm tiền, nhất là nhân gian tiền bạc, hẳn không phải là việc khó gì. Cùng lắm thì học một chút ủy vận tài, chạy đến đâu cái vì phú bất nhân đại hộ nhân ra trong kho hàng, đem vàng bạc toàn bộ chuyển không là được. Chương 153, tiêu giao tự tại. Chương 153, tiêu giao tự tại. Nói đi thì nói lại, không thể không nói, lúc này giá lương thực thật đúng là quý. Qua mấy tháng, mới lương thực xuống tới, khi đó giá lương thực đoán chừng một thạch chỉ cần 7-8 tiền liền có thể mua đến. Mặc dù 2-3 tháng chính là giá lương thực cao nhất thời điểm. Hơn nữa như vậy cổ điện thời đại, cũng không có một cái nào bình nước thị trường giá lương thực cơ cấu. Lương thực giá cả theo năm, mua chấn động thật sự là quá lớn. Lý Trường Phong còn đang vì tiền dầu gì, nghĩ đến có phải hay không dùng ngũ quỷ vận chuyển pháp loại hình làm ít tiền, hay là phúc đức thiết tiền gia tăng tài vận. Kết quả đêm đó kia Liễu bà đã tìm được hắn, nói: "Trường Phong pháp sư lại nhiều lần trợ lao bà tử của ta đến thoát đại nạn, lao bà tử của ta cũng không phải là không muốn hồi báo." Nguyên bản không biết nên báo đáp thế nào Trường Phong pháp sư, chỉ là nghe nói Trường Phong pháp sư gần nhất dùng tiền không ít. Ta chỗ này có chút châu báu vàng bạc, liền đưa cho Trường Phong pháp sư là được. Lý Trường Phong cũng không có cự tuyệt, ngược lại tò mò hỏi Liễu bà ngươi thế nào còn có vàng bạc. Liễu bà nói: "Nhà ta binh sĩ nhiều, khắp cả núi lùi chạy, cuối cùng sẽ nhặt được một vài thứ, hiếu kính cho lão bà tử của ta lại có cái gì kỳ quái." Lý Trường Phong nghĩ đến cái này, Liễu bà nuôi nhiều như vậy chết hiểu tiểu nhi, lập tức liền hiểu rõ ra. Tâm hắn nói: "Tốt ngươi cái Liễu bà, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi nuôi nhiều như vậy chết hiểu hải tử, chỉ là vì thiện tâm. Bây giờ mới biết, nuôi nhiều như vậy chết hiểu hải tử, thế mà còn muốn giúp ngươi tìm khắp nơi bà bối." Mặc dù nói như vậy, lại cũng không cảm thấy xem thường. Có câu nói thế nào? Thánh nhân luận việc làm không luận tâm. Chỉ cần làm hành động tốt, ngươi không thể yêu cầu xa vời người ta không có nửa điểm tư tâm làm việc tốt. Trừ phi thánh nhân, nếu không ai cũng làm không được. Lý Trường Phong chỉ là cười nói: "Liêu bà ngươi nuôi nhiều như vậy tiểu nhi, sợ là cũng đang tìm Đại Thanh Sơn địa mạch a. Nhiều năm như vậy, có thể từng tìm tới." Liêu bà thở dài nói: "Chúng ta cái này Đại Thanh Sơn địa mạch đã tán, nếu không lão bà từ chỗ nào cần khổ đợi nhiều như vậy năm." Lý Trường Phong sững sờ: "A, nói thế nào?" Liêu bà nói: "Năm đó Sơn Thần lão gia sau khi ngã xuống, cũng không biết sao lại, trong chúng ta Đại Thanh Sơn sinh ra phong sát, liền nhường nguyên bản đại linh mạch liền đã hoàn toàn tán thành hơn 10 chi tiểu linh mạch. Trừ phi có thể làm cho những này sông núi linh mạch một lần nữa tụ hợp một chỗ, mới có thể quản lý chung linh mạch, tái tạo sơn thần chi vị. Đáng tiếc, mong muốn tái tạo những này linh mạch, hội tụ ở một, lại không phải là lão bà tử chút tu vi ấy có thể làm được. Ta mấy năm nay canh giữ ở Đại Thanh Sơn dưới chân, cũng chỉ có thể đối cái này sơn thần bảo tọa không biết làm gì." Lý Trường Phong hiểu được, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Nào dám hỏi Liễu bà bây giờ đại khái là tu vi bậc nào? Ngự vật chi lực đại khái nhiều ít?" Liêu bà thở dài nói: "Ta cái này ngự vật chi lực cũng không có bao nhiêu, bất quá hơn một cân chút mà thôi. Ngoa tạo. Lý Trường Phong kem chút phát nổ nói tụ. Cái này Liễu bà lời nói thật đúng là đủ vợ xèo lét. Hơn một cân ngự vật chi lực còn không nhiều. Phải biết lệ quỷ đẳng cấp ngự vật chi lực đại khái tại một tiền trở xuống, mà hung quỷ lại là một tiền trở lên, một hai trở xuống. Đến mức các quỷ, lại là một hai trở lên, một cân một trở xuống. Ngự vật chi lực một khi vượt qua một cân, cái kia chính là sát quỷ đẳng cấp lực lượng. Cái này nếu là đặt ở âm binh bên trong, một cân trở lên ngự vật chi lực đã có thể đảm nhiệm doanh tướng, mà doanh tướng cũng chính là cấp thấp nhất quỷ tướng. Giống như là Lý Trường Phong thủ hạ mạnh nhất âm binh mông mãn, ngự vật chi lực kỳ thật cũng bất quá chỉ có ba nhiều tiền mà thôi. Không có cách nào, Lý Trường Phong thủ hạ không cao thủ, cũng chỉ có thể người lùn bên trong chọn trưởng tử, nhường làm đội trưởng. Lý Trường Phong thậm chí hoài nghi, cái kia dạ xương quỷ vương, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm trình độ này. Cái này khiến hắn nhịn không được liễu lơi nói, Liêu bà ngươi thật sự là quá khiêm nhường. Ngự vật chi lực hơn một cân còn thiếu. Ta nhìn kia dạ xương quỷ vương đều không nhất định hơn được ngươi. Liêu bà nói, nếu là chỉ so ngự vật chi lực, ta tự nhiên là không sợ kia dạ xương quỷ vương. Nhưng là tựa như là các ngươi nhân gian đánh nhau đồng dạng, cũng không phải ai lực lượng lớn, ai nhất định sẽ thắng. Lão bà tử của ta là có cây thân thể, trời sinh tính không am hiểu tranh đấu. Dù là ngự vật chi lực mạnh hơn một chút, gặp phải dạ xương quỷ vương cũng là đánh không lại. Huống chi lão bà tử ta lẻ loi một mình, thủ hạ cũng liền những cái kia Liễu Hải Nhi, cũng đều là không am hiểu đánh nhau. Mà dạ xương quỷ vương thế nhưng là có một đại bang giúp đỡ. Tóm lại, về sau lão bà tử vẫn là phải dựa vào ngươi cái này trưởng phong pháp sư bảo vệ. Ta biết tiền nhiệm sơn thần ấn trong tay ngươi, chính là trưởng phong pháp sư ngươi nếu là muốn làm sơn thần, lão bà tử cũng là không dám cùng ngươi cướp. Nhiều lắm là ngươi thành sơn thần, cần an bài một cái thần lại cùng ta. Lý Trường Phong nghe vậy lập tức cười nói Liêu bà yên tâm, ta học được chính tông phương pháp tu hành, theo đuổi là tiêu giao tiên đạo, đối với sơn thần chi vị cũng không có ý nghĩ. Liêu bà kinh ngạc thật. Lý Trường Phong nghiêm mặt nói tự nhiên là thật. Nói đùa cái gì, có thể tu tiên, ai muốn trở thành thần? Hắn kiếp trước có một bản đại danh đỉnh phong thần bảng ở trong đó liền rõ ràng để lộ ra một cái mấu chốt tới. Đó chính là không có tiên nhân bằng lòng thành thần, leo lên kia phong thần bảng. Nhìn xem cuối cùng lên phong thần bảng là ai? Tất cả đều là chiến bại tiệt giáo tiên nhân, mà chiến thắng xiển giáo chư tiên nhưng lại như thế nào? Nguyên một đám tiếp tục làm kia tự tại tiên nhân. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói tiểu thuyết gia theo dệt vô cớ, chính mình biết linh tinh thiết lập. Nhưng kỳ thật, cái này thiết lập cũng không tính là hoàn toàn luận đạo. Bởi vì dính đến đạo môn bên trong một cái vô cùng trọng yếu khái niệm, gọi là đuổi thần ngự quỷ. Tiên nhân cầu là tiêu giao tự tại, mà thần linh lại bị bản thân chức vụ có hạn chế. Làm một sơn thần, ngươi đến quản lý tốt một núi chi địa, đến phù hộ thờ phụng dân chúng của ngươi vân vân. Thậm chí còn có rất nhiều kiếp số tùy thời giáng lâm. Những này kiếp số ở trong có thiên kiếp, nhân kiếp đủ loại. Thiên kiếp tự nhiên là phạm vi lớn tự nhiên thiên tượng đưa đến núi lở địa chấn chờ chút. Sơn thần nắm giữ một núi linh mạch, nhưng là gặp phải đại quy mô địa chấn núi lở thời điểm, ảnh hưởng đi tới, sông núi linh mạch băng tán, kia sơn thần lao ra cũng chỉ có đi theo không may, một mệnh ô hô. Nhân gian thay đổi triều đại, hoặc là bởi vì cái gì những người khác sự tình đổi mới loại hình, muốn sửa chữa thần linh. Không cho phép thờ phụng cửu thần, muốn dựng đứng tân thần. Người cái này lão sơn thần tự nhiên vẫn là phải không may. Cho nên nói, dường như kỳ thần linh tuổi thọ vô tận, nhưng là trên thực tế lại rất khó sống được thời gian quá dài. Thường thường mấy chục năm, mấy trăm năm không đến liền vẫn lạc, đổi một đám tân thần. Đây đối với truy cầu trường sinh cửu thị, tiêu giao tự tại đạo nhân nhóm tới nói, quả thực không thể chịu được. Mà đây cũng là Lý Trường Phong đối với trở thành sơn thần không có hứng thú gì nguyên nhân. Kia Liễu bà nghe được Lý Trường Phong nói đến chính thức, liền dần dần tin tưởng lên. Nguyên bản nó hiện tại được che chở tại Lý Trường Phong bảo hộ phía dưới, là không có lòng tin cùng Lý Trường Phong tranh đoạt Đại Thanh Sơn Sơn Thần bảo tọa. Nhưng là hiện tại nghe nói Lý Trường Phong đối với Sơn Thần vị trí không có hứng thú, nó lập tức liền hưng phấn lên, nói, vậy dạng này cũng quá tốt. Nếu là ta có thể trở thành Đại Thanh Sơn Sơn Thần, trong núi này linh khí, mặc cho ngươi lấy dùng tu hành. Lý Trường Phong cười ha ha, nói, vậy thì tốt, liền nói như vậy định rồi. Chương 154, Vàng Bạc Châu Đáo. Chương 154, Vàng Bạc Châu Đáo. Xuyên qua phương thiên địa này đã không ngắn thời gian, lại thêm Lý Trường Phong tu hành về sau, tầm mắt càng cao. Hắn tổng hợp kiếp trước kiếp này hai thế giới đến xem, mơ hồ biết mình hiện tại chỗ phương thế giới này có đạo pháp, có linh khí. Mà hắn kiếp trước chỗ thế giới vốn nên cũng là có linh khí, chỉ là về sau không biết rõ thế nào mới không có linh khí, biến thành không linh thế giới. Kia cái gọi là ác mộng thế giới, làm không tốt liền cùng kiếp trước chỗ thế giới ngay tại linh khí khôi phục có quan hệ. Liền lấy kiếp trước chủ lưu chính tông tu luyện pháp tới nói, kiếp trước lúc đầu hẳn là thuộc về linh khí toát lên thời đại, khi đó giảng cứu bạch nhật phi thăng, nổ trạch phi thăng. Mong muốn bạch nhật phi thăng, tối thiểu cũng muốn tu thành dương thần thiên tiên. Sau đó tới thời đại trung cổ về sau, bắt đầu lưu hành lên thi giải tiên pháp môn tu luyện tới. Thi giải tiên nói trắng ra là cũng chính là quỷ tiên, địa tiên không còn giảng cứu bạch nhật phi thăng. Hẳn là linh khí đã bắt đầu chậm chậm yếu bớt, treo chống không được người tu hành tu thành dương thần thiên tiên, chỉ có thể chuyển đi tu luyện quỷ tiên, âm tiên. Lại đến thời đại cận cổ bắt đầu, nội đan nói bắt đầu lưu hành, giảng cứu tính mệnh song tu hành chi đạo. Căn cứ Lý Trường Phong quan sát lý giải, hắn cho rằng nội đan đạo tu luyện hẳn là linh khí suy vi mạt pháp thời đại nói lên một loại phương thức tu luyện. Bởi vì nội đan nói giảng cứu chính là không giả bên ngoài cầu, chỉ từ thân bên trong lấy. Luyện tinh hoa khí, luyện khí còn thần chờ chút. Nhìn càng giống là đã thiếu khuyết ngoại giới linh khí, chỉ có thể từ trong cơ thể ép tinh khí, dùng để tu luyện một môn pháp môn. Nhưng mà nhân thể tinh khí cuối cùng có hạn, tu luyện một chút tính công thì cũng thôi đi. Thật mong muốn tu luyện mệnh công, liền vô cùng khó khăn, phải vô cùng khổng lồ tài lực, vật lực, khả năng duy trì tu hành. Cho nên lúc này mới nói, tu hành cần phúc đức thắng qua tam thế thiên tử, trí tuệ vượt qua bảy thế chẳng nguyên. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, gọi là tu thành một viên kim đan, cần tích lũy ba tòa núi vàng. Đây đều là nói rõ tính mệnh song tu nội đan nói, chân chính mong muốn tu hành có thành tựu, cần phải có lấy cấp quốc gia tài lực duy trì, mới có thể tu luyện có thành tựu. Đoán chừng hẳn là tại không có linh khí thời đại, mong muốn tu thành mệnh công, cần hao phí bao nhiêu vật tư, mới có thể làm cho mình tu luyện có thành tựu. Cho nên có truyền thuyết, năm đó ba phong tổ sư, chính là dựa vào biển cả thương thẩm vạn ba tài lực tu thành kim đan. Không sai, chính là Minh ban đầu vị kia cho Chu Nguyên Chương quên tiền tu kiến thành Nam Kinh Tường, về sau truyền thuyết trong nhà có tụ bảo buồn bị kia thẩm vạn ba. Hiện tại không nói trước hắn kiếp trước chỗ thế giới, chỉ nói trước mắt phương thiên địa này, cũng không thuộc về cái gì cao linh thế giới, mà là nên tính là thấp linh thế giới. Mặc dù có linh khí, có thể duy trì tu hành, nhưng là thật mong muốn tụ tập linh khí, nhưng lại linh khí mỏng manh, dù là Lý Trường Phong dùng sơn thần ấn, một ngày cũng chỉ có thể hội tụ một chút sông núi linh khí. Mong muốn thu hoạch được tu hành linh khí không dễ, nhưng là còn có thể bằng vào một chút bảng môn tà đạo công pháp tới tu luyện có thành tựu. Tỷ như nói kia cái gì nuốt quỷ pháp, mua mệnh tiền, độ kiếp pháp vân vân. Hiện tại, Liễu bà bằng lòng, chờ nó trở thành sơn thần về sau, Lý Trường Phong có thể mượn Đại Thanh Sơn sông núi linh khí tu hành, cái này đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là một con đường. Lý Trường Phong ha ha mà cười, đối Liễu bà nói, vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta liền nói rõ. Đại gia một lời đã định. Liễu bà cũng là mừng khấp khởi mà nói, một lời đã định. Mặc dù Liễu bà đáp ứng, về sau có thể mượn hắn sông núi linh khí tới tu hành, nhưng là ai biết cái này Liễu bà lúc nào có thể lên làm sơn thần. Lại nói hiện tại cái này thấp linh thời đại, cái này Liễu bà liền xem như làm tới sơn thần, có thể hội tụ nhiều ít sông núi linh khí cũng đều nói không chính xác. Cho nên Lý Trường Phong cũng chỉ là đem việc này xem như một đầu đường lui, cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Liễu bà hứa hẹn phía trên. Hơn nữa, Lý Trường Phong đối kia mừng khấp khởi Liễu bà nói, ta nếu là Liễu bà ngươi lời nói, ta tạm thời liền không nhu cầu kia sơn thần chi vị. Liễu bà nghe xong, lập tức liền gấp Trường Phong ngươi chẳng lẽ nói một đằng làm một nẻo. Lý Trường Phong lại là nghiêm mặt nói rằng ta nói chính mình đối sơn thần vị trí không hứng thú. Cái kia chính là không hứng thú. Ta nhường Liễu bà ngươi tạm thời cũng không cần nhu cầu sơn thần vị trí, cũng là vì Liễu bà ngươi tốt. Liễu bà ngươi đại khái không biết, Tham Bang sợ là chẳng mấy chốc sẽ tạo phản. Ta hoài nghi Tham Bang truyền thừa năm đó Thái Chân giáo pháp mạch, là khẳng định phải khống chế cảnh nội địa mạch quỷ thần. Liễu bà ngươi bây giờ vẫn chỉ là tinh quái, còn có biện pháp tránh. Nếu là thật sự thành sơn thần, kia Tham Bang nhường Liễu bà ngươi quy thuận, ngươi nên làm cái gì? Liễu bà lập tức sửng sốt, nửa ngày mới nói kia thực sự không được, cũng không phải là không thể quy thuận Tham Bang. Lý Trường Phong lại là nói, ngươi cảm thấy Tham Bang tạo phản có thể thành công tịch quyền thiên hạ a? Nếu là không thành, triều đình ngóc đầu trở lại, còn có thể buông tha Liễu bà ngươi a? Liễu bà lập tức cứng miệng không trả lời được, hiểu được, lúc này, nhu cầu sơn thần vị trí kia thật là muốn chết. Tương phản, bảo trì hiện tại tinh quái thân phận, còn có lượn vòng chỗ trống. Nó rất là nhục chí, cũng không muốn cùng Lý Trường Phong lại nói tiếp, liền nói, ngươi tới bên đầm nước bên trên, ta đem vàng bạc cho ngươi. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Phong liền đi tới bên đầm nước, liền thấy sương mù tràn ngập, đầm nước tiếng vang. Từng cây như là mãng xà đồng dạng rễ cây từ đầm nước ở trong hiện lên, nắm đi lên không ít nước bùn cùng vàng bạc ngọc khí. Lý Trường Phong thế mới biết, Liêu bà tìm tới tài bảo, thế mà tất cả đều giấu ở kia đáy đầm nước hạ. Mà đầm nước rất sâu, không có người từng tới đáy đầm, thế mà không biết phía dưới này thế mà ẩn giấu tài bảo nhiều như vậy. Các loại vàng bạc, nguyên bảo, chén đĩa, đồ trang sức, bảo thạch, ngọc khí nhìn bộ dáng, dường như từng cái triều đại đều có. Sợ là rất nhiều đều là chôn cùng minh khí a. Nói không chừng chính là táng tại cái này Đại Thanh Sơn phụ cận cổ mộ đều bị cái này lao Liêu thủ hạ chết yểu tiểu nhi cho đào hết, nếu không làm sao có thể có nhiều như vậy bảo vật. Lý Trường Phong cũng không thèm để ý những thứ này lai lịch, ngược lại cũng không phải hắn đi đào người ta mộ tổ. Càng không tham lam nhà mình mộ tổ bị đào. Thanh Bạch Hương người nơi này nhà đều là chuyển đến nhiều nhất mấy chục năm. Bọn hắn Lý gia tự nhiên cũng giống như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Lý Trường Phong đống nhiên liền nghĩ tới Cản Âm Lộ ở trong một môn pháp môn, gọi là Thông Linh Tìm Thân Chi Pháp. Nghe nói là có thể cùng nhà mình âm phủ tổ tiên liên hệ một môn pháp môn. Gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể mời âm phủ tổ tiên cứu vớt. Trong lòng của hắn đống nhiên khẽ động đúng a. Chúng ta Lý gia bên này, nghe nói năm đó là chạy nạn mà tới, cũng chỉ mang theo một ngôi nhà bên trong tổ tiên bài vị, cái gì khác đồ vật cũng không biết. Nếu là liên hệ với âm phủ tổ tiên, không biết rõ có không có chỗ tốt. Nếu ta nhà là âm phủ đại tộc, nói không chừng còn có thể đến một chút trợ lực. Nếu là giống như là kia La An Hầu Lưu gia loại kia, coi như có thể nhờ không ít ta. Tìm cơ hội có thể thử một chút. Đương nhiên hiện tại nha, việc này tạm thời không cần để ở trong lòng. Trước mắt nhiều như vậy và bạn, sợ là có 100-200 cân trọng lượng. Lý Trường Phong một người cho là cầm không được. Hắn trong lòng hơi động, mệnh lệnh quỷ bộc giơ lên giấy kiệu đồng bền thấm thoát mà tới. Đã quỷ này nhấc kiệu có thể nhấc người, nghĩ đến cũng hẳn là có thể khiêng đi những vàng bạc này bảo vật ta. Chương 155, tảng đá trái tim chương 155, tảng đá trái tim thế gian pháp thuật quả nhiên tương thông. Lý Trường Phong thử một cái, quả nhiên, đem những tài vật này đơn độc để vào trong kiệu, nhấc không đi. Nhưng là nếu là Lý Trường Phong đồng thời ngồi vào trong kiệu, một bên niệm chú, những tài vật này mà có thể trở đi. Chỉ là mấy bước ở giữa, liền phảng phất phiêu phiêu đãng đãng, đã đi tới Lý gia trang bên trong. Đem những tài vật này thả lại chỗ ở của hắn, lúc này mới đem cái này giấy kiệu một lần nữa đặt ở trên pháp đàn cung phụng gửi lại. Làm xong những này, Lý Trường Phong cũng không có vội vã đi kiểm kê những tài vật kia nhiều ít. tương phản lại là như có điều suy nghĩ, dường như đối với pháp thuật lĩnh ngộ càng nhiều một tầng. Thế gian pháp thuật tương thông, không phải nói loại pháp thuật này liền không thể dùng tại chỗ khác. Cũng tỉ như quỷ này nhất tiệu vốn là dùng để cản âm lộ pháp môn, liền không thể khiêng đi những vàng bạc này tài bảo. Trên thực tế, giống như là quỷ nhất tiệu, quỷ bất tài, thậm chí cả quỷ cướp cô dâu, những pháp thuật này bản liền là phi thường cùng loại rất có liên hệ chỗ. Đơn giản là những pháp thuật này cụ thể tác dụng khác biệt, thiên về điểm cũng khác biệt mà thôi. Mấu chốt đều ở chỗ đi âm đường mà thôi. Lý Trường Phong chưa từng học qua quỷ vận tài cấp của quỷ thần, cũng không biết hai loại pháp thuật thiên về điểm ở nơi nào. Nhưng là kinh nghiệm sự tình hôm nay về sau, hắn liền phát hiện quỷ nhất kiệu trọng điểm ở chỗ cản âm lộ. Âm phủ cùng nhân gian khác biệt, dùng đến Lý Trường Phong lý giải chính là không có vật chất hình thái, không có trọng lượng. Cho nên Lý Trường Phong loại này người sống sơ sờ, mới có thể ngồi tại giấy đâm cố kiệu bên trên, bị mấy cái liền ngự vật chi lực đều không có quỷ bộc dơ lên chạy khắp nơi. Cho tới nay, Lý Trường Phong đều đang nghi ngờ, loại pháp thuật này nguyên lý đến cùng là cái gì. Cho tới bây giờ lúc này mới có chút nghĩ rõ ràng. Mà cản âm lộ mấu chốt lại là ở chỗ, không để dương khí tiết ra ngoài. Một khi dương khí tiết ra ngoài tại âm phủ, lập tức sẽ đưa tới vô cớ tai họa. Bởi vậy, lúc trước chế tác cái này giấy tiệu thời điểm, đủ loại thủ đoạn, còn có phụ chú, cũng là vì phong tỏa trong tiệu dương khí tiết ra ngoài. Giống nhau, trong tiệu người trên đường không nỡ đánh mở màn tiệu, không được bên ngoài nhìn chờ một chút, cũng là vì mục đích giống nhau. Mà quỷ nhất tiệu cấp của quỷ thân điểm khác biệt, Lý Trường Phong hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng lại đã biết cùng quỷ vận tài chỗ khác biệt. Vừa rồi Lý Trường Phong đã thử qua, nếu như người khác không có ngồi tại cố kiệu ở trong trì chú, đơn độc để vào những cái kia vàng bạc chi vật, cái này cố kiệu liền nhất không đi. Nhưng là nếu như hắn đồng thời ngồi vào cố kiệu bên trong, lại đem vàng bạc những vật này để vào trong kiệu, trì chú mà đi, liền không có vấn đề. Không biết rõ quỷ kia cấp cô dâu lại là chuyện gì xảy ra. Lý Trường Phong lâm vào trầm tư cũng không thể kia bị cấp nữ tử, ngồi tại trong kiệu còn có thể trì chú à. Hay là cấp cô dâu pháp sư, cũng đồng thời ngồi tại trong kiệu trì chú. Hắn tạm thời có chút nghĩ không thông. Dự định về sau gặp phải sẽ loại pháp thuật này đạo nhân, có thể tìm hiểu một chút. Đương nhiên, dùng bực này tà pháp, cướp người ta lương gia nữ tử tất nhiên không phải người tốt lành gì. Nếu là gặp được, nên xử lý vẫn là phải xử lý mới là. Lý Trường Phong kiểm lại một chút vàng bạc số lượng, bởi vì không có cân nặng, cho nên cụ thể làm sao không biết. Nhưng là đại khái số lượng hẳn là tại vàng hơn 100 lượng, bạc 1.700 lượng dáng vẻ. Còn có một số ngọc khí loại hình đồ chơi, cùng một chút hoàng kim đồ trang sức khí cụ, những vật này đến cùng trị bao nhiêu tiền, liền không nói được rồi. Tóm lại, khoản này tài bảo tổng giá trị hẳn là khẳng định tại 3.000 lượng trở lên. Chính là rất nhiều thứ không có con đường ra tay. Thì như những cái kia ngọc khí đồ trang sức loại hình, liền xem như ra tay cũng rất khó bán đi giá cao. Nhưng là mặc kệ dù nói thế nào, đã đủ thời gian rất lâu. Chỉ là ngay lúc này, Lý Trường Phong đống nhiên cảm giác được trong đó có kiện đồ vật không thích hợp. Vật kia là một cái thanh đồng cái dương, tạo hình vô cùng cổ lão, mọc đầy màu xanh đồng. Nhưng mà liền xem như thế nhưng cũng có thể nhìn ra cái này thanh đồng cái dương tạo hình vô cùng cổ phát xinh đẹp tinh xảo, có rất đẹp hoa văn. Cái đồ chơi này vào tay nặng nề, bên trong dường như chứa đồ vật. Hắn ngay lúc này mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức cổ quái. Bởi vì trong cái hộp kia thế mà thả một khối đá, hơn nữa còn là hòn đá lớn chừng quả đấm, một cái dùng làm bằng đồng xanh hộp, bên trong thế mà thả tảng đá. Lý Trường Phong chợt cảm thấy cổ quái, lại đi nhìn kỹ hòn đá kia, liền phát hiện tảng đá kia mọc tốt sinh cổ quái, lại có chút giống như một quả quả đào. Không đúng, thế mà giống như là một quả trái tim. Lý Trường Phong đưa tay sờ lên, lập tức liền cảm thấy tảng đá kia sắc ngoài không hề tưởng tượng ở trong như vậy cứng rắn. Cái đồ chơi này không phải là một quả hóa đá trái tim a? Lý Trường Phong trong lòng thầm đủ, đã thấy hòn đá kia thế mà bắt đầu xảy ra động tĩnh, sắc ngoài gì rào vỡ vụn, một chút thịt mầm chui ra, lại muốn hướng trong tay Lý Trường Phong đến chui. Lý Trường Phong lập tức rút tay lại, sắc mặt cũng biến thành càng thêm cổ quái. Nhìn thấy những ngày mầm thịt, trong miệng hắn đã không nhịn được nói, tham tu đủ. Không đúng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thịt tham gia? Chân chính thịt tham gia rốt cuộc là tình hình gì? Lý Trường Phong thật đúng là chưa từng gặp qua. Tham tu nhục là một lượng bạc 1-2, mà thịt tham gia lại là một lượng hoàng kim 1-2. Càng quan trọng hơn là, thịt tham gia thứ này cơ hồ chưa từng chạy vào dân gian. Cái đồ chơi này trên cơ bản hái được, đều sẽ trực tiếp bị phía trên những đại nhân vật kia cho lấy đi. Chỉ còn lại có một chút chướng mắt tham tu nhục mới có thể chạy vào thị trường. Cho nên Lý Trường Phong cũng không biết kia thịt tham gia rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là, hắn nhìn thấy trước mắt cái đồ chơi này càng lúc càng giống là trái tim. Món đồ kia mọc ra mầm thịt cũng cùng tham tu nhục giống nhau ý hệt. Đồng thời cái đồ chơi này không biết rõ chứa ở cái này một bạc bên trong, chìm vào đầm nước đến cùng đã bao nhiêu năm, thế mà còn có hoạt tính. Càng quan trọng hơn là, nếu như không phải cái đồ chơi này thả quá lâu, hoạt tính mất đi hơn phân nửa, cho nên biến động tác chậm chạp. Nếu không sợ là vừa rồi những cái kia mầm thịt sinh trưởng tốc độ cũng sẽ không như vậy chậm chạp. Nói không chừng vừa rồi đã phá vỡ Lý Trường Phong ngón tay làn ra, đâm vào Lý Trường Phong trong cơ thể. Cái đồ chơi này đến cùng phải hay không tham tu nhục, hoặc là có thể đi tìm lão Liêu Thụ hỏi một chút. Sau đó Lý Trường Phong chính mình cũng lắc đầu. Đoán chừng kia lão Liêu Thụ sợ là cũng không biết cái này hộp tồn tại, càng sẽ không nhận biết cái gì tham tu nhục. Nếu không làm sao có thể trực tiếp đem nó chìm vào đầm nước. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Phong đem hộp cất kỹ, quay người đi ra ngoài. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã bắt trở lại mấy cái chim đêm. Sau đó đem những này chim đêm giết, máu tươi nhỏ vào kia hư hư thực thực thịt tham gia đồ vật ở trong. Kia âm u đầy tử khí thịt tìm hiểu được máu tươi đổ vào, lập tức dường như biến dường như có sức sống đồng dạng. nguyên bản chất đôi xác ngoài vỡ vụn ra, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm chất thịt đến, còn có thể nhìn thấy núc nhích mạch máu. Thế mà thật là trái tim. Là cái đồ chơi này chỉ sợ thật chính là thịt tham gia. Một cái tham yêu, trái tim là thịt tham gia, những bộ vị khác thịt chính là tham tu nhục. Trong lòng của hắn còn tại trầm tư, trong tay còn tại nhỏ máu chim đêm, đã bị kia hư hư thực thực thịt tham gia đồ vật, đột nhiên rỗi ra một cây xúc tu đồng dạng mạch máu đâm vào. Chương 156, tích cắt thành tháp. Chương 156, tích cắt thành tháp. Lý Trường Phong hãi nhiên phát hiện, nhẹ buông tay, đã đem đêm đó chim thi thể rơi vào hộp bạc ở trong. Đã thấy, kia thịt tham gia lập tức với 7-8 cây ống hút đến, đâm vào chim đêm thể nội, rất nhanh liền bị chim đêm huyết đục hút không còn một mảnh. Cuối cùng chỉ là lưu lại đêm đó lông chim quặng lông xương cốt những vật này. Lý Trường Phong kinh hãi cái đồ chơi này hảo hảo tà môn, không chỉ có hút máu, liên huyết đục đều có thể thôn vệ sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, tạm thời không làm rõ ràng được cái đồ chơi này tình trạng, cũng sợ dẫn xuất nhiều loạn lừa tới. Lúc này liền đem nắp hộp một lần nữa đắp lên. Hắn dự định 10 ngày nửa tháng cho ăn một chút máu, chỉ cần duy trì thứ này bất tử là được. Sau đó đem cái này hộp hảo hảo thả lên. Hướng đông về sau, những cái kia thợ đá tiểu công đã sớm đến, bắt đầu làm việc, tiếp tục tu kiến tường thành. Các loại đinh đinh đương đương tiếng ồn vang cái không dứt. Những lúc như vậy, Lý Trường Phong liền đã đi tới quỷ kia cửa hàng chỗ tiến đến xem xét. Trong cái hộp kia đồ vật mặc dù quỷ dị, nhưng là trong thời gian ngắn hắn cũng không dùng được, càng không biết cụ thể cách dùng. Chỉ có thể trước đặt ở sau đầu, làm điểm chuyện đứng đắn lại nói. Thì như đến xem xét quỷ cửa hàng kiếm tiền không kiếm tiền. Cùng cung phụng pháp đàn từ đường, chỗ này phòng bởi vì cất đặt quỷ cửa hàng, cũng chính là giấy đâm phòng, liền biến âm trầm. Đây là bởi vì, cái này giấy đâm phòng bị Lý Trường Phong mở ra khiếu. Người có thất khiếu, cái này phòng có tam khiếu. Tam khiếu người, thiên địa nhân là vậy. Trong đó khiếu lại gọi là quỷ khiếu, có thể cùng âm phủ tương liên. Cũng đúng là như thế, quỷ này cửa hàng mới có thể nên đón mang đến rất nhiều quỷ hồn, kiếm kia tiền âm phủ. Lý Trường Phong đi vào kia giấy đâm phòng trước, hướng bên trong xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Làm ăn khá khẩm a. Ngày đầu tiên đi lên, liền có người ở cửa hàng ngay tại giấy đâm trong phòng, đặt vào một cái hình tròn mang lỗ tiền giấy. Đây là mô phỏng đồng tiền bộ dáng tiền giấy. Vào tay 10 phần thô ráp, hiển nhiên là nhất thấp kém giấy trúc chế tạo. Nhưng là, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, chương này tiền âm phủ bên trên có ít đòi phúc đức lực lượng, xen lẫn cái khác một chút nói không rõ ràng lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Nếu như Lý Trường Phong đoán không lầm, chương này tiền âm phủ bên trong, ngoại trừ ít đòi phúc đức chi lực, hẳn là còn có âm đức hay là công đức loại hình lực lượng. Lý Trường Phong chỉ đối phúc đức quen thuộc, đối cái khác hai loại lực lượng nhưng cũng điểm không rõ lắm. Cái này khiến Lý Trường Phong vui mừng nhướng mày, bất luận đúng đúng phúc đức, vẫn là âm đức, công đức loại hình, đều có thể có trợ giúp tu hành. Một chương tiền âm phủ phía trên ẩn chứa phúc đức chi lực mặc dù không nhiều, nhưng là tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều. Chỉ cần quỷ này cửa hàng một mực mở ra, tự nhiên là có liên tục không ngừng tiền âm phủ chạy vào, phụ trợ chính mình tu hành. Loại chuyện này lại không thương thiên hại lý, quả thực là một môn cực tốt phụ trợ pháp môn tu luyện. Nghĩ như vậy, hắn đốt lên diêm, đem tiền giấy để lên đốt đi. Khói xanh lượn lờ, cái này tiền giấy cuối cùng đốt không còn một mảnh. Lúc này, Lý Trường Phong linh đài ở trong nhập diệu bảo châu, trong nháy mắt hóa thành nhân hình, hóa thành âm thần tồn tại. Kia âm thần miệng khẽ nhếch, đột nhiên đối ngoại hít một hơi. Chỉ thấy kia nhân gian khói xanh chậm rãi trong không khí tiêu tán, mà trong đó ẩn chứa phúc đức chư lực lại là đã bị âm thần hút vào đồ bên trong. Âm thần một lần nữa hóa thành nhập diệu bảo châu bộ dáng, chút ít này mỏng phúc đức chư lực đã bị luyện hóa, cũng làm cho Lý Trường Phong tăng trưởng có chút tu vi lực lượng. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, thiện tay đem cho giấy thu thập hết, sau đó vây tay một cái, liền có một cái quỷ bộ hóa thành gió lốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Trường Phong dặn dò nói, từ nay về sau, ngươi ngay tại này ở lâu, coi chừng này cửa hàng, tiếp đãi lui tới khách nhân. Kia quỷ bộ trung thực đáp ứng, hóa thành gió lốc liền vào ở quỷ cửa hàng bên trong, trở thành nhà này quỷ điểm tiểu nhị. Lý Trường Phong vẫn đang suy nghĩ quỷ này cửa hàng tiền âm phủ mặc dù tốt, nhưng là đến tiền vẫn là chậm một chút. Vẫn là phải hảo hảo tiến về mộng hiểm thế giới suy nghĩ biện pháp, tăng tốc ta tu hành. Lý Trường Phong có thể không có quên, chính mình đắc tội dạ xương quỷ vương, người ta nói không chừng lúc nào liền sẽ một lần nữa ra lao báo thủ. Còn có chính là tham bang một khi chân chính nâng cờ tạo phản, đến lúc đó trật tự xã hội tất nhiên sụp đổ. Loại kia thời điểm, không biết rõ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Chính mình nhất định phải có tự vệ, thậm chí cả bảo hộ toàn bộ Lý gia trang lực lượng mới là. Tiền âm phủ bên trong, mặc dù ẩn chứa bộ phận phúc đức âm đức loại hình lực lượng, có thể cung cấp tu hành. Nhưng là chỉ là một chương tiền âm phủ, có thể cung cấp phúc đức âm đức thật sự có hạn. Nếu là có thể làm đến đại lượng tiền âm phủ, mới có thể để cho hắn nhanh chóng cường đại. Bất quá muốn dùng bằng cái này khu khu một tòa quỷ cửa hàng đến thời gian ngắn, đại lượng thu hoạch được tiền âm phủ tự không có khả năng. Cho nên, Lý Trường Phong vẫn là phải mặt khác nghĩ biện pháp, tốt nhất vẫn là tiến vào mộng hiểm thế giới thu hoạch được phúc đức thiết tiền mới là. Vào đêm, Lý Trường Phong mang theo âm minh, lần nữa tiến vào kia mộng hiểm thế giới ở trong. Lần này vừa tiến vào mộng hiểm thế giới chính là sương mù mê vụ, ánh mắt không thể lan tràn qua 5 mét trở lên khoảng cách. Dưới tay hắn tất cả âm binh toàn bộ xuống lại thành một vòng, đem Lý Trường Phong bảo hộ ở trong đó, chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng hướng về trung quanh lục soát. Có thể nhìn thấy, cái này vẫn như cũng là tại trong thành thị. Phu cận có nhiều các loại kiến trúc. Bất quá những kiến trúc này nhìn tất cả đều bỏ phế, mọc đầy các loại nấm mốc. Lại là bất kỳ vật hữu dụng gì cũng không tìm tới. Nhưng mà không biết rõ thế nào làm, một loại cảm giác nguy hiểm lại là đang nổi lên ở trong. Giống như có cái gì nguy cơ to lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Điểm này, không chỉ là Lý Trường Phong có thể cảm giác. Cái khác âm binh cũng đều có cảm giác, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem Lý Trường Phong xuống lại, bảo vệ. Lý Trường Phong mang theo âm binh lại hướng trước tìm tòi một lát, đống nhiên ở giữa, một cái tay dài chân dài quái vật từ phụ cận kia bị nấm mốc bao khỏa phòng ở trong bọc ra. Quái vật kia động tác cực nhanh, lực lượng cũng là cực lớn, tuyệt đối lệ cấp. Nào tới thanh thế kinh người. Đáng tiếc, âm binh nhóm sớm có lấy phòng bị, quái vật kia vừa mới đập ra, liền đã bị mấy chi mũi tên bắn giết trên mặt đất. Quái vật kia còn tại dãy rủa, mai cho đến bị chặt rơi mất đầu, lúc này mới rốt cục đều chết hết xuống tới. Lý Trường Phong đụng lên đi xem, chỉ thấy quái vật này nhìn phát hiện giống như là người biến dị mà thành đồng dạng, cơ bản vẫn là hình người. Nhưng là tay kia chân sợ là biến dị đều có dài hơn 2 mét, phía sau còn có cốt thứ nổi lên. Hơn nữa bị chém đứt đầu đỉnh đầu càng là biến dị thành hình tam giác trạng. Lý Trường Phong còn tại kiểm tra, chỉ thấy quái vật này vết thương các nơi rất nhanh mọc ra nấm mốc, đủ mọi màu sắc tiên diễm tiểu ma cô, rất mau đem cố này quái vật cho hoàn toàn thôn vệ. Thấy thế, Lý Trường Phong liên tục không ngừng mang theo thủ hạ rời đi. Cái đồ chơi này cổ quái như vậy, ai biết có không có nguy hiểm gì. Có thể hay không ký sinh truyền nhiễm loại hình. Bất quá đã có cái này cái thứ nhất biến dị quái vật, tiếp xuống gặp phải biến dị quái vật liền biến càng ngày càng nhiều, cũng biến thành càng ngày càng cổ quái kỳ lạ. Lý Trường Phong mang theo thủ hạ âm binh liên tục tiến lên, một đường chém giết hơn 10 cái loại này biến dị quái vật. Cuối cùng, rốt cục tại một cái biến dị quái vật trên thân tìm tới một cái đã bắt đầu mọc đầy nấm mốc súng ngắn. Thương bên trong đè ép đạn. Trọng yếu nhất là, thứ này còn có thể dùng. Chương 157, dân gian đoàn thể chương 157, dân gian đoàn thể cái này khiến Lý Trường Phong lập tức thở dài một hơi. Lo lắng nhất vốn là cái này mộng hiểm thế giới, hiện tại tìm không thấy chiến lợi phẩm. Vậy thì xong đời. Cũng may hiện tại xem ra, cái này mộng hiểm thế giới vẫn là có chiến lợi phẩm. Cái này đáng ra tiếp tục thăm dò. Nếu không coi là thật còn không bằng lui về kia bán cấp cảnh tượng mới là. Đem súng ống lại cho một vị thủ hạ âm binh, nếu như hắn đoán không lầm, thương này chi đợi đến sau khi trở về, liền sẽ biến thành một bộ cung tên. Lý Trường Phong tiếp lấy mang theo người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thỉnh thoảng liền có quái vật từ những cái kia tràn ngập nấm mốc phế tích kiến trúc ở trong đập ra tới. Những quái vật này nhìn cũng đều là người biến dị mà thành, mặc dù lộ ra thiên kỳ bách quái, nhưng lại cũng nhiều ít duy trì một số người hình. Hơn nữa, quái vật tất cả đều là lệ cấp ngộng hiểm quái vật, tương đối lợi hại. Cũng may những vật này cũng không phải thành quần kết đội xuất hiện, mà là thỉnh thoảng đơn độc xuất hiện. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Tại hơn 40 ở mình, cộng thêm Lý Trường Phong cái pháp sư này trước mặt, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có bị giết phần. Chỉ là đáng tiếc, những quái vật này trên thân có thể rơi xuống chiến lợi phẩm cực ít. Ngẫu nhiên rơi xuống 1-2 kiện, đa số cũng còn không thể dùng. Đã bị nấm mốc ăn mòn tổn hại. Lý Trường Phong mang theo những này âm binh quét sạch rất lớn một bộ phận địa phương, cuối cùng cũng chỉ có lúc trước lấy được viên kia súng ngắn còn tính là hữu dụng. Nhưng mà viên kia súng ngắn bên trong, nhưng cũng chỉ còn lại có 3 phát đạn. Một khi sử dụng hết, đạn này cũng không biết đi nơi nào bổ sung. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Phong đã không có tiếp tục tại cảnh tượng như thế này ở trong loạn đi dạo ý tứ, thậm chí bắt đầu nghĩ đến muốn hay không lui về. Lần sau dứt khoát sử dụng phúc đức thiết tiền, đưa đến chuyên môn cảnh tượng đi. Vừa mới nghĩ, chỉ thấy phía trước có ánh sáng. Trong lòng của hắn lập tức vui mừng, mang theo thủ hạ âm binh, đội vàng hướng về ánh sáng chỗ mà đi. Trên đường gặp phải quái vật cản đường, còn xử lý 2 cái. Rốt cục, Lý Trường Phong chạy tới ánh sáng chỗ, liền phát hiện kia là một tòa biệt lạc, có tường cao, mọc lên đống lửa, đem ánh lửa xa xa truyền ra ngoài. Ách, kỳ thật sương mù tràn ngập, hỏa quang kia cũng không có khả năng truyền lại ra qua xa. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, có thể nhìn thấy một đống lớn, nói ít cũng có mười mấy con quái vật, ngay tại vây công việc kia. Mà kia giữa sân, cũng đang có 7-8 người mượn nhờ tường biện ngăn cản, đang cùng những quái vật này đại chiến. Vừa vặn có một con quái vật tựa như thạch sùng đồng dạng từ thẳng đứng trên vách tường bỏ lên, còn chưa kịp nhảy vào tường viện, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, bị đánh bay ra ngoài. Lại là những cái kia cùng quái vật chiến đấu mọi người, không chỉ có nhân số không ít, hơn nữa còn có súng ống. Càng quan trọng hơn là, những người này giống như nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này mới có thể tại những quái vật kia vây quanh ở trong tiên chỉ nổi. Lý Trường Phong lúc này mang theo thủ hạ vừa vặn đuổi tới, cũng không nhiều lời, từ phía sau phát động công kích. Đầu tiên là một chùm mưa tên bắn tới, 2 cái quái vật bị bắn giết trên mặt đất. Kinh động đến cái khác quái vật, liền hướng về Lý Trường Phong bên này bỏ tới. Đối với cái này Lý Trường Phong cũng không khách khí, đầu tiên ném ra phược hồn tác, trói lại một con quái vật. Hắn phược hồn tác các loại pháp khí, ngày thường đều là thường ngày tế luyện. Dùng sơn thần pháp cùng xã công pháp 2 loại pháp môn. Không chỉ có Lý Trường Phong mỗi ngày đều sẽ chỉ chú tế luyện, hơn nữa không cần lên tiếng, những pháp khí này đều cung phụng tại pháp đàn bên trong, nhận âm đàn pháp lực tầm bổ. Bởi vậy những pháp lực này hiện tại muốn so lúc đầu mạnh hơn nhiều, hiện tại liền những này lệ cấp quái vật đều có thể trói lại. Quái vật này vừa mới bị trói lại, liền bị mũi tên bắn giết. Sau đó vừa hồn tắc như là linh xà đồng dạng bay lên, cuốn lên một cái khắc mộng hiểm quái vật tiêu biến dị rất lợi hại, thân thể khổng lồ, cánh tay đã sớm xương cốt hóa, tựa như cốt đao, còn muốn phách chạm vừa hồn tắc. Sau đó liền đã có âm binh tới gần, răng cơ đao đánh xuống đầu của nó. Mà kia răng cơ đao chính là lần trước cơ điện biến thành, cũng chính là Lý Trường Phong dùng vừa hồn tắc phụ trợ xử lý 2 cái mộng hiểm quái vật thời điểm, càng nhiều mộng hiểm quái vật đều đã lao đến. Cũng may Lý Trường Phong bên này âm binh số lượng lại nhiều, những ngày này ở đẳng kia âm binh thập trưởng mông man huấn luyện phía dưới, nhiều ít cũng có một chút đội hình bộ dáng. Mặc dù dưới tay hắn đại đa số âm binh cũng không vũ khí, liền để sức chiến đấu hơi hơi yếu một chút, nhưng là ỷ vào nhiều người, vẫn là miễn cưỡng có thể một trận chiến. Càng quan trọng hơn là, trong viện những người kia không có ngồi yên không để ý đến. Nhìn xem viện binh đi vào, mặc dù không biết rõ viện binh từ đâu tới, nhưng lại lập tức bắt lấy cơ hội, từ phía sau lao ra, không tách ra thương xạ kích, rất bắn nhanh giết mấy cái quái vật. Lý Trường Phong có chút kinh ngạc, những này là ai? Thế mà còn có trường thương. Uy lực của súng lục nhưng thật ra là rất bình thường. Đại đa số vượt qua 50 mét về sau, liền không có độ chính xác, cũng không có lực xuyên đấu. Nhất là súng cảnh sát uy lực yếu hơn. Dù sao tại trong thành thị, duy trì trị an, súng ống uy lực lớn, dễ dàng thương tới vô tội. Thậm chí có súng cảnh sát đối với châu điên khoảng cách gần đánh 7-8 thương mới chết ví dụ. Mà những người này lại là khác biệt, dùng đều là ống dài vũ khí tự động. Hỏa lực tương đối hung mãnh. Một nháy mắt ôm lửa đi qua, là có thể đem một cái mộng hiểm quái vật đánh thủng trăm ngàn lỗ. Song phương nội ứng ngoại hợp, rất nhanh liền tiêu diệt những này mộng hiểm quái vật. Bất quá những người kia vẫn như cũ lộ ra rất cẩn thận, không có dám tùy tiện yên tâm Lý Trường Phong bọn người, mà là đề phòng mà hỏi, người nào? Lý Trường Phong lại là hỏi, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi là ai? Hắn còn muốn hỏi hỏi trên người đối phương tại sao có thể có súng ống, hơn nữa còn là súng tự động. Nhưng là sau một vấn đề Lý Trường Phong không hỏi đi ra, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng, đối phương đều là một chút người nước ngoài. Mặc dù nhìn không ra là quốc gia nào, nhưng là trên thế giới có rất nhiều quốc gia cũng không cấm thương tốt, đã lại thêm những người này vũ trang đến tận răng, mặc màu đen y phục tác chiến, áo khoác phòng đâm phục, thậm chí còn có mũ giáp, khiên chống bạo loạn bài những vật này. Trong tay bọn họ còn có các loại dài ngắn súng ống, những này cộng lại cho người ta một loại vũ trang đến tận răng cảm giác. Vừa nhìn liền biết, những này hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp bộ đội. Làm không tốt là quốc gia nào chính quy bộ đội. Là, không phải là trên thế giới này một chút quốc gia đã lục lọi ra không ít mộng hiểm thế giới bí mật, đã có thể tổ chức bộ đội đến thăm dò mộng hiểm thế giới a. Lý Trường Phong có chút kiêng kỵ đối diện những người này, nhưng là những người này cũng rất là kiêng kỵ Lý Trường Phong bọn hắn. Mặc dù Lý Trường Phong cùng với thủ hạ vũ khí không được đầy đủ, nhưng là nhân số đông đảo. Hơn nữa vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu cũng có chút bất phàm, bởi vậy đối phương cũng đối Lý Trường Phong bọn người có chút kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không muốn cùng Lý Trường Phong những người này sinh ra xung đột, cho nên lẫn nhau tra hỏi ở giữa đều biểu hiện có chút hữu hảo khắc chế. Đối phương trả lời chúng ta là đến từ Mỹ quốc đạt văn hoạt tờ công ty võ trang bộ thành viên. Các ngươi đâu? Lý Trường Phong thuận miệng địa chuyện, nói rằng chúng ta là đồng lớn dân gian đoàn thể. Tứ Hải Bang. Chương 158, Mộng Yểm Bảo Thạch chương 158, Mộng Yểm Bảo Thạch. Lý Trường Phong một bên trả lời, một bên lại tại trong lòng nhanh chóng phân tích. Chẳng lẽ nguyên bản thế giới bên trong, ngoại trừ quốc gia phương diện, đã bắt đầu có tư nhân vốn liếng đều có thể tổ kiến vũ lực, tham dò mộng yểm thế giới a. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ, không muốn sinh ra xung đột. Đương nhiên hai đám không quen nhau vũ trang đoàn thể, cũng không muốn ở cùng một chỗ nhi. Thế là đại gia lẫn nhau ngượng hàn huyên vài câu, đặt văn hoạt tờ công ty thủ lĩnh thậm chí để tỏ lòng hữu hảo, chuyên môn ném qua đến một cái túi. Hắn nói, đa tạ các ngươi hỗ trợ, đây là chúng ta hôm nay thu thập một chút mộng yểm bảo thạch, liền tặng cho các ngươi đi. Nói, mang theo nhân thủ của bọn hắn, lưu lại đầy đất quái vật thi thể, vội vàng rời đi. Mộng yểm bảo thạch. Lý Trường Phong nhíu mày, đây là cái gì đồ chơi? Thì có ích lợi gì chỗ? Cần phải những này đặt văn hoạt tờ người của công ty chuyên môn phái người tiến vào mộng yểm thế giới thu thập. Hắn cầm lên xem xét, chỉ thấy lấy kia cái gọi là mộng yểm bảo thạch là một loại màu xám tảng đá, tinh tế xem xét, lại là hơi mở tinh thể kết cấu. Nhiều thứ hơn mặc dù tạm thời còn nhìn không ra, nhưng là Lý Trường Phong đã có thể suy ra. Những này đặt văn hoạt tờ người của công ty chuyên môn thu thập, cũng liền mang ý nghĩa những này mộng yểm bảo thạch tuyệt không tầm thường, rất có thể sẽ có tác dụng lớn. Đáng tiếc mới vừa rồi không có hỏi cái này chút mộng yểm bảo thạch đến cùng có chỗ lợi gì. Hắn ngay tại trầm ngâm, cũng đã thấy dưới tay mình âm binh nhóm tất cả đều tham lam xuống lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn cái này một túi mộng yểm bảo thạch. Cái này khiến Lý Trường Phong lập tức ý thức được, những này mộng yểm bảo thạch đối với những này âm binh tất nhiên mười phần trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong đem trong tay mộng yểm bảo thạch đưa cho âm binh thủ lĩnh Mông Mãn. Kia Mông Mãn kích động kết quả, cái gọi là mộng yểm bảo thạch ngay tại nó trong tay nát bấy, hóa thành một cỗ hơi khói tràn ngập ra. Nhất thời, tất cả âm binh đều đối lấy kia hơi khói cuốn hút. Thấy thế, Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ, hắn đã biết cái này mộng yểm bảo thạch là cái gì. Đây là mộng yểm chi lực ngưng tụ. So cái gì mộng yểm đồ ăn loại hình, ẩn chứa mộng yểm chi lực còn nhiều hơn nhiều. Lý Trường Phong nhịn không được lại từ trong túi xuất ra một khối mộng yểm bảo thạch, bóp nát, liền có mộng yểm hơi khói lan tràn ra. Hắn hút mạnh một ngụm mộng yểm hơi khói, nhất thời, một cỗ tê dại nhường cả người hắn dường như toàn thân thần kinh đều giống như bị điện giật đồng dạng. Sau một khắc, các loại ấm lãnh, quỷ dị, cứu hận, vặn vẹo cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng tăng trưởng. Cũng may Lý Trường Phong có bảo châu rượu ánh sáng, theo bảo châu rượu quang chậm rãi chuyển động, không biết rõ hao tốn bao lâu thời gian, mới đưa những này tâm tình tiêu cực toàn bộ cho luyện hóa. Sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình ngự vật chi lực có rõ ràng tăng trưởng. Có thể rõ ràng như thế cảm giác được tăng trưởng, giải thích rõ hắn lần này tăng trưởng ngự vật chi lực rất có thể vượt qua một phần. Cái này khiến Lý Trường Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Khi hắn lúc lấy lại tinh thần đợi, lại mới phát hiện chính mình sớm đã không có tại mộng yểm thế giới ở trong, mà là không biết rõ lúc nào đã trở về nhân gian như thế. Thậm chí ngay cả trời đều đã sáng. Chỉ là hít thở một cái tia mộng yểm hơi khói, luyện hóa ở giữa, thế mà trong lúc bất chi bất giác qua một ngày. Kia trang mộng yểm bảo thạch cái túi còn trong tay hắn, xem ra Lý Trường Phong bây giờ tại thủ hạ âm binh ở trong đã dựng đứng lên nhất định hy vọng. Không có âm binh dám thừa dịp hắn mơ hồ thời điểm, đem mộng yểm bảo thạch cướp đi. Đương nhiên cũng có thể là có xã lệnh âm binh đang trấn áp. Tóm lại, Lý Trường Phong có chút hài lòng. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện trong túi mộng yểm bảo thạch thế mà chỉ còn lại có một quả. Cái gọi là một túi mộng yểm bảo thạch, kỳ thật cũng bất quá chỉ là 3 viên mà thôi. Mộng yểm bảo thạch cùng mộng yểm thế giới cái khác hết thảy đều đồng dạng, không phải là hiện thực vật tư tồn tại. Thế là Lý Trường Phong đem nó cất giữ tại linh đài ngay trong thức hải. lại đi kiểm tra một hồi pháp đàn, tất cả âm binh đều đã quý vị. A, thế nào nhiều hơn 4 tờ tiền âm phủ? Lý Trường Phong lúc này mới chú ý tới mình bên cạnh, thế mà thêm ra 4 tờ tiền âm phủ. Đây chẳng lẽ là quỷ kia cửa hàng thu nhập? Chẳng lẽ quỷ kia cửa hàng chuyện làm ăn tốt như vậy? Ngày thứ 2 ban đêm, liền cho mình kiếm lợi 4 tờ tiền âm phủ. Thật chẳng lẽ chính là Song Hỷ Lâm môn? Vận khí tới cản cũng ngăn không được. Hắn nghĩ như vậy, đi ra phòng. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy có người canh giữ ở chính mình cửa ra vào. Là Ruộng Giấy tựa vợ con nhi tử, kêu cái gì Ruộng An? Nhìn thấy Lý Trường Phong đi ra, cái này Ruộng An vui vẻ kêu lên quá tốt rồi. Trường Phong pháp sư, người rốt cục đi ra. Lý Trường Phong không khỏi trong lòng hơi động, ta trong phòng bao lâu? Ruộng An nói, đều 2 ngày không thấy Trường Phong pháp sư ngươi bước ra cửa phòng một bước, liền những cái kia thợ đá kết toán tiền công cũng không biết tìm ai. Tất cả mọi người còn có chút bận tâm Trường Phong pháp sư ngươi xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ không có việc gì coi như quá tốt rồi. Dựa theo quy củ, những cái kia thợ đá ở chỗ này làm việc tu kiến từng đây, đều là 5 ngày một tính tiền. Lý Trường Phong hơi sửng sốt, 2 ngày a? Cái này 2 ngày trôi qua, thật không có một chút cảm giác đâu. Khó trách một cái mộng yểm bảo thạch có thể tăng trưởng nhiều như vậy pháp lực đâu, mà hắn thế mà một chút cảm giác đều không có, chỉ là luyện hóa một chút kia mộng yểm bảo thạch bên trong mặt trái lực lượng mà thôi, liền đã qua 2 ngày. Hiện tại toàn bộ Lý gia trang đều hệ nâng ở Lý Trường Phong trên người một người. Lý Trường Phong 2 ngày không có ra khỏi cửa phòng, tất cả mọi người là có chút quan tâm. Hiện tại Lý Trường Phong sau khi ra cửa, Quả Cân Trương cùng Chỉ Tượng Điền nhau chạy tới, quan tâm hỏi thăm tình huống. Đối với cái này, Lý Trường Phong chỉ có thể nói tự mình tu luyện bế quan, trừ cái đó ra còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ăn ngay nói thật không thành? Quả Cân Trương cùng Chỉ Tượng Điền cũng đều không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, biết Lý Trường Phong không có việc gì cũng liền an tâm lại. Kia Quả Cân Trương càng là vui vẻ nói rằng, Trường Phong pháp sư, ngươi để cho ta chuẩn bị những cái kia man thiên pháp bên trong đồ vật, ta đã chuẩn bị xong. Lý Trường Phong một cái hoảng hốt, đúng vậy a, kém chút đem chuyện này đều quên hết. Không nghĩ tới cái này Quả Cân Trương thế mà không biết không tự giác ở giữa, liền đã chuẩn bị xong. Như thế tốt, xem như Song Hỷ Lâm môn. Ngay lúc này Lý Trường Phong liền để Quả Cân Trương mang theo, đi xem kia chuẩn bị pháp khí. Kia man thiên pháp sử dụng pháp khí, vẫn như cũng là quả cân. Bất quá lại không phải là bình thường quả cân, mà là đặc thù chế tạo. Những này quả cân nhìn ngân quang long lánh, nhưng lại không phải bạc làm ra, mà là tích tới làm thành, đại khái là mấy phần trọng lượng. Đồng thời phía trên quả cân những này còn khắc đầy chữ như gạo đới đồng dạng văn tự. Những phù văn này, ngay cả Lý Trường Phong cũng đều nhận không được đầy đủ. Nghĩ đến là liền cái cân tượng một chuyến này đặc thù phù văn. Lý Trường Phong thầm nghĩ, khó trách ta nhường cái này Quả Cân Trương cho ta làm kia thần hành, gia hỏa này nhanh như vậy liền làm được. Hóa ra là hắn man thiên pháp vốn là sẽ dùng tới. Lý Trường Phong hỏi cái này một cái Quả Cân đa trọng. Quả Cân Trương nói, trọng lượng một phần. Dừng một chút, lại nói, ta cái này man thiên pháp có thể man thiên quá hải, lừa gạt quỷ thần. Sử dụng thời điểm, chỉ cần đem những này quả cân để vào người chết quan tài, hay là kim tháp ở trong, liền có thể nhường vong hồn trọng lượng tăng nhiều, giấu giếm được địa phủ cân nặng. Nhưng là cũng không dám thêm quá nặng liền dễ dàng lộ tẩy. Cho nên cái này quả cân cũng chỉ có thể làm tiểu chút. Chương 159, một người kế ngắn chương 159, một người kế ngắn Lý Trường Phong gật gật đầu, hắn âm thần hiện tại ngự vật không đến một tiền. Tương đương với lệ quỷ cấp độ. Quỷ vật bên trong, ngự vật một tiền trở xuống, thuộc về lệ quỷ. Vượt qua một tiền chính là hung quỷ. Mà bất luận là lệ quỷ, vẫn là hung quỷ, tại âm phủ đều không có nhiều như vậy. Chân chính quỷ vật đa số đều là không có thành tựu, không đạt được ngự vật chi lực giác quỷ, hóa quỷ. Nếu là man thiên pháp quả cân quá nặng, nhường tùy tiện một cái quỷ hồn đều có vài đồng tiền trọng. Ngươi làm địa phủ là kẻ ngu à? Cho nên thoáng ra tăng cái 1-2 phần tải hữu trọng lượng, còn có thể dễ dàng giấu giếm được quỷ thần. Quá nhiều, vậy thì thật là tìm cái chết. Lý Trường Phong gật gật đầu, nói, sớm biết Trương sư phụ có này tay nghề, ta liền mời Trương sư phụ cũng giúp ta làm mấy cái mấy phần nặng thần hoành đến rồi. Quả cân Trương cười nói, dùng kim thiết tới làm điểm nặng quả cân xác thực khó khăn. Kim thiết quá mức nặng nghề, làm ra điểm trọng quả cân lớn nhỏ, sợ là lớn chừng hạt đậu. Nhưng là dùng tích tới làm liền dễ dàng nhiều, tích tương đối nhẹ, có thể làm lớn một chút. Pháp sư cần, ta liền giúp pháp sư làm đến một chút. Lý Trường Phong gật đầu nói tạ, nhưng lại hỏi, ta nhớ được Trường sư phụ ngươi đã nói, muốn sử dụng man thiên pháp, cần đem những này quả cân để vào người chết quan tài ở trong. Nhưng là, hiện ở dưới tay ta những cái kia ở mình, đã không quan tài, cũng vô kim tháp. Những này quả cân hẳn là đặt ở nơi nào? Man thiên pháp nguyên bản cũng không phải là để dùng cho âm binh gia tăng lực lượng, mà là dùng để gia tăng hồn phách trọng lượng, để giấu giếm được địa phủ quỷ thần. Cho nên hiện tại đổi một loại công dụng, tất nhiên muốn tiến hành điều chỉnh. Cho nên Lý Trường Phong mới có vấn đề này. Quả cân chứng nói, mấy ngày nay ta cũng nghĩ qua cái vấn đề này. Ta cảm thấy lấy hẳn là trực tiếp đặt ở pháp đàn ở trong là được. Pháp sư không phải cho mỗi cái âm binh đều chế tác binh bài a? Chỉ cần đem kia quả cân đặt ở binh bài phía trên, tự nhiên là có thể gia tăng âm binh chi trọng đo. Lý Trường Phong nghe vậy liên tục gật đầu, nói: ta thử trước một chút lại nói. Bất quá phải chờ tới. Xế chiều, vừa mới giày vò qua những ngày âm binh, dù sao không tốt lập tức tiếp lấy giày vò. Lý Trường Phong nghĩ đến, dứt khoát đợi đến buổi chiều, lại thử nghiệm ở đằng kia chút âm binh trên người chúng thử một chút man thiên pháp. Lúc xế chiều, Lý Trường Phong đem quả cân trương, còn có ngay tại làm giấy đâm vũ khí chỉ tượng điển tất cả đều kêu lên, đi vào cùng phụng pháp đàn trong phòng. Thương lượng như thế nào tại âm binh trên người chúng sử dụng man thiên pháp? Man thiên pháp trước kia chỉ là cho người chết gia tăng trọng lượng, cân nặng thời điểm lừa gạt địa phủ quỷ thần. Hiện tại dùng tại âm binh trên thân, mong muốn gia tăng âm binh trọng lượng cùng chiến lực. Loại chuyện này ai cũng chưa từng thử qua, đến cùng có thể thành hay không? Hiện tại cũng muốn thử qua mới biết được. Lý Trường Phong đem hai người gọi tới cùng một chỗ thương lượng, một người kế ngắn, hai người kế dài. Ba cái thối thợ dạy đấu qua một cái ra cắt lượng. Ba người thương lượng bên trong, đầu não phong bạo phía dưới, Lý Trường Phong thời gian dần trôi qua có ý nghĩ rõ ràng. Hắn đem những này man tiên pháp quả cân, toàn bộ cung phụng tại pháp đàn phía trên. Sau đó lấy đại định thần quang chiếu rọi quả cân, chiếu rọi nhập kia âm binh pháp đàn ở trong. Bởi vì trước thời gian bắt chuyện qua, những này âm binh nhóm cũng không có kinh hoàng tránh né, mà là lặng lặng chờ đợi. Thế là nguyên một đám quả cân hư ảnh như vậy rơi vào mà xuống, cuốn lên nguyên một đám âm binh. Quả nhiên liền để những này âm binh mỗi cái tăng lên một phần trọng lượng. Trọng lượng một tăng, lực lượng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không nên coi thường cái này một phần trọng lượng, phải biết Lý Trường Phong thủ hạ, tăng thêm 4 cái quỷ bộ, tổng cộng 41 cái âm binh quỷ bộ. Cái này 41 cái âm binh quỷ bộ bên trong, ngoại trừ 3 cái thuộc về hung quỷ đẳng cấp, vượt ra khỏi một tiền lực lượng bên ngoài. Cái khác tất cả âm binh, trọng lượng đều tại mấy phần bộ dáng. Yếu 1.23 phần, mạnh 1.78 phần. Tăng thêm một phần lực lượng, đã là rất đáng rồi. Mỗi cái âm binh mạnh lên một phần lực, cái này cộng lại thì càng ghê gớm. Ta trong khoảng thời gian này, thu được 5-6 đem âm binh vũ khí. Lại thêm cái này man tiên pháp, cho mỗi cái âm binh tăng cái này một phần lực lượng. Cái này đủ để cho thủ hạ ta âm binh lực lượng đại tăng. Lý Trường Phong vừa mới lộ ra ý cười, đáng tiếc không lâu sau đó. Hắn liền không cười được. Bởi vì man tiên pháp cuối cùng chỉ là man tiên quá hải, là một loại trò lừa gạt. Mà không phải chân chính cho thủ hạ âm binh tăng trưởng lực lượng, cho nên loại này gia trì lực lượng cũng không thể duy trì cỡ nào thời gian lâu dài. Rất nhanh loại này man thiên pháp gia trì lực lượng liền biến thành liên lụy, biến thành đặt ở tất cả âm binh trên người lực lượng, nhường âm binh phụ trọng biến trọng, động tác lại là biến chậm chậm lên. Như thế, này bằng với nhường âm binh lực lượng không tăng phản giảm. Thấy thế, vừa mới vui mừng quả cân Trương lập tức thở dài một tiếng, thoạt nhìn vẫn là không thành a. Man thiên pháp cuối cùng không thể chân chính man thiên chỉ tượng điển cũng có chút thất vọng, bất quá hắn thất vọng lại là không nhiều, chỉ là thở dài đã sớm nên nghĩ tới, cho lừa gạt gạt được nhất thời, không lừa được một thế. Lý Trường Phong nhiều ít cũng là có chút thất vọng, bất quá còn tốt, hắn vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái đến tiến hành thí nghiệm, cũng không hề quá mức thất vọng. Ngược lại là an ủi quả cân Trương lên, nói, cái này man thiên pháp thất bại cũng không quan trọng, nhanh lên đem thần hoành làm được, ta hữu dụng. Nói, hắn ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ, nói, cũng không nhất định, gạt được nhất thời, liền hữu dụng. Pháp thuật này không nhất định cần bình thường liền dùng, chỉ cần thời điểm then chốt dùng tới là được. Cái gì là thời điểm then chốt? Vậy dĩ nhiên là nguy cấp tiến đến thời điểm, là thời điểm chiến đấu. Lý Trường Phong tính toán qua, loại này man thiên pháp tạo tác dụng thời gian đại khái là một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, ngược lại là muốn lên phản tác dụng. Nhưng là một khắc đồng hồ này thời gian gia trì, nói không chừng liền có thể đưa đến chuyển bại thành thắng mấu chốt tác dụng. Quả cân Trương nghe vậy lập tức tinh thần chấn phấn rất nhiều, đội vàng trở về làm thần hành đi. Lý Trường Phong khẽ lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên, bàn môn tà đạo biện pháp đi không dài xa, vẫn là chân thật tăng cường tự thân lực lượng lại nói. Quả cân Trương lần này làm thần hành rất nhanh, một cái là vì lấy công chủ tội. Đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là tích điểm nóng chảy thấp, rèn đúc dễ dàng. Dùng tích tới làm thần hành tương đối dễ dàng thuận tiện. Khó khăn nhất một chút bất quá cũng chỉ là chuẩn xác nắm giữ phân lượng mà thôi. Đây đối với quả cân Trương cái này lão sư phó tới nói, cũng không thành vấn đề. Bởi vậy rất nhanh, bất quá hơn một canh giờ, kia quả cân Trương đã đem Lý Trường Phong cần điểm trọng thần hành đều cho làm đi ra. Những này thần hành hết thể làm 9 cái, từ 1 phần nặng tới 9 phần nặng, mỗi một loại trọng lượng đều làm ra một cái tới. Đồng thời mỗi một cái thần hành đều làm phát thảo thảo, không còn vỏ giáp. Trọng lượng chuẩn xác hay không trước không đi nói, vẹn vẹn chỉ là cái này công nghệ nhìn đều hết sức xinh đẹp. Lý Trường Phong tán thán nói Trương sư phụ tay nghề coi là thật cao tuyệt. Hắn biết kia man thiên pháp thất bại về sau, quả cân Trương nóng lòng tìm về mặt mũi, cũng liền không keo kiệt nhiều khích lệ quả cân Trương bài câu. Quay đầu, có những này điểm nặng thần hành, Lý Trường Phong liền không nhịn được muốn kiểm tra một chút bây giờ chính mình chuẩn xác âm thần ngự vật chi lực. Chương 160, âm dương tương hợp chương 160, âm dương tương hợp. Lý Trường Phong đi vào pháp đàn trong phòng, khoanh chân ngồi, đem thần hành đều đặt ở trước người, liền bắt đầu xuất hiếu. Trên thực tế, giữa ban ngày, cho dù là tại kiến trúc vật bên trong xuất hiếu đều rất nguy hiểm, dễ dàng bị mặt trời hỏa sát gây thương tích. Bất quá cung phụng pháp đàn phòng bên trong, lâu dài không thấy ánh mặt trời, âm khí cực nặng, xem như một cái ngoại lệ. Lý Trường Phong ở chỗ này xuất khiếu về sau, có nồng hậu dày đặc âm khí ngăn cách, âm thần mặc dù cảm giác nóng bỏng, giống như chỗ thân ở kia nóng bức đại sa mạc bên trong, vô cùng khó chịu, nhưng lại không đến mức bị mặt trời hỏa sát gây thương tích. Lý Trường Phong âm thần ra thể xác, liền nếm thử ôm lấy thần hành. Bởi vì hắn biết mình đại khái ngự vật chi lực đã có bao nhiêu, cho nên ngay từ đầu liền từ 8 phần nặng thần hành bắt đầu thử lên. Kết quả cũng không có phí nhiều ít lực lượng, 8 phần nặng thần hành bị hắn tùy tiện ôm lấy, cao cao rời đi mặt đất, cũng không lộ ra quá mức phí sức. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút hài lòng, tiếp lấy lại dùng 9 phần nặng thần hành đến khảo thí. Lần này, thoáng có chút cố hết sức, bất quá vẫn là đem 9 phần nặng thần hành cao cao ôm lấy. Hiển nhiên, lực lượng của hắn cũng đã vượt qua 9 phần. Lý Trường Phong âm thầm gật đầu, bất quá tiếp xuống hắn liền không có đến thử một tiền nặng thần hành. Lần trước hắn đã khảo nghiệm qua, một tiền nặng thần hành hắn cũng có thể miễn cưỡng ôm lấy. Hiện tại hắn muốn thử một chút, một tiền một phần nặng thần hành chính mình có thể hay không ôm lấy. Thần hành thiết kế rất khéo léo, có thể lớn nhỏ khảm bộ. Lý Trường Phong đem một phần nặng thần hành để vào một tiền nặng thần hành bên trong, tổng cộng trọng lượng đạt đến một tiền một phần. Lần này lại lấy âm thần nếm thử dơ lên, liền phát hiện không sai biệt lắm tới cực hạn của mình. Có thể miễn cưỡng đem thần hành dơ lên cách mặt đất. nhưng là chỉ duy trì một mấy mắt, liền để kia thần hoành một lần nữa rơi xuống đất. Như vậy trắc nghiệm qua đi, Lý Trường Phong đối với mình ngự vật chi lực liền hoàn toàn nắm chắc rồi. Hắn hiện tại ngự vật chi lực đại khái là tại một tiền một phần dáng vẻ. Tại quỷ vật bên trong, ngự vật chi lực vượt qua một tiền về sau, vậy thì đã thoát ly lệ quỷ phạm chủ, biến thành hung quỷ. Tại âm binh bên trong, ngự vật chi lực một tiền, kia cũng đạt tới ngũ trưởng trình độ. Lúc này, Lý Trường Phong càng phát ra hối hận chính mình lên lần không nên luyện chế những cái kia âm binh vũ khí. Nếu như không có lần trước tiêu hao, hắn hiện tại ngự vật chi lực hẳn là vượt qua một tiền 5 phần, thậm chí khả năng đạt tới một tiền 7-8 phần. Muốn bỏ 5 lên một chút, cái kia chính là 2 tiền. Lý Trường Phong có tổn thất 100 triệu đau lòng như vậy. Tốt trong tay hắn còn có một cái mộng hiểm bảo thạch, nhưng trong lòng của hắn hơi cảm thấy an ủi. Cái này mộng hiểm bảo thạch có thể là đồ tốt ta. Ngay lúc này, Lý Trường Phong liền đem cái này mộng hiểm bảo thạch cho sử dụng mất. Kia mộng hiểm bảo thạch hiện tại liền chứa đựng tại Lý Trường Phong linh đài ngay trong thức hải. Hắn ý niệm cả đời, bảo châu diệu quang đã chiếu rọi đi qua. Mộng hiểm bảo thạch lập tức hòa tan, giống như là một đoàn dương nhanh muốn bước, biến ảo tự dưng hắc khí, bị hút vào tới nhập diệu bảo châu ở trong. Trong khoảnh khắc, chính là sấm sét vang dội, huyết vũ mưa như chút nước. Vô số sợ hãi, thị sát, điên cuồng, bạo ngược, vằn mèo, phẫn nộ chờ một chút mặt trái tinh thần đánh thẳng vào Lý Trường Phong tinh thần. Dường như hồng thủy cọ rửa đê, lại giống là vô số mây đen quấn quanh mặt trời, muốn đem mặt trời lôi chảnh rơi xuống đất. Lý Trường Phong cẩn thủ linh đài không mất, yên lặng vận chuyển bảo châu diệu ánh sáng, luyện hóa những này tâm tình tiêu cực cùng lực lượng. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng một tia mặt trái lực lượng tan hết. Trong thức hải, chỉ có nhập diệu bảo châu chiếu rọi, lộ ra càng phát ra sáng lạn ánh sáng. Thấy thế, trong lòng Lý Trường Phong hơi động một chút, bảo châu hóa thành âm thần, nhảy ra thần thiếu, mấy bước liền đi tới trên hương án thần hành trước đó. Hắn lần nữa nếm thử giơ lên một tiền một phần nặng thần hành, lần này quả nhiên liền giơ lên. Sau đó hắn lại nếm thử giơ lên một tiền hai phần thần hành, mặc dù cách mặt đất, nhưng là cũng không có khả năng chân chính giơ lên. Cái này khiến Lý Trường Phong biết rõ, chính mình ngự vật chi lực hẳn là tăng trưởng hơn một phần, không đến hai điểm dáng vẻ. Quả nhiên, một cái mộng hiểm bảo thạch có thể tăng trưởng hơn một phần ngự vật chi lực. Cái đồ chơi này xác thực là đồ tốt ta. Chỉ là không biết rõ những người kia là tại mộng hiểm thế giới địa phương nào lấy tới mộng hiểm bảo thạch. Lúc này, Lý Trường Phong bỗng nhiên cảm thấy một hồi khí hư. Âm thần vội vàng trở về thân thiếu. Lúc này mới phát hiện, loại này suy yếu cũng không phải đến từ âm thần, mà là tới từ thân thể. Lý Trường Phong cả người mới phát giác lấy toàn thân như nhũn ra đồng dạng đứng lên, đi ra cửa bên ngoài. Tìm người hỏi một chút, hắn thế mới biết, thời gian thế mà giữa lúc bất chi bất giác, lại đã qua hơn 2 ngày, tiếp cận 3 ngày. Hắn vốn cho là mình hiện tại toàn thân như nhũn ra là đói, nhưng là có một bữa cơm no đủ về sau, lại phát hiện thân thể chỉ là khôi phục một chút, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hắn nhịn không được nhắm mắt nội thị, liền phát hiện thân thể suy yếu không ít, thậm chí tạng phủ kinh mạch ở giữa còn thụ không ít ám thương. Cái này căn bản không phải đói bụng 3 ngày đưa đến tình huống, mà là sử dụng mộng hiểm bảo thạch, mặc cho những cái kia mãnh liệt mặt trái lực lượng xung kích chính mình linh đài tinh thần đưa đến tổn thương. Mọi người đều biết, hoặc là nói hiểu một chút sinh lý tri thức người đều biết, mãnh liệt tình cảm sẽ dẫn đến thể nội các loại kích thích tố đại lượng bài tiết, hưng phấn sẽ sinh ra hormone, vui vẻ hội thẩm sinh ra dopamine, phẫn nộ sẽ sinh ra đi giáp thượng tuyến làm, đường bằng da làm vân vân. Mà bất kỳ kích thích tố trường kỳ đại lượng bài tiết đối với thân thể đều là có hại. Từ đó y tới nói, thì nội ưu tư sợ đối ứng ngũ tạng tâm can tỳ phổi thận. Cũng tỉ như sinh hoạt hàng ngày bên trong, rất nhiều người có thể chú ý tới gan người không tốt, tính tình thường thường cũng không tốt. Các loại tinh thần thời gian dài đại lượng tạo ra, tự nhiên cũng biết hao tổn ngũ tạng chi lực. Kia mộng hiểm bảo thạch xác thực là đồ tốt, nhưng là đối với thân thể tổn thương cũng thực không nhỏ. Lý Trường Phong xem chừng chính mình chịu những ngày ám thương, tối thiểu cần 10 ngày nửa tháng thời gian khả năng dưỡng tốt. Lý Trường Phong không khỏi cười khổ, quả nhiên trên thế giới này liền không có hoàn mỹ chuyện. Kia mộng hiểm bảo thạch mặc dù tốt, có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực tu vi, nhưng là tác dụng phụ nhưng cũng không nhỏ. Thế gian không có thập toàn thập mỹ chi vật, xem ra pháp môn tu luyện cũng giống như vậy. Giờ phút này, Lý Trường Phong tổng kết một chút, mình bây giờ biết các loại có thể tăng trưởng pháp lực tu vi pháp môn. Đầu tiên tự nhiên là tính mệnh song tu, âm dương tương hợp, đồng thời tăng trưởng tự thân tinh thần khí máu phương pháp tu luyện. Đây là đường ngay tử. Nhưng là cái này mặc dù là đường ngay tử, nhưng là một cái là cần thời gian thật dài. Khí huyết dương hỏa tăng trưởng không phải một ngày hai ngày liền có thể đạt tới. Cần thời gian dài dùng ăn tham tu nhục mới được. Cái thứ hai khuyết điểm cái kia chính là tham tu nhục quá đắt, thật sự là quá tiêu hao tiền tài. Lý Trường Phong tính toán một chút, tăng trưởng ngàn cân khí huyết dương hỏa, cần đại khái 70 cân tham tu nhục, liền xem như dựa theo hiện tại 7 lượng bạc một cân, cũng cần tiếp cận 500 lạng bạc dòng. Hơn nữa một ngày ăn 2 cân, cái này cũng cần hơn 1 tháng khả năng ăn xong. Ngàn cân khí huyết dương hỏa cùng 60 điểm đại định thần quang dung hợp, ước chừng có thể sinh ra 3 năm điểm ngự vật chi lực. Lý Trường Phong mong muốn tu luyện tới 1 cân ngự vật chi lực, như vậy dựa theo 70 cân, gia tăng 5 phần ngự vật chi lực để tính, vẹn vẹn tham tu nhục liền phải ăn hết 1400 cân. Cái này tối thiểu cần 1 vạn lượng bạc. Chương 161, các loại đạo pháp chương 161, các loại đạo pháp, tăng thêm. Đồng thời, đây là lý tưởng nhất tình trạng. Đừng nói Lý Trường Phong khiến cho tới không lấy được nhiều bạc như vậy, hắn liền xem như có bạc, cũng không nhất định có thể mua được nhiều như vậy tham tu nhục. Ai biết ngày nào tham bang một tạo phản, có thể hay không liền không bán tham tu nhục nữa nha. Ngoại trừ tham tu nhục, tính mệnh song tu bên ngoài, còn có mặt khác một chút pháp môn. Thì như nói độ kiếp, độ một phần kiếp số, giải một điểm công hạnh. Bất quá loại chuyện này quá nguy hiểm, không cẩn thận thần hồn câu diệt. Không phải Lý Trường Phong hiện tại nhỏ yếu âm thần có thể làm chuyện. Như vậy ngoài ra còn có thôn vệ âm thần, quỷ thần, để tăng trưởng thực lực bản thân vệ quỷ chi đạo, giết người huyết thực chi đạo, luyện chế một ít đan dược can chi đạo, hoặc là thu hoạch được thần vị thần đạo, cùng thổ nạp linh khí luyện khí chi đạo. Bất quá những phương pháp này đều có thiếu hụt, giống như là thổ nạp linh khí luyện khí chi đạo. Trước mắt phương thiên địa này, mặc dù nói là đạo pháp hiển thánh, nhưng lại cũng không thể nhường tu sĩ phun ra nuốt vào linh khí. Cũng chính là sơn thần ấn mỗi ngày có thể thoáng tụ tập một chút, nhưng là điểm này linh khí ít đến tương cảm. Đúng rồi, loại này linh khí không chỉ có thể tăng trưởng tinh thần thần quang, đồng thời cũng là có thể tăng trưởng dương hỏa. Thu hoạch được thần vị thần đạo cũng không ổn, rất dễ dàng nhận thần vị không trụ. Đến mức nuốt quỷ pháp môn càng là nguy hiểm vô cùng, thôn vệ quỷ vật quá nhiều, rất dễ dàng tinh thần phân liệt, biến thành quái vật. Đây cũng không phải là biện pháp gì tốt. Lý Trường Phong tự sáng tạo phúc đức luyện thần pháp cũng không tệ, đáng tiếc lại không có nhiều như vậy có thể cung cấp cho tự mình tu luyện. Lấy Lý Trường Phong xem ra, vẫn là phục dụng tham tu nhục thỏa đáng nhất. Tham tu nhục mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng là những này tác dụng phụ là có thể luyện hóa, có thể giải quyết. Đây cũng là một loại hậu hoạn nhỏ nhất pháp môn tu luyện. Sau đó ngay lúc này, Lý Trường Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn dùng phúc đức thiết tiền, có thể hay không mua được tốt hơn phương pháp tu luyện. Trong lòng ý nghĩ này cả đời, liền rốt cuộc kiềm chế không được. Hắn trên người bây giờ còn có một cái phúc đức thiết tiền. Đây là hắn đã thành thói quen, mặc kệ bất cứ lúc nào, trên thân đều lưu lại một cái phúc đức thiết tiền, làm khẩn cấp chi dụng. Giờ phút này, hắn ý niệm cùng một chỗ, cũng liền không lo được lưu lại cái này mai phúc đức thiết tiền. Trực tiếp ý niệm trong lòng sinh chỗ, lặng yên suy nghĩ chính mình cần. Sau đó đem cái này mai phúc đức thiết tiền tiêu xài. Ngay tại cái này mai phúc đức thiết tiền thiêu đốt thời điểm, hắn hết cách sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là cái này mai phúc đức thiết tiền khả năng không đủ, mua không được hắn mong muốn năng lực. Nhưng ở lúc này, phúc đức thiết tiền đã tại bắt đầu thiêu đốt. Mong muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Cuối cùng theo phúc đức thiết tiền thiêu đốt sạch sẽ, cuối cùng có rất nhiều tri thức, bí mật mong muốn hiện lên ở Lý Trường Phong trong đầu. Lại là bởi vì lực lượng không đủ, cuối cùng không có phơi bày ra. Cái này khiến Lý Trường Phong ảo não vô cùng, tại sao có thể như vậy? Không đủ tiền mua đồ, hẳn là lùi cho ta tiền mới là a. Không thể liền đem ta phúc đức thiết tiền cho tham ô a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lại rất nhanh liền phúc trí tâm linh. Một cái ý niệm trong đầu thản nhiên từ đáy lòng của hắn ở trong dâng lên. Phúc đức thiết tiền không đủ, không thể trực tiếp mua được vật hắn muốn, nhưng là hắn có thể tự mình đi thu hoạch. Lúc này, đêm hôm ấy, Lý Trường Phong lần nữa xuất linh âm binh, tiến vào mộng hiểm thế giới ở trong. Trong lòng của hắn phảng phất có được cảm ứng, dường như có đồ vật gì một mực đang hấp dẫn hắn. Thế là hắn đi tới mộng hiểm thế giới một chỗ quảng trường. Nơi này tựa hồ là cái nào đó thành thị chợ đêm, ven đường hai bên có các loại quầy hàng. Số lượng nhiều nhất đều là các loại quầy ăn vặt, sạp trái cây, một chút bán các loại tiểu thương thành phẩm quầy hàng. Trừ cái đó ra, toàn bộ chợ đêm không có bất kỳ ai, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cũng may Lý Trường Phong đối với loại tràng diện này nhìn lắm thành quen, nhưng cũng lơ đễnh. Đây là chính mình còn không có tiến hành cướp đoạt phá hư, cho nên cảnh tượng này ở trong mộng hiểm quái vật còn chưa hề đi ra tìm phiền toái với mình. Phải thừa dịp lấy mộng hiểm bọn quái vật còn chưa hề đi ra, mau đem chính mình thứ muốn tìm cho tìm tới đó mới là chính sự. Trong lòng của hắn mơ hồ có lấy cảm ứng, dường như tràng cảnh này ở trong có đồ vật gì ngay tại gọi về chính mình. Loại cảm giác này cũng có chút giống như là lúc trước hắn thu hoạch được tam túc kim tiềm thời điểm. Lúc kia, hắn cũng là thời điểm có cảm ứng. Tại một nhà thương trường tiệm vàng bên trong, liếc thấy bên trong bày ở quầy hàng ở trong tam túc kim tiềm. Trời xanh trứng giám, lúc đầu Lý Trường Phong thật coi là cái đồ chơi này là cái hàng mỹ nghệ. Theo cảm ứng, hắn nhanh chóng đi tới một chỗ hàng vỉa hè trước. Nơi này là một chỗ quầy sách cũ. Mặc dù gọi là quầy sách cũ, nhưng là kỳ thật cũng có rất nhiều sách mới tới. Quầy sách phía trên đủ loại thư tịch đều có, nhưng mà đến nơi này, loại kia dẫn đạo cảm giác lại tựa hồ như biến mất. Dường như cần Lý Trường Phong bằng vào nhãn lực của mình, từ nhiều như vậy sách cũ ở trong chọn lựa ra vật mình muốn. Đáng tiếc, hắn chọn lựa nửa ngày, đều không có chọn lựa tới chỗ thứ cần thiết đến. Lý Trường Phong dần dần bắt đầu nóng nảy, dưới tay hắn âm binh nhóm đã rất nhuần nhuyễn phân tán ra đến, khắp nơi thu thập vật tư lên rồi. Những cái kia quầy ăn vặt bên trên các loại mộng hiểm đồ ăn, đều tại bị dưới tay hắn âm binh một chút xíu thu nạp. Lý Trường Phong biết mình thời gian đã không nhiều lắm. Không bao lâu, mộng hiểm thế giới phản kích sẽ tới. Đến lúc đó, hắn sẽ rất khó có thời gian tâm bình khí hòa tìm kiếm chính mình chỗ thứ cần thiết. Ngay tại trong lòng hắn tiêu lúc gấp, vừa nhấc mắt, bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện chợ đêm này đằng sau dường như có một tòa miếu. Cái này miếu cho Lý Trường Phong một loại rất cảm giác không giống nhau, cũng làm cho hắn không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái kia chính là chẳng lẽ thứ mà ta cần không tại cái này quầy sách bên trên, mà là tại phía sau trong miếu. Hắn bước nhanh về phía trước, đi đến trước miếu. Thấy phía trên có Đông Nhạc Quan ba chữ to, lại là một tòa đạo quán. Đạo quán quy mô không lớn, cửa cũng giam giữ. Cũng may Lý Trường Phong đẩy cửa vào, lại không có nhận cái gì quấy nhiễu. Cái này khiến hắn một đường như vào chỗ không người, tiến vào đạo quán chính điện, chỉ thấy đầy đất bừa bộn, mấy cố đạo nhân thi thể đã ngã nhào xuống đất. Trong đó một đạo nhân trong tay còn nắm thật chặt một bản đạo kinh. Trong lòng Lý Trường Phong lập tức khẽ động, bước nhanh về phía trước, khó khăn mới từ thi thể trong tay gỡ xuống quyển sách này tới. Hắn nhìn thoáng qua, quyển sách này phong bì đã hư hại rất lợi hại, mơ hồ có thể trông thấy trên đó viết đạo tạng thứ 360 quyển chữ. Trong lòng Lý Trường Phong lập tức khẽ động, đã biết mình cần thiết tìm, hẳn là chính là cái này. Hắn theo bản năng mở ra quyển sách này, tiện tay liếc mắt một cái, liền vừa vặn gặp được thượng thanh tế luyện âm binh pháp loại hình chữ. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ quả nhiên. Cái này một cái phúc đức đồng tiền không bỏ phí. Mặc dù không có trực tiếp truyền cho ta công pháp, nhưng lại dẫn đạo ta tìm đến tới quyển sách này. Hắn đang muốn lại lật xem cuốn sách này, chợt ở giữa cảm thấy mắt cá chân siết chặt. Lại là trên mặt đất một bộ đạo nhân thi thể không biết rõ lúc nào đã sống lại, bắt lấy Lý Trường Phong mắt cá chân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 162, phòng ngự cơ chế chương 162, phòng ngự cơ chế đạo nhân này thi thể sắc mặt tím xanh, lộ ra dị thường dữ tợn, mở miệng liền phải hướng Lý Trường Phong trên bàn chân tát tới. Cái này dọa Lý Trường Phong kêu to một tiếng, một cước đạp ở đạo nhân kia bà bay. Đạo nhân kia thi thể hiển nhiên là ngộng nghiệm quái vật, hơn nữa còn là lệ cấp ngộng nghiệm quái vật. May mắn Lý Trường Phong hiện tại ngự vật chi lực đã vượt qua một tiền, đặt ở quỷ vật quái vật bên trong, đã có thể tính là hung cấp. Hắn một cước này đạp ra, lực lượng cực lớn, lập tức liền đem đạo nhân kia thi thể đạp ra ngoài. Đáng thương đạo nhân kia bắt Lý Trường Phong mắt cá chân thật chặt, lúc này dù là bị đạp ra ngoài, một đầu tay gãy cũng một mực chộp vào Lý Trường Phong trên mắt cá chân. Lý Trường Phong đã không lo được quản kia tay gãy không đứt tay, bởi vì trên đất mấy cố đạo nhân thi thể đều đang chậm rãi dãy rủa, bò lên. Hắn cũng không muốn bị những này đạo nhân cùng nhau tiến lên, cho phân thây đi. Lý Trường Phong xoay người chạy, bên ngoài còn có dưới tay hắn âm binh, đồ đần mới cùng những này đạo nhân liều mạng. Muốn đơn đấu, cũng là ta một đám đơn đấu ngươi một cái. Như thế nào có thể để các ngươi một đám đơn đấu ta một cái đâu? Sau đó Lý Trường Phong nghĩ mặc dù tốt, nhưng là những này đạo nhân thi thể lại không cho hắn như ý, nhao nhao đuổi theo, tốc độ thế mà không chậm. Mắt thấy Lý Trường Phong không chờ chạy ra đạo quán, liền bị đuổi kịp, hắn bất đắc dĩ dừng lại, trong tay một đầu phượng hồn tác đã bay ra, đem truy nhanh nhất đạo nhân thi thể cho trói lại. Sau đó giơ tay chém xuống ở giữa, lục hồn đao đã chặt xuống đạo nhân kia thi thể đầu. Đạo nhân kia thân thể bị phượng hồn tác chỗ buộc chặt, bị chặt xuống đầu về sau, lập tức hóa thành một đống màu đen cho tàn sụp đổ ra tới. Thấy thế, Lý Trường Phong thu hồi phượng hồn tác, quay người lại nghĩ chạy trốn. Không ngờ vừa rồi đạo nhân kia bị phượng hồn tác trói lại thi thể mặc dù băng thành cho tàn, nhưng là đầu của hắn không có chịu ảnh hưởng, giờ phút này lăng không bay lên, tóc hai bù xù hướng về Lý Trường Phong bay tới. Lý Trường Phong hãi nhiên ở giữa, đả quỷ tiên rút ra, đem kia đầu cho đánh bay ra ngoài. Chậm chễ như thế một hồi, cái khác mấy cái đạo nhân thi thể liền đã bao xông tới. Chuyện tới trước mắt, mắt thấy đã cũng trốn không thoát, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn đang muốn lộ ra sơn thần ấn, chấn nhiếp những này mộng hiểm quái vật, sau đó lại làm chết giết. Ngay tại lúc thời điểm then chốt này, liền có mũi tên phóng tới, đem đuổi theo tới đạo nhân thi thể toàn bộ bắn thủng. Những cái kia đạo nhân thi thể giữ tận kinh khủng, lực lượng cũng là cường đại, tuyệt đối có lệ quỷ cấp bậc, ngự vật chi lực sợ là không tiểu lục bảy phần. Này mới khiến Lý Trường Phong chật vật như thế. Nhưng là lúc này, những này mũi tên lại tùy tiện xuyên thủng những này đạo nhân thi thể, đưa chúng nó xé thành nát bấy. Cái này chỉ có thể nói rõ phóng tới mũi tên càng thêm lợi hại. Xã lệnh âm binh nhóm lao đến, trường đao chém vào, đem còn lại đạo nhân thi thể toàn bộ băng, lúc này mới hộ vệ lấy Lý Trường Phong ra đông nhạc quan. Vừa rồi tại đông nhạc quan bên trong, Lý Trường Phong trải qua tốt một phen chém giết, suýt nữa muốn mạng. Nhưng mà ra đông nhạc quan về sau, đã thấy cái này bên ngoài chợ đêm bên trên lại là hoàn toàn yên tĩnh, tuế nguyệt tĩnh hảo. Chỉ có dưới tay hắn âm binh ngay tại tứ tán ra đến, vô cùng thuần thục bắt đầu thu thập các loại vật tư. Ở đằng kia chút nguyên một đám quầy ăn vặt bên trên thu thập các loại mộng yểm đồ ăn. Lý Trường Phong thở dài một hơi, vừa định chào hỏi thủ hạ cái khác âm binh, đừng lại thu thập vật tư, mau chóng rời đi lại nói. Đã đông nhạc quan bên trong đều ra mộng yểm quái vật, cái này bên ngoài chợ đêm bên trên sợ là không được bao lâu thời gian, cũng sẽ có lấy quái vật xuất hiện. Chỉ là, Lý Trường Phong nghĩ tới chỗ này thời điểm, kỳ thật đã tới không kịp. Hắn nghe được một loại vang lên sàn sạt nổi lên. Chỉ là nghe thanh âm, Lý Trường Phong liền biết không đúng, hẳn là mộng yểm thế giới phòng ngự cơ chế lại đi ra. Đối với cái này, hắn sớm đã thành thói quen. Mỗi lần chỉ cần tại mộng yểm thế giới trì hoãn thời gian sơ qua lâu một chút, chẳng mấy chốc sẽ có các loại nguy hiểm đi ra. Chỉ là không biết, lần này đi ra lại sẽ là cái gì mộng yểm quái vật. Chỉ thấy bên đường một cái quầy ăn vặt bên trên, kia chảo dầu đông nhiên bốc lên hỏa diễm. Quần quần hỏa diễm bên trong, một cái vóc người cao lớn, toàn thân tối đen quái vật hình người đi ra. Quái vật kia thân cao 3 mét có thừa, trên thân thiêu đốt toàn bộ đều là lăn dầu hỏa diễm. Nó hướng về một cái âm binh phun ra một đụ đàm, kia đàm lập tức hóa thành lửa cháy hừng hực đem âm binh nuốt hết. May mắn cái này âm binh người mặc áo giáp, phòng hộ chi lực rất mạnh, cuối cùng mặc dù bị đốt sức đầu mẹ chán, nhưng cũng từ ngọn lửa này ở trong đào thoát mà ra. Nếu là không có mặc lệ cấp áo giáp âm binh, sợ là chỉ lấy lập tức liền bị đốt hồn phi phách tán. Thấy thế, âm binh nhóm từng cái kinh hãi, lại cũng không lo được tiếp tục thu thập đồ ăn, nhao nhao lui tới tập hợp. Kia lăn dầu cự nhân lại là gào thét một tiếng, đột nhiên bọn tới trước, vồ một cái về phía một cái âm binh. Kia âm binh không có áo giáp, mắt thấy nếu là bị lăn dầu cự nhân bắt lấy, lập tức liền muốn lành lạnh. Thời điểm then chốt, Lý Trường Phong phượng hồn tác đã bay ra, cuốn chặt lấy kia lăn dầu cự nhân. Vừa mới đem Lý Trường Phong từ đông nhạc quan cứu ra xã lệnh âm binh nhóm, cũng nhao nhao bắn tên, bắn về phía kia lăn dầu cự nhân. Nhưng mà cái này lăn dầu cự nhân quả thực cường đại, ở bang bên trong đã kéo đứt phượng hồn tác, đem căn này phượng hồn tác đốt thành cho bụi. Lý Trường Phong còn đến không kịp đau lòng, liền thấy bắn vào kia lăn dầu cự nhân thân thể mũi tên cũng nhanh chóng bị thiêu. Thế mà không có mang cho kia lăn dầu cự nhân nhiều ít tổn thương, mà kia lăn dầu cự nhân chỗ qua lại khắp nơi đều là hỏa diễm, đã đốt lên hơn phân nửa chợ đêm, khắp nơi đều là hừng hực ánh lửa. Nhưng vào lúc này, kia lăn dầu cự nhân bỗng nhiên phát ra gầm rú, bởi vì một chi mũi tên tinh chuẩn bắn vào ngọn lửa này quái vật ngực ở trong. Đây là âm binh thủ lĩnh Mông Mãn bắn ra một tiễn, mà Mông Mãn cũng chính là Lý Trường Phong thủ hạ tất cả âm binh ở trong một người cường đại nhất thập trưởng cấp bậc âm binh. Lý Trường Phong khảo nghiệm qua vị này Mông Mãn ngự vật lực lượng có chừng 3 tiền 7 phần nhiều, cái này đặt ở hung quỷ bên trong cũng coi là có chút cường đại một vị. Nó tự tay bắn ra mũi tên, ẩn chứa khổng lồ âm khí, bắn vào kia lăn dầu cự nhân thể nội, không ngừng tản mát ra sương mù màu đen, áp chế kia lăn dầu cự nhân thể nội hỏa diễm. Thấy thế, Lý Trường Phong lập tức tin tức biết, không phải âm binh cùng tiến đối cái này lăn dầu cự nhân vô dụng, mà là lực lượng không đủ mạnh, hoặc là nói công kích số lượng quá ít, không đủ để tạo thành chất biến mà thôi. Dù sao, cái khác xã lệnh âm binh nhưng không có ngông mãn mạnh mẽ như vậy ngự vật chi lực. Phần lớn xã lệnh âm binh cũng bất quá chỉ là 7-8 phần ngự vật chi lực mà thôi. Đương nhiên, 13 cái xã lệnh âm binh ở trong còn có 2 cái không phải là bình thường âm binh, mặc dù không sánh bằng ngông mãn mạnh mẽ như vậy, nhưng là cũng là ngũ trưởng cấp bậc, ngự vật chi lực cũng có một nhiều tiền. Coi như so hiện tại Lý Trường Phong còn mạnh hơn một chút. Lý Trường Phong hiện tại ngự vật chi lực miễn cưỡng đạt đến 1 tiền một phần. Hai vị kia âm binh ngũ trưởng ngự vật chi lực đều vượt qua 1 tiền 5. Bọn hắn cũng lần lượt bắn ra trong tay mũi tên, chúng đích kia lăn dầu cự nhân. Cái này hai chi mũi tên đồng dạng lôi cuốn lấy đại lượng hắc khí bắn vào lăn dầu cự nhân thể nội, không ngừng áp chế suy yếu kia lăn dầu cự nhân ngọn lửa trên người. Cái khác âm binh nhóm nhìn ra tiện nghi, nhao nhao độc thủ, nhao nhao bắn tên công kích. Chương 163, Tam Quang Luyện Thần chương 163, Tam Quang Luyện Thần từng cây mũi tên bắn vào ngọn lửa kia quái vật trên thân. Mỗi một cây mũi tên đều để quái vật kia ngọn lửa trên người ảm đạm dập tắt một bộ phận, hơn 10 cái mũi tên về sau, quái vật kia ngọn lửa trên người đã bị áp chế hơn phân nửa. Nhưng mà, còn không chờ đến trong lòng Lý Trường Phong vui vẻ, nguyên một đám quái an vật bên trên đều có hỏa diễm lăn dầu bắn ra. Những này lăn dầu hội tụ đến ngọn lửa kia quái vật trên thân, nhường ngọn lửa kia quái vật thế lửa trọng thịnh, uy thế tăng nhiều. Thấy thế, Lý Trường Phong trong lòng chợt lạnh, đã đánh giá ra cái này hỏa diễm quái vật, sợ không phải trước mắt chính mình những này âm binh có khả năng đối phó. Đương nhiên, liền xem như thật có thể đối phó, đoán chừng cũng muốn tổn thất nặng nề. Hơn nữa giết bực này buộc cũng sẽ không có chỗ tốt gì, lại càng không có cái gì rơi xuống vật, cho nên hắn quả quyết hạ lệnh rút lui. Hắn lần này tiến vào mộng hiểm thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, đã hoàn toàn không cần đến cùng ngọn lửa này quái vật liều mạng. Nếu là ngọn lửa này quái vật dễ giải quyết, hắn cũng không để ý tiện tay đem thứ này xử lý, nhưng là đã không tốt giải quyết, như vậy hắn cũng lười cùng nhau. Lúc này hạ lệnh rút lui. Kỳ thật không cần Lý Trường Phong phân phó, dưới tay hắn quỷ bộ thấy một lần tình hình không ổn, liền bắt đầu mở ra thông đạo. Giờ phút này thông đạo vừa mở, liền lôi kéo Lý Trường Phong gấp không thể chờ hướng về bên trong rút lui. Kia lăn dầu cự nhân còn không chịu bỏ qua, mấy chuyến mong muốn bỏ tới. 13 cái xã lệnh âm binh không ngừng bắn tên ngăn địch nhân, nhường cái khác âm binh tất cả đều rút đi, sau đó mới ung dung không đội lui vào trong thông đạo. Chỉ còn lại có kia lăn dầu cự nhân vô năng cuồng nộ gầm hét. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Phong mới tính là chân chính thở dài một hơi. Vừa rồi kia lăn dầu cự nhân thật sự là thật khó dây dưa, chỗ chết người nhất chính là nó có thể mượn nhờ những cái kia lăn dầu hỏa diễm chi lực không ngừng khôi phục, cái này quả thực liền muốn mệnh. May mắn dạng này lăn dầu cự nhân chỉ có như thế một cái, nếu là thêm ra một hai, Lý Trường Phong cùng thủ hạ âm binh lần này sẽ phải hỏng bét. Ra ngộp điểm thế giới, hắn kiểm lại một chút dưới tay mình âm binh số lượng, phát hiện không có tổn thất, một cái không tốt, mới thở dài một hơi. Đáng tiếc chính là một cái mặc áo giáp âm binh bị kia lăn dầu cự nhân nuốt, đoán chừng sợ là nguyên khí đại thường, cần khôi phục một đoạn thời gian. Cái này cũng liền còn miễn, mấu chốt là kia âm binh trên người áo giáp cũng bị hỏa diễm đốt tổn hại không nhỏ, nhường Lý Trường Phong có chút đau lòng. Bởi vì cái này áo giáp chính là lúc trước Lý Trường Phong tự mình tế luyện 4 bộ âm binh vũ khí một trong. Lúc trước vì tế luyện cái này 4 bộ vũ khí, thế nhưng là tiêu hao Lý Trường Phong rất lớn một bộ phận lực lượng. Trừ cái đó ra, còn bị thiêu hủy một cây phượng hồn tác. Như vậy tính được, cũng đủ có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá khi kiểm lại một chút thu hoạch, Lý Trường Phong tâm tình rất nhanh lại lần nữa chuyển tốt. Không khác, lần này thu hoạch thế nhưng là có chút phong phú. Đầu tiên hắn hoàn thành mục tiêu ký định, lấy được quyển kia đạo tạng phần tiếp theo. Sau đó liền những cái kia âm binh nhóm tại trong chợ đêm góp nhặt đại lượng đồ ăn. Hơn nữa còn đều là lệ cấp đồ ăn, đầy đủ dưới tay hắn âm binh nhóm ăn được 10 ngày nửa tháng. Cuối cùng nhường hắn vui vẻ chính là, dưới tay hắn 3 cái âm binh, thế mà còn giúp hắn từ những cái kia quầy hàng bên trên thu tập được không ít phúc tài. Loại này chợ đêm bên trên, đại khái sử dụng tiền mặt người sẽ khá nhiều một ít. Cho nên lần này thu thập phúc tài số lượng coi là thật không ít, các loại xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt trang hai túi lớn. Những này phúc tài đút cho Tam Túc Kim Tiềm ăn hết, đầy đủ có thể vận dụng ra 2 cái phúc đức thiết tiền. Nói cách khác, lần này xông xáo phó bản chi phí không chỉ có đã trở về, hơn nữa còn nhiều kiếm một cái. Nghĩ như vậy, lần tổn thất này mặc dù không nhỏ, nhưng là xác thực đều đã kiếm lại. Lý Trường Phong hiện tại có thể xác định, lần này tiến vào xem như đặc thù mộng hiểm cảnh tượng. Giống nhau lúc trước Lý Trường Phong tại bán cấp thời điểm, hao tốn một cái phúc đức thiết tiền, từ đó tiến vào cổ đại cảnh tượng, thu được đại lượng mộng hiểm vật tư. Hắn tổng kết một chút, cái kia chính là đặc thù cảnh tượng cần tốn hao phúc đức thiết tiền mới có thể tiến nhập. Đặc thù cảnh tượng ở trong mặc dù tốt đồ vật không ít, nhưng là nguy hiểm lớn hơn. So bình thường mộng hiểm cảnh tượng phải lớn nhiều lắm. Về sau tiến vào đặc thù cảnh tượng, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ra mộng hiểm thế giới về sau, Lý Trường Phong dựa theo lệ cũ đi đầu khao thủ hạ âm binh, lại để cho bọn hắn tiến vào pháp đàn nghỉ ngỉ. Mà chính hắn lại không kịp chờ đợi xuất ra quyển kia từ đặc thù cảnh tượng ở trong được đến đạo kinh nhìn lại. Chỉ là nhìn mấy lần, hắn liền không thể không thầm khen, phúc đức thiết tiền quả nhiên là đồ tốt. Dùng phúc đức thiết tiền vật mua được quả nhiên đều là già trẻ không gạt. Trong sách ghi chép một loại gọi là Tam Quang Luyện Thần Pháp phương pháp tu hành. Trong sách viết rõ ràng, cái này Tam Quang Luyện Thần Pháp chính là đạo môn Thượng Thanh Tông tế luyện âm binh chính thống pháp môn. Cái gọi là Tam Quang, tại tiên là nhật nguyệt tinh, tại người vì phúc lục tỏ. Người trên người có 3 lửa, phân biệt là thọ lửa, cũng gọi là mệnh lửa. Trước đó nói qua, cái gọi là mệnh lửa kỳ thật chính là khí huyết dương hỏa lên đỉnh đầu chiếu rọi. Mà tại trái phải hai vai, liền có phúc lửa cùng lục lửa. Phúc lửa tự nhiên chính là phúc đức chi hỏa. Lục lửa lại là lộc mệnh chi hỏa. Lộc mệnh lựa đổi một cái tên, liền có thể để người ta càng rõ ràng hơn, đó chính là cái gọi là khí vận. Bởi vậy cái này Tam Quang luyện thần pháp, dính đến vận mệnh con người, phúc đức, lộc mệnh này ba người, chính là đạo môn chính tông bên trong vô cùng bí ẩn một môn pháp môn. Chính là liền chính thống đạo tạng đều không có cơ hội thu nhận sử dụng, mãi cho đến mặt pháp thời đại, mới từ Thượng Thanh Tông chạy ra, bị người biên soạn nhập rồi nói tiếp dấu ở trong. Lý Trường Phong tinh tế nghiên cứu một chút đi, càng phát ra cảm thấy môn công pháp này, chính là nhất dán vào chính mình tu hành một môn pháp môn. Hơn nữa còn là cao minh nhất, chính tông nhất đạo môn chính pháp, tuyệt không phải dân gian những cái kia ngoại đạo tà pháp có thể so bì. Trọng yếu nhất, môn này pháp môn cùng Lý Trường Phong hiện tại sở tu đại định thần quang, Bảo Châu nhập diệu nội tu nội luyện, lại là hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cái này Tam Quang luyện thần pháp lại chỉ như tại đạo môn chính tông âm binh pháp ở trong luyện độ pháp môn. Tu luyện phương pháp này, không chỉ có thể tăng trưởng tự thân pháp lực, thậm chí cả phúc lộc thọ. Hơn nữa còn có thể luyện độ đạo môn chính tông âm binh. Đạo môn chính tông âm binh, tuyệt không phải dân gian pháp sư âm binh xương binh có thể so sánh. Đạo môn thanh tịnh, chính là hộ pháp âm binh, cũng là tuyệt không oán khí quỷ khí, không ngờ âm binh phản vệ. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, đạo môn âm binh chiến lực, cũng không phải là dân gian âm binh có khả năng bằng được. Tam Quang luyện thần pháp chia làm 3 cái cấp độ đến tiến hành tu luyện. Lý Trường Phong trước nhìn tự nhiên là cấp độ thứ nhất phương pháp tu luyện. Trải qua thời gian dài, Lý Trường Phong mượn nhờ âm đàn pháp lực tu hành, đều là hắn từ những cái kia pháp đàn âm binh trên thân tá pháp. Nhưng là Tam Quang luyện thần pháp lại khác, giảng cứu chính là một cái có đến có bể. Tam Quang luyện thần pháp nói đúng lắm, mượn nhờ âm đàn pháp lực, tăng trưởng tự thân thần quang tu vi, lại lấy tự thân thần quang một lần nữa chiếu nhập pháp đàn, dung nhập những cái kia âm binh thể nội. Như thế liền tạo thành một cái tuần hoàn. Như thế Trường Phong chính mình không chỉ có thể không ngừng lớn mạnh âm thần thần quang, tương tự thủ hạ âm binh trên người oán khí âm khí cũng sẽ bị luyện hóa. Cuối cùng âm binh trên thân chỉ còn lại có tinh khiết nhất lực lượng, thậm chí sẽ chuyển hóa làm như là lưu ly đồng dạng tinh khiết lưu ly quỷ thể. Từ đó những ngày âm binh mới tính là chân chính Bảo Châu âm binh. Chương 164, nhắm mắt về quang chương 164, nhắm mắt về quang những này Bảo Châu âm binh, trên thân không có đoàn khí âm khí, chỉ có thuần túy nhất linh quang lực lượng. Dạng này âm binh có thể coi là đạo binh, hay là thần binh, thiên binh. Đồng thời, bởi vì nhân quỷ hợp tu, khí cơ tương thông, cho nên dùng phương pháp này tế luyện âm binh, thiên nhiên cùng Lý Trường Phong thân cận, sẽ không còn có phản bội mà lo lắng. Đạo môn chính tông pháp môn quả nhiên cao minh, tu luyện phương pháp này luyện độ âm binh không chỉ có cường đại, hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng phản vệ. Càng quan trọng hơn là, tu luyện cái này Tam Quang luyện thần pháp, còn có thể tăng trưởng tự thân Bảo Châu diệu ánh sáng, ngự vật chi lực. Đây chính là muốn so lúc trước sư phụ Vương Hồng Bảo trước kia dạy ta pháp môn cao minh nhiều lắm. Vương Hồng Bảo trước kia dạy bảo Lý Trường Phong pháp môn, mặc dù cũng có thể mượn nhờ âm đàn pháp lực đến lớn mạnh tự thân, nhưng là có thể lớn mạnh chỉ là đại định thần quang, là tinh thần lực. Mà bây giờ tu luyện cái này Tam Quang luyện thần pháp, lại có thể mượn âm đàn pháp lực, tăng trưởng ngự vật chi lực, đạt tới tính mệnh song tu hiệu quả. Hai loại công pháp thật sự là một trời một vực. Bất quá cũng có trách. Vương Hồng Bảo mặc kệ dù nói thế nào, cũng đều là một cái dân gian pháp sư, học được đồ vật đều là phá thành mảnh nhỏ bản môn ta đạo. Mà bây giờ Lý Trường Phong sở học lại là đạo môn chính tông. Hai cái này bản lại không thể giống nhau mà nói. Xem hết môn này Tam Quang luyện thần pháp, trong lòng của hắn kích động, hắn không thể lập tức tu luyện thử một chút. Cũng may môn này pháp môn không cần đợi đến ban đêm, ban ngày liền có thể tu luyện. Bởi vậy, Lý Trường Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Tam Quang luyện thần pháp bước đầu tiên. Một bước này cũng gọi là xem tam quang. Cần trước xem nhật nguyệt tinh tam quang khí, sau đó lại xem tự thân chi phúc lộc thọ lửa. Làm được trước quan chi thân chi ba lửa, chậm chậm làm được quan sát người khác chi ba lửa, lại đến bên sau, lại quan sát ngoại vật chi tam quang. Cái gọi là ngoại vật không phải người, tỉ như có thể nhìn kiến trúc, nhìn núi non sông ngoại tam quang lửa chờ chút. Phải biết Lý Trường Phong mặc dù tu luyện qua âm dương nhãn, nhưng là âm dương nhãn chỉ có thể xem âm dương, nhìn quỷ thần, cũng không thể quan sát được tuổi thọ, phúc đức, khí vận những này hư vô mờ mịt đồ vật. Nói cách khác, hắn không thấy mình trên người ba lửa. Ân, nói như vậy cũng không tuyệt đối, tối thiểu Lý Trường Phong có thể thấy rõ ràng trên người mình mệnh lửa. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trên người mình phúc lửa. Bất quá cái này hiển nhiên không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tam Quang luyện thần pháp căn cơ chính là trên trời tam quang, thân người ba lửa. Không thể xem này tự thân ba lửa, bước tu luyện tiếp theo tự nhiên không thể nào nói đến. Cho nên liền cần từ đầu xem tam quang, ba lửa. Đợi đến Lý Trường Phong bắt đầu tu luyện cái này Tam Quang luyện thần pháp thời điểm, liền biết trực tiếp dùng phúc đức thiết tiền mua sắm tu luyện công pháp, cùng loại này gián tiếp mua sắm tu luyện công pháp khác biệt. Trực tiếp mua sắm tu luyện công pháp, kia tất cả tri thức luyện pháp đều sẽ trực tiếp quán chú tới chính mình trong đầu, không cần lại đi đọc lý giải. Nhưng là hiện tại chính mình là gián tiếp mua sắm phương pháp tu luyện, chính mình đọc sách tự học, rất nhiều thứ ngươi liền phải chính mình lý giải. Lý giải không được đồ vật, ngươi phải tự mình suy nghĩ, ngược lại cũng không có chỗ hỏi thăm đi. Hắn suy nghĩ mấy ngày, vừa mới hiểu rõ như thế nào nhắm mắt về ánh sáng, đến quan sát nhật nguyện tinh tam quang khí. Quan sát tam quang thời điểm trọng điểm ở bên trong mà không ở bên ngoài, cần giữ vững nhà mình Bảo Châu diệu ánh sáng, về dẫn ngoại giới ngày nguyện tinh quang tại tự thân linh đài bên trong. Có này nhật nguyệt tinh tam quang phối hợp Bảo Châu diệu ánh sáng, mới có thể đủ nội thị xem chiếu tự thân chi phúc lộc thọ ba lửa. Ở trong đó nội thị mệnh lửa đơn giản nhất, hắn nội thị thời điểm, có thể gặp tới ngoài thân có một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ chính là khí huyết dương hỏa. Một vòng khí huyết dương hỏa tựa như một vòng quang hoàn, vận hành tại quanh người. Cái này tại một ít pháp môn tu luyện bên trong, lại được xưng là thân ánh sáng. Thân quang dễ thấy, nghe nói kiếp trước một chút dụng cụ đều có thể nhìn thấy. Chính là Lý Trường Phong lúc đầu tu luyện đại định thần quang thời điểm, liền có thể nhìn thấy khí huyết này hình thành thân ánh sáng. Một quyền này thân quang cuối cùng tại trên đỉnh kết tụ, hình thành ngọn đuốc đồng dạng quang mang, chính là nhân chi ba lửa ở trong mệnh lửa. Không sai mà hết thể này, đều là tổng thể mà nói chi. Giờ phút này, Lý Trường Phong tu luyện tam quang luyện thần pháp, liền có thể nhìn thấy càng nội dung càng kẽ. Hắn nội thị ở giữa, có thể nhìn thấy tự thân khí huyết vận hành, thi phát ra bên ngoài, hội tụ mà thành thân ánh sáng. Thân quang tại đỉnh chót hội tụ, hình thành mệnh ánh sáng, cũng chính là mệnh lửa. Nhìn thấy những này, nhường Lý Trường Phong đối với tự thân tu luyện có càng sâu một tầng nhận biết. Cũng đối tự thân khí huyết dương hỏa, thậm chí cả mệnh lửa bản thân, cũng có càng sâu một tầng nhận biết. Sau đó, chính là phúc lửa. Lý Trường Phong có phúc đức thiết tiền, đối với tự thân phúc đức hình thành phúc lửa cũng không xa lạ gì, chiếu rõ cũng không khó khăn. Liền có thể nhìn thấy thân quang chi bên ngoài, ngoại trừ mệnh lửa chiếu rọi, cũng có một đoàn phúc lửa chiếu rọi. Cũng không có chuyện gì để nói, có thể nói cũng chỉ có là mệnh lửa xích hồng, phúc lửa vàng dòng. Mà Lý Trường Phong bất luận là mệnh lửa vẫn là phúc lửa, đều muốn miễn siêu thường nhân. Mạng hắn lửa cường đại, là tự thân khí huyết tu vi cường đại. Mà phúc lửa cường đại, tự nhiên là tới từ phúc đức thiết tiền. Tổng thể tới nói, cái này phúc lửa mệnh lửa, mong muốn nội thị xem chiếu, đều không khó khăn. Nhưng là mong muốn xem chiếu lộc lửa, lại là mười phần khó khăn. Lộc lửa cũng có thể gọi là khí vận chi hỏa. Nhân chi khí vận thịnh suy không chừng, thời khắc biến hóa, như khói như sương, vốn là khó mà trông thấy. Huống chi Lý Trường Phong đối mệnh lửa phúc lửa đều có cơ sở, ngược lại là đối với cái này lộc lửa, khí vận một đạo, trước kia nửa điểm tiếp xúc cũng không, có chút lạ lẫm. Giờ phút này từ đầu tiếp xúc, không khỏi khó khăn. Hắn bế quan 7 ngày thời gian, thử một chút xem chiếu. Lúc đầu xem chiếu không ra, 3 ngày sau đó, dần dần có thể nhìn thấy một chút mờ mịt biến hóa cái bóng. Lại tiếp tục xem chiếu, 5 ngày sau đó, những biến hóa này không chừng sương mù, rốt cục thành hình, hiện ra cụ thể lộc hỏa luân quyết. Sau đó hắn lại tốn 2 ngày thời gian củng cố, rèn luyện thành quen thuộc, thời thời khắc khắc đều có thể nội thị chiếu rõ lộc lửa, lúc này mới xem như chân chính đem tam quang luyện thần pháp giai đoạn thứ nhất tu thành. Đến lúc này, hắn liền có thể thấy rõ ràng chính mình lộc lửa, cũng chính là cái gọi là khí vận chi lực. Hắn khí vận còn tính là có chút cường đại, mặc dù không sánh bằng mệnh lửa, phúc lửa, nhưng cũng có chút bất phàm. Bởi vì lộc lửa lại nhận mệnh lửa cùng phúc lửa ảnh hưởng, nhất là nhận phúc lửa ảnh hưởng lớn nhất. Nói như vậy, tuổi thọ là một người căn cơ, khí vận chính là một người vật thế. Như vậy phúc đức chính là một người chiếm hữu, hoặc là lấy được ngoại lai tài nguyên. Một người chiếm hữu ngoại lai tài nguyên càng nhiều, hắn thân vận thế tự nhiên càng mạnh. Đây là trong đạo kinh cái gọi là nhân chi đạo thì không phải vậy, phụ không đủ để bổ có thừa. Cũng chính là nhiều người càng nhiều, cường giả hàng cường. Một người rất có tiền, như vậy hắn kiếm tiền chỉ có thể càng dễ dàng. Người ở bên ngoài xem ra, người này liền là vận khí tốt, cái gì kiếm tiền chuyện làm ăn đều có thể nhúng tay. Ngược lại là tuổi thọ, mặc dù chịu phúc đức khí vận ảnh hưởng, nhưng lại không thế nào lớn. Bởi vì phàm nhân tuổi thọ cứ như vậy phạm vi lớn, nhiều thì hơn 100 năm, ít thì mấy chục năm. Mặc kệ ngươi làm hoàng đế, vẫn là ước vạn phụ ông, cũng không có khả năng để ngươi sống lâu mấy trăm năm đi. Cái này ba lửa đứng sừng sững ở trên thân người, chính là cái gọi là nhân chi ba cây bốc. Ba lửa càng vượng, càng là có thể đe dọa quỷ thần. Chương 165, ba lửa dung hợp chương 165, ba lửa dung hợp lấy Lý Trường Phong hiện tại ba lửa mạnh thịnh trình độ, đồng dạng lệ quỷ, đại khái ngự vật lực lượng tại 3 phần trở xuống, đoán chừng cũng không dám tới gần hắn quanh người, nếu không rất dễ dàng bị trên người hắn ba hỏa thiêu hồn phi phách tán. Chọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, Lý Trường Phong mới tu thành cái này xem tam quang pháp môn, hoàn thành tam quang luyện thần pháp bước đầu tiên. Tiếp lấy hắn liền phải bắt đầu tu luyện tam quang luyện thần pháp bước thứ hai, gọi là điều ba lửa. Bước này công pháp càng cao minh hơn, chính là lấy một loại bí pháp, đem tự thân ba lửa dung hợp, lẫn nhau đổi. Đồng thời cũng muốn làm tới ba lửa trao đổi. Thì như một người mệnh lửa mạnh, mà phúc lộc hai lửa suy. Tu này điều ba lửa, liền có thể đem tự thân tràn đầy mệnh lửa, chuyển hóa làm phúc lửa lộc lửa, đến tăng cường cái này hai lửa thế lửa. Đương nhiên, trái lại cũng có thể. Tóm lại, là muốn làm được ba lựa trao đổi. Đây tuyệt đối là một môn vô cùng cao minh pháp môn. Nhất là đối với Lý Trường Phong tới nói, vẹn vẹn chỉ là học được điều ba lựa, đều là vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì Lý Trường Phong có phúc đức thiết tiền, có thể không ngừng tăng trưởng tự thân phúc lựa. Như vậy tự nhiên có thể đem tự thân phúc lựa không ngừng chuyển hóa làm mệnh lựa, lộc lựa. Đây tuyệt đối là Lý Trường Phong trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra thần công bí pháp. Nguyên bản đối với người bình thường tới nói, phúc lộc thọ ba lựa hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là cũng không thể lẫn nhau chuyển hóa. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đại phú đại quý, cuối cùng lại chết sớm. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy cả một đời nghèo rất mùng tơi, vẫn sống lớn như vậy số tuổi. Nhưng là tu hành điều ba lửa liền có thể làm được. Mấu chốt ngay tại ở Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang phía trên. Chỉ là hao tốn 3 ngày không đến thời gian, Lý Trường Phong liền học được điều ba hỏa pháp cửa. Hắn cảm giác pháp môn này quả thực chính là vì chính mình đo thân mà làm, học đặc biệt dễ dàng. Xem ba lửa hắn đều học được hơn 10 ngày, điều ba lửa chỉ là ngắn ngủi 3 ngày cũng đã học được. Hoàn thành xem Tam Quang cùng điều ba hỏa chi về sau, bước kế tiếp chính là Tam Quang luyện thần pháp chân chính hạch tâm tu luyện, gọi là luyện nguyên thần. Mấy ngày sau, Lý Trường Phong ngồi ở pháp đàn trước đó, dựa theo Tam Quang luyện thần pháp công pháp, bấm niệm pháp quyết niệm chú, bên trong quan chi bên trong, nguyên thân dương hỏa lưu động, tựa như một vòng màu đỏ quang mang vờn quanh quanh thân. Cuối cùng những này màu đỏ quang mang ngưng tụ đỉnh đầu, hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực. Cùng lúc đó, chỉ thấy tả hữu hai vai, riêng phần mình có một đạo hỏa diễm hiện lên. Theo phúc lộc thọ tam hỏa toàn bộ hiện hiện, cuối cùng Lý Trường Phong bấm niệm pháp quyết ở giữa, ý niệm khẽ động, tam hỏa hội tụ, toàn bộ thu về ở thể nội. Thế mà liền cùng thể nội bảo châu diệu quang dung hợp tại một chỗ. Trong lòng hắn khẽ động, bấm niệm pháp quyết lại hướng lấy pháp đàn một chỉ. Bảo Châu Diệu Quang tựa như một vòng mặt trời, trong khoảnh khắc liền chiếu vào đến đàn trận ở trong. Toàn bộ đàn trận ầm vang rung mạnh. Nguyên bản ngay tại đàn trận ở trong nghỉ ngơi âm binh nhóm tất cả đều bị bừng tỉnh, cùng nhau hướng về kia nhập Diệu Bảo Châu nhìn sang. Trong ngay mắt, theo mấy chục đạo ánh mắt nhìn sang, Lý Trường Phong cùng âm binh ở giữa loại kia tối tâm cảm ứng liền đã thành lập. Cùng lúc đó, thú kia trận ở trong bởi vì tích lũy mấy chục âm binh sinh ra âm khí quỷ khí, tựa như là thu được phát tiết con đường, hướng về Lý Trường Phong dũng mãnh lao tới. Nếu như chỉ là như vậy cái này Tam Quang luyện thần pháp kỳ thật cùng Vương Hồng Bảo truyền thụ mượn âm đàn tu luyện pháp lực pháp môn, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Bởi vì trước kia, Lý Trường Phong cái gọi là mượn nhờ âm đàn pháp lực tu hành, cũng chính là mượn những lực lượng này. Nhưng là Tam Quang luyện thần pháp nếu là đạo môn chính tông bí truyền pháp môn, tự nhiên có đạo lý của mình. Lần này, Lý Trường Phong mượn không chỉ là pháp đàn ở trong những cái kia tràn lan quỷ khí âm khí. Lúc này Lý Trường Phong mượn nhờ cùng thủ hạ âm binh nhóm liên hệ, Bảo Châu Diệu chiếu sáng rượu tại âm binh trên người chúng. Kia âm binh nhóm thân thể toàn bộ chấn động, bọn hắn chân chính hồn phách chi lực, cũng chính là kia ngự vật chi lực cũng bị điều động, hướng về Lý Trường Phong mạnh mà qua. Không chỉ là hồn phách chi lực, ngự vật chi lực, giờ phút này theo Tam Quang luyện thần pháp vận dụng, ngay cả tất cả âm binh thể nội ẩn chứa những cái kia phúc đức, âm đức chờ sức mạnh còn sót lại, cũng đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp xả, hướng về Lý Trường Phong dũng mãnh lao tới. Âm binh trên thân, ngoại trừ các loại chấp niệm, oán khí chờ một chút mặt trái lực lượng, đồng dạng cũng là lưu lại một bộ phận phúc đức, âm đức. Liên như là, Lý Trường Phong hiện tại còn mở một gian quỷ cửa hàng, dùng để kiếm lấy tiền âm phủ. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Trường Phong dường như tu luyện tà môn hấp tinh đại pháp, ngay tại điên cuồng cướp đoạt thủ hạ âm binh nhóm lực lượng, bao quát những cái kia còn sót lại phúc đức âm đức chi lực. Khổng lồ âm lãnh khí cơ tràn vào Lý Trường Phong thân thể, chiếu rọi tại ngay trong thức hải, hóa thành ngập trời màu đen hồng thủy, xông vào thức hải. Nhưng mà ngay trong thức hải, mặt trời chói chang, một vòng mặt trời tựa như hỏa cầu đồng dạng treo ở ngay trong thức hải, tựa như treo ở màn trời. Giờ phút này, cái này vòng mặt trời hỏa cầu chậm rãi hạ xuống, thế là kia tràn vào màu đen hồng thủy nhanh chóng bị hong khô, bị bốc hơi, hóa thành hơi nước, tràn ngập bầu trời, tuôn hướng mặt trời. Dường như cái này mặt trời hỏa cầu biến khéo thành vụn, bốc hơi hồng thủy về sau, ngược lại biến thành đầy trời mây bay, muốn đem che đậy mặt trời. Cái gọi là mây bay có thể tế nhật, nhưng mà mặt trời phá thương khung, đầy trời mây đen mong muốn đem mặt trời phong tỏa, đem mặt trời che đậy. Nhưng mà đáng tiếc là cái này mặt trời thả ra vô tận hỏa diễm quang mang, liền những này màu đen mây đen cùng một chỗ hơi cho khô bốc hơi. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút tinh túy, tụ hợp vào tới mặt trời ở trong. Nhập Diệu Bảo Châu trong nháy mắt quang huy tăng nhiều, dường như tăng lớn hơn một vòng quang mang. Nếu như chuyển đổi thành ngự vật chi lực, như vậy thoáng qua một chút, Lý Trường Phong tăng trưởng lực lượng khả năng liền có 5-6 phần nhiều như vậy. Đương nhiên, hiện tại bởi vì còn không có dùng thần hành đo đạc qua, cho nên chuẩn bị nhiều ít cũng nói không rõ ràng. Nhưng là 5-6 phần tăng trưởng lực lượng kia là tuyệt đối không thiếu được. Có thể thấy được, cái này Tam Quang luyện thần pháp lợi hại đến mức nào, hiệu quả lại mạnh đến mức nào. Nhưng mà, Tam Quang luyện thần pháp còn không có hoàn toàn hoàn thành. Tam Quang luyện thần pháp là một cái tuần hoàn, hiện tại cái này tuần hoàn chỉ là tiến hành đến một nửa. Sau một khắc, Lý Trường Phong nhập Diệu Bảo Châu liền từ mặt trời hỏa cầu biến thu liễm, dường như thanh lãnh như trăng. Ánh trăng như nước chiếu rọi nhập pháp đàn bên trong, dường như trong truyền thuyết đế lưu tường, giống như là từng chuỗi sợi tơ xuyên thành chân châu, hay là nho, rũ xuống. Lý Trường Phong lập hạ cái này đàn trận không gian cũng không lớn, cũng chính là một trượng vuông tả hữu. Nhưng là đối với âm binh nhóm tới nói, cũng không như thế nào chen trúc. Cho dù là hiện tại 41 cái âm binh quỷ buộc chen ở trong đó, cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện người chồng chất nhân tình huống. Âm binh quỷ vật vốn chính là quỷ khí chấp niệm chỗ ngưng tụ, cùng người sống không gian khái niệm bốn cũng không cùng. Giờ phút này cảm nhận được Lý Trường Phong Bảo Châu chi lực chiếu rọi xuống đến, vừa rồi ăn uống no đủ ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say âm binh nhóm đều dường như cảm nhận được vật gì đó dụ hoặc. Bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, thấy được kia Bảo Châu phóng tới quang mang về sau, lập tức nguyên một đám nhào tới, cướp nuốt những này Bảo Châu quang huy. Chương 166, tuần hoàn qua lại chương 166, tuần hoàn qua lại những này Bảo Châu quang huy, so bất kỳ mộng yểm đồ ăn, hương hỏa huyết thực chờ một chút, đều muốn đối với những này âm binh có lực hấp dẫn nhiều. Bởi vì Bảo Châu chi lực là thuần túy nhất lực lượng, không chứa tạp chất. Rất nhanh, 41 cái âm binh liền đã đem tất cả bắn vào tiến đến Bảo Châu chi lực thôn vệ không còn. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong vừa mới tăng trưởng Bảo Châu rượu ánh sáng, cũng hao phí 7-8 phần, cuối cùng còn lại lực lượng đại khái ngay cả nửa phần cũng không đến. Đây chính là một lần hoàn chỉnh Tam Quang luyện thần pháp. Tam Quang luyện thần pháp cũng không phải là đơn giản cướp đoạt âm binh lực lượng cho mình sử dụng, mà là luyện hóa âm binh trên người lực lượng, mặc kệ là mặt trái âm khí bị khí, vẫn là chính diện âm đức phúc đức, toàn bộ luyện hóa thành thuần túy nhất pháp lực, hoặc là nói là Bảo Châu rượu ánh sáng. Sau đó lại trả lại cho những cái kia âm binh. 5-6 phần ngự vật chi lực, đối với Lý Trường Phong một người tới nói, đã là rất lớn một khoản lực lượng. Đối với bất kỳ một cái nào đơn độc âm binh tới nói, cũng đồng dạng là một cỗ sức mạnh rất lớn. Nhưng là hiện tại cái này âm binh đàn trận ở trong hết thảy hơn 40 âm binh quỷ bộ, hiện tại những này âm binh quỷ bộ trên cơ bản tất cả đều là chính thức âm binh cấp bậc. Đi theo Lý Trường Phong lâu như vậy, dù là lúc trước còn không phải chính thức âm binh quỷ, còn có kia tứ đại quỷ bộ, hiện tại cũng đã đạt đến chính thức âm binh phạm chủ. Bọn chúng ngự vật chi lực cũng đã đạt đến 1-2 phần tiêu chuẩn. Mà lợi hại nhất âm binh thập trưởng mãn, ngự vật chi lực cũng có 3-7 phần. Hai cái âm binh ngũ trưởng cũng có 1-5 phần trở lên ngự vật chi lực. Bình thường xã lệnh âm binh cũng đều có 7-8 phần, 8-9 phần ngự vật chi lực. Bình quân tính được, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh ngự vật chi lực tuyệt đối có 5-6 phần dáng vẻ. Mà những này âm binh quỷ bộ cộng lại số lượng là 41 cái. Điểm này Bảo Châu Diệu Quang trả lại cho thủ hạ âm binh, một cái âm binh khả năng chia được bao nhiêu? Cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Thế là, Lý Trường Phong bắt đầu vòng thứ 2 luyện độ. Hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, lần này, không chờ Lý Trường Phong hấp thụ những này âm binh trên người chúng lực lượng, những cái kia âm binh nhóm liền toàn bộ chủ động phun ra trong cơ thể mình lực lượng của mình. Bọn hắn phun ra tất cả lực lượng, hội tụ thành một đoàn mây đen, lần nữa tuôn hướng Lý Trường Phong nhập Diệu Bảo Châu. Lại bị nhập Diệu Bảo Châu luyện hóa, một lần nữa hóa thành Bảo Châu Diệu Quang trả lại cho thủ hạ âm binh nhóm. Thế là, đây cũng là một cái mới tuần hoàn. Bảo Châu từ Nguyệt Tương một lần nữa hóa thành ngày cùng nhau, mặt trời hỏa cầu một lần nữa hiện hiện, đốt cháy những cái kia âm khí mây đen, hóa thành thuần túy Bảo Châu chi lực. Sau đó Bảo Châu chi lực lần nữa chiếu rọi nhập đàn trận ở trong. Lần lượt tuần hoàn cứ như vậy không ngừng vận hành. Âm binh pháp lực bị Lý Trường Phong luyện hóa là thuần túy Bảo Châu chi lực, lại trả cho âm binh. Đương nhiên, đầu bếp nấu cơm tay dính dầu. Ngay tại dạng này lần lượt tuần hoàn luyện hóa bên trong, Lý Trường Phong ngự vật chi lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Liên tiếp 7 lần về sau, Lý Trường Phong ngự vật chi lực tối thiểu tăng trưởng 3 phần tả hữu. Mà âm binh nhóm cũng không mất mát gì, bọn hắn trên người hoàn khí, hận ý, âm khí, quỷ khí chờ một chút, bắt đầu chậm chậm suy yếu. Trên thân một bộ phận âm u quỷ lực đã chuyển hóa làm tinh khiết nhất ngự vật chi lực. Thân thể của bọn nó cũng không còn là loại kia hắc khí lượn lờ kinh khủng hình tượng, mà là biến càng ngày càng quang minh thông suốt. Mà hết thảy này chính là tam quang luyện thần pháp lực lượng. Lấy thần quang dương hỏa, luyện hóa âm quỷ tà khí, hóa thành tịnh quang thanh khí. Cái này là tuyệt đối chính đạo pháp môn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Lý Trường Phong lực lượng vẫn là quá yếu. Liên tiếp thi triển 7 lần tam quang luyện thần pháp về sau, hắn Bảo Châu Diệu ánh sáng, ngự vật chi lực được đến tăng lên cực lớn. Nhưng là thân thể lại bắt đầu không chịu nổi, cảm thấy mệt mỏi. Hắn không tự chủ được ngừng tam quang luyện thần pháp tu luyện. Đối với cái này Lý Trường Phong có chút tiếc hận, nhưng lại có tâm lý chuẩn bị. Hắn tự an ủi mình, chuyện tu luyện, trọng tại kiên trì bền bỉ. Không có khả năng một hơi ăn thành mập mạp. Một ngày tu luyện qua rất có thể hàng quá hóa dở. Hắn lấy tuyệt đại nghị lực, bỏ dở tu luyện. Đứng dậy, đi ra pháp đàn. Hắn cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, dường như trong lúc phất tay, có sức mạnh vô cùng vô tận, mi tâm ở trong càng là mơ hồ có chút nở. Mà âm binh nhóm lần này lại đều phí sức đầy đủ Bảo Châu chi lực, trên người lực lượng mặc dù suy yếu một chút, lại là biến càng thêm tinh thuần. Tam quang luyện thần pháp phía dưới, song phương đều thu được chỗ tốt rất lớn. Lý Trường Phong dùng thần hành đo thử một chút chính mình ngự vật chi lực, phát hiện chính mình ngự vật chi lực quả nhiên tăng trưởng 3 phần, đạt đến 1 tiền 4 phần trình độ. Cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Về nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, Lý Trường Phong lần nữa tiến hành tam quang luyện thần pháp tu luyện. Lần này, Lý Trường Phong lại thi triển 7 lần tam quang luyện thần, lần nữa đem chính mình ngự vật chi lực tăng lên tới 1 tiền 7 phần. Sau lần này, Lý Trường Phong lại nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, cho thân thể một cái khôi phục, quá trình thích ứng. Sau đó hắn lại tại pháp đàn ở trong thi triển 7 lần tam quang luyện thần pháp, lúc này mới đem chính mình ngự vật chi lực tăng lên tới 2 tiền. Đến tận đây, Lý Trường Phong thủ hạ nhiều như vậy âm binh bên trong, cũng chính là âm binh thủ lĩnh Mông Mãn còn muốn so càng mạnh một chút. Cái khác âm binh ngự vật chi lực liền xa xa không sánh bằng Lý Trường Phong. Đến lúc này, Lý Trường Phong liền không thể không dừng lại tam quang luyện thần pháp tu luyện. Không khác, bởi vì hắn thủ hạ âm binh trên người lực lượng trên cơ bản đều bị luyện hóa một lần. Tất cả âm binh trên thân, bất luận là tốt xấu, là âm khí oán khí, vẫn là âm đức phúc đức chờ một chút lực lượng, toàn bộ đều bị Lý Trường Phong chiết xuất chuyển hóa thành tinh khiết nhất ngự vật chi lực. Giờ phút này Lý Trường Phong thủ hạ tất cả âm binh lại đứng ra, cũng không phải là âm phong kia đại tác bộ dáng, mà là mỗi một cái trên thân đều bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. Tầng này quang mang cùng Bảo Châu Diệu Quang giống nhau như lúc, chính là thuần túy nhất ngự vật chi lực. Cũng chỉ có đến mức độ này, dưới tay hắn âm binh mới có tư cách gọi là Bảo Châu âm binh. Đương nhiên, so với chân chính Bảo Châu âm binh, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh vẫn là lệch yếu một ít. Bởi vì chân chính đạo môn hộ pháp âm binh giảng cứu chính là về tinh không đắt hơn. Cho nên, rất nhiều đại môn phái bên trong, đối với lệ quỷ đẳng cấp âm binh đều là không để vào mắt, tối thiểu cũng muốn là hung quỷ cất bước mới là. Tóm lại, hiện tại Lý Trường Phong đem dưới tay mình những này âm binh trên người lực lượng đều cho luyện hóa sạch sẽ. Lại nghĩ mượn nhờ những này âm binh đến nhanh chóng tăng lên tự thân pháp lực Diệu Ánh Sáng, chính là không thành. Trừ phi Lý Trường Phong hàng phục một nhóm mới âm binh. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là thả dưới tay mình âm binh đi trắng trợn tàn sát, thôn phệ cái khác cấm quỷ, lớn mạnh tự thân. Sau đó Lý Trường Phong lại dùng tam quang luyện thần pháp đến luyện hóa. Lý Trường Phong có khuynh hướng loại thứ nhất, dù sao thôn phệ cái khác quỷ vật, cuối cùng không phải cái gì biện pháp tốt. Bất quá lại đi hàng phục một nhóm mới âm binh trước đó, Lý Trường Phong dự định thật tốt tu hành một đoạn thời gian. Một đoạn như vậy thời gian đến, toàn bộ tâm tư đều dùng tại tu luyện tam quang luyện thần pháp phía trên. Chương 167, thỏa thuê mãn nguyện chương 167, thỏa thuê mãn nguyện mặc dù tam quang luyện thần pháp mỗi thanh âm binh luyện hóa 7 lần, đều muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng là trung thực tới nói, 3 ngày thời gian quả thật có chút quá ngắn, cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại. Tu luyện mệt nhọc, không chỉ là trên tâm lý, càng quan trọng hơn là thân thể đối với nhanh chóng tăng trưởng ngự vật chi lực thích ứng. Tại ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, thậm chí tăng trưởng tiếp cận 1 tiền ngự vật chi lực. Tăng trưởng nhiều như thế, khẳng định là muốn cho thân thể càng nhiều thời gian thích ứng. Hắn dự định nghỉ ngơi trước 10 ngày nửa tháng thời gian, sau đó lại nghĩ biện pháp đi hàng phục một nhóm mới âm binh. Đến mức đi chỗ nào hàng phục đâu? Huyện thành đại lao không tốt đi, bằng không dứt khoát trực tiếp xâm nhập âm phủ đi chiêu binh mãi mã. Bất quá không đổi, nghỉ ngơi trước lại nói. Mấy ngày sau, trời tối người yên, Lý Gia Trang ở trong. Một đạo bạch quang nhàn nhạt nhoáng một cái, đã xuất hiện ở nóc phòng, hóa thành một cái hơi mở Lý Trường Phong thân ảnh. Mà cái này hiển nhiên chính là Lý Trường Phong âm thần. Khi hắn ngự vật chi lực đạt tới 2 tiền về sau, lúc này ra lại âm thần, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu mặc dù có gió đêm quét, nhưng âm thần có chút chập chờn, bất quá cuối cùng vẫn là định tại nóc nhà, không có bị thổi bay ra ngoài, cũng không cần đến sử dụng sơn thần ấn đến trấn áp. Lý Trường Phong thậm chí thừa dịp yếu ớt khí lưu, ra bên ngoài nhảy lên, mượn nhờ khí lưu lực lượng, từ nhà mình ngóc phòng, nhảy vọt tới sát vách trên nóc nhà. Rơi xuống đất ý mắng, âm thần nhẹ nhàng, rất nhanh ngay tại sát vách trên nóc nhà đi một cái qua lại. Nhưng vào lúc này, một mảnh lá rụng lảo đảo rơi vào mái nhà phía trên. Lý Trường Phong trong lòng hơi động, âm thần nhích tới gần, cầm lên lá rụng. Nếu như lúc này có người bình thường không có ngủ, vừa vặn hướng cái này trên nóc nhà nhìn sang, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy khiến người ta cảm thấy kinh dị một màn. Một mảnh lá rụng cứ như vậy lặng lặng treo ở giữa không trung, cũng không hạ lạc, cũng không bay đi. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm nhanh một phút đồng hồ, thẳng đến Lý Trường Phong buông tay, kia lá cây mới lần nữa bị gió đêm thổi lên, lảo đảo rơi xuống đất. Đúng lúc này, nguyên bản che khuất mặt trăng mây đen tản ra một tia, mờ nhạt ánh trăng chiếu rọi xuống tới, cũng chiếu ở âm thần trên thân. Lý Trường Phong lập tức cảm thấy kịch liệt tiêu đốt, lập tức hướng trong phòng co rụt lại, tránh thoát ánh trăng chiếu rọi, trở về thần khiếu ở trong. Ánh trăng là dương quang phản chiếu, nhìn băng lạnh bớt mát, trên thực tế đối với âm thần tới nói, vẫn như cũ có thương tổn không nhỏ. Ngược lại là đồng dạng quỷ vật, cho dù là ngự vật chi lực không sánh bằng Lý Trường Phong, bị ánh trăng soi sáng cũng sẽ không quá mức e ngại. Bởi vì đồng dạng quỷ vật quanh người đều có quỷ khí lở lở, có thể ngăn cản hơn nửa tháng ánh sáng chiếu xạ. Lý Trường Phong nguyên thần tinh khiết, hiển nhiên quyết thiếu quỷ khí dạng này bảo hộ. Cũng may ánh trăng không tính độc cháy mạnh, Lý Trường Phong bị chiếu rọi thời gian cũng không lâu lắm, có hơi hơi chiếu, lập tức trốn trong phòng, cũng tránh thoát chiếu sáng. Nghĩ không ra, chỉ là ánh trăng đều độc như vậy cháy mạnh. Nếu là muốn tu luyện độ kiếp pháp, sợ là cũng không dễ dàng. Nguyên thần tu luyện bên trong có một môn độ kiếp pháp, coi như âm thần xuất hiếu, vượt qua các loại thai kiếp, tỉ như thủy hỏa phong lôi các loại kiếp số. Mỗi vượt qua một kiếp, thực lực liền tăng trưởng một phần. Tại độ kiếp pháp bên trong, phơi nguyệt cũng đồng dạng là một kiếp, hơn nữa còn là cơ sở nhất kiếp số. Đương nhiên, tu luyện độ kiếp này pháp vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng thống khổ. Không phải bình thường tâm trí kiên định có khả năng vượt qua. Tỉ như vừa rồi, Lý Trường Phong cái này âm thần chỉ là bị vầng trăng kia phơi một chút, liền bị bỏng nắng, đau nhức nhập linh hồn. Mà tu luyện độ kiếp pháp hạng người, lại muốn thời gian dài chịu đựng ánh trăng bạo chiếu, đem chính mình phơi mình đầy thương tích về sau, lại lấy cửu lũ chi thủy tắm rửa quanh thân, lần nữa khôi phục. Sau đó lại đi bạo chiếu. Như thế lặp đi lặp lại, âm thần chi lực ngay tại loại này trong quá trình một chút xíu tăng trưởng. Mãi cho đến âm thần hoàn toàn thích ứng ánh trăng, không còn e ngại ánh trăng bạo chiếu, khả năng dưới tu hành một kiếp số. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong nhịn không được liền dùng mình một cái. Âm thần thụ thương cùng nhục thân thụ thương là hoàn toàn khác biệt. Không có nhục thân phòng hộ, âm thần một khi thụ thương, cái kia chính là trực tiếp đau nhức nhập linh hồn. Lý Trường Phong vừa mới chỉ là bị ánh trăng phơi như vậy một chút, liền đau toàn bộ âm thần đều muốn run rẩy có gắp. Thật không biết những cái kia tu luyện độ kiếp pháp ra băng là thế nào kiên trì nổi. Nếu như nói trước kia, Lý Trường Phong còn đối độ kiếp pháp có như vậy một chút xíu hứng thú. Như vậy hiện tại, hắn xem như đối với độ kiếp pháp nửa điểm hứng thú cũng không có. Là một người xuyên biệt, kiếp trước lười liền thang lầu cũng không nguyện ý dưới, tình nguyện trên mạng gọi thức ăn ngoài đưa lên người trẻ tuổi. Sinh hoạt đã khổ cực như thế, làm gì không có khổ miễn cưỡng ăn. Nếu như thực sự không có cách nào, chỉ có thể tu luyện loại này độ kiếp pháp khả năng tăng trưởng tu vi, như vậy hắn Lý Trường Phong cũng nên nhận. Nhưng là hiện tại nói về, hắn Lý Trường Phong đã đều có tam quang luyện thần pháp, vì cái gì còn muốn tu luyện cái này đáng chết độ kiếp pháp. Sơ sẩy ở giữa, Lý Trường Phong âm thần đã quay về thân khiếu ở trong. Thực lực lập tức tăng trưởng nhiều như vậy, nhường Lý Trường Phong có một loại chủ trừ mãn trí cảm giác. Trong lòng của hắn không khỏi liền bắt đầu nhịn không được có chút xuẩn dục động. Hiện tại lại để cho hắn dùng pháp lực đi tế luyện âm binh vũ khí, hắn khẳng định không nguyện ý, nhưng là Lý Trường Phong lại là nghĩ đến, lục hồn đao đã tổn hại, cần lại tế luyện một thanh. Hơn nữa, phương hồn tắc cùng đả quỷ tiên cũng muốn lần nữa tế luyện, tăng trưởng uy lực. Không khác, đặt ở nhà ma ở trong tới nói, một tiền trở xuống lực lượng chính là lệ quỷ, một tiền trở lên chính là hung quỷ. Mặc dù âm thần cùng quỷ vật cũng không là một chuyện, nhưng là có thể đem ra cân nhắc vừa đưa ra nói, Lý Trường Phong ngự vật chi lực hiện tại cũng đã đạt đến hung quỷ đẳng cấp. Mà hắn phượng hồn tác cùng đả quỷ tiên cũng còn duy trì lệ cấp cấp bậc, hơn nữa đặt ở lệ cấp ở trong cũng không tính là mạnh. Phượng hồn tác đại khái thuộc về 3 phần vũ khí, đả quỷ tiên đại khái là 5 phần binh khí. Tự nhiên cần lại tế luyện, đề cao uy lực của nó, lấy có thể ứng phó càng cường địch hơn người. Nghĩ tới đây, dù là Lý Trường Phong rất là không bỏ được chính mình vừa mới bắt đầu tăng trưởng pháp lực, lại cũng chỉ có thể tiêu hao. Một lần nữa trước tiên đem lục hồn đao cho tế luyện một thanh đi ra. Cuối cùng Lý Trường Phong đều không có bỏ được đem lục hồn đao tăng lên tới 1 tiền trở lên, cũng chỉ là đem lục hồn đao tăng lên tới 9 phần mà thôi. Pháp khí cùng quỷ khí khác biệt, lệ cấp pháp khí có thể tăng lên tới 9 phần, nhưng là lệ cấp quỷ khí nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới 5 phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, pháp khí mặt khác có vật liệu gia trì, mà quỷ khí, âm binh vũ khí lại là ngự vật lực lượng gia trì ngưng tụ. Liên điểm này chênh lệch, dẫn đến lệ cấp quỷ khí lực lượng rất khó vượt qua 7 phần. Đồng thời, cũng chính bởi vì tài liệu quan hệ, nhường Lý Trường Phong tiết kiệm một bộ phận pháp lực, cho nên hắn mới luyện chế một thanh lục hồn đao, đạt đến 9 phần pháp khí trình độ, nhưng cũng bất quá chỉ là tiêu hao 5 phần bảo châu diệu ánh sáng, ngự vật chi lực mà thôi. Nhưng là chính là cái này mà thôi, tinh tế tưởng tượng cũng làm cho tâm hắn đau cơ hồ đều muốn bắt đầu nhỏ máu. 5 phần ngự vật chi lực a, đây là dễ dàng tu luyện ra được lực lượng a, lập tức liền cho tiêu hao hết. Điều này cũng làm cho Lý Trường Phong bắt đầu xoắn xuýt đến cùng muốn hay không lại tế luyện vượt hồn tắc cùng đả quỷ tiên. Chương 168, đưa tới cửa chương 168, đưa tới cửa tối hôm đó, Lý Trường Phong vừa mới bận rộn xong, đột nhiên ở giữa lòng có cảm giác, liền nhìn phía quỷ cửa hàng phương hướng. Quỷ kia cửa hàng đặt ở Lý Gia Trang trên góc tây bắc, một chỗ vắng vẻ trong phòng, xung quanh đều không có người ở trong đó chỉ để vào một cái giấy đâm phòng, xung làm quỷ cửa hàng, lấy cung cấp lui tới đi ngang qua quỷ hồn ở trọ, nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng bị Lý Trường Phong kiếm lấy một chút tiền âm phủ đến sử dụng. Những này tiền âm phủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể góp ít thành nhiều, tích cắt thành tháp. Xem như không sai, đối với Lý Trường Phong tu luyện bổ sung. Nhưng là giờ phút này, quỷ kia cửa hàng chỗ giống như đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả tuần tra âm binh cũng đều chạy tới. Lý Trường Phong ý niệm khẽ động, âm thần cũng không có vội vã về khiếu, mà là chạy tới quỷ cửa hàng chỗ. Đây là lần thứ nhất hắn lấy âm thần góc độ tiến vào quỷ cửa hàng, rất là cảm giác được mới lạ. Xuyên qua thật mỏng sương mù, liền có thể nhìn thấy kia nguyên bản bất quá chỉ có đường kính 1 mét lớn nhỏ giấy lâm phòng, biến thành 2 tầng khách sạn. Khách sạn ngoài cửa lớn còn mang theo màu trắng ký tự phong đăng. Chỉ có điều, hiện tại vậy cái này quỷ ngoài cửa tiệm chính là hỗn loạn tương mừng. Một đội âm binh đang cùng mấy cái lệ quỷ đánh nhau. Mấy cái kia lệ quỷ có chút lợi hại, cầm đầu một cái nhìn đã vượt ra khỏi lệ quỷ phạm chủ, nói không chừng đặt đến hung quỷ đẳng cấp. Tuần tra âm binh bên này cũng không có trang bị vũ khí, bởi vậy một thời ba khắc cũng không chế phục được những cái kia lệ quỷ. Song phương đánh chính là náo nhiệt. Quỷ buộc ngay tại một bên quan sát, thấy Lý Trường Phong tới, lập tức vui mừng, chỉ vào kia lệ quỷ chính là một trận chỉ trích. Nghe vậy về sau, Lý Trường Phong lông mày cũng thiếu chút dựng lên tốt, lại dám chạy đến ta quỷ này cửa hàng đến dương oai, coi là thật thật lớn gan chó. Đem bọn nó đều bắt lại cho ta. Mặt ngoài, Lý Trường Phong mặc dù phẫn nộ, nhưng là trong đáy lòng lại là có chút ít mừng thầm. Hắn trong khoảng thời gian này đang muốn bắt một chút lệ quỷ, xung làm thủ hạ âm binh đâu. Không nghĩ tới lại có thể có người đưa tới cửa. Hơn nữa ở trong đó hẳn là càng có một cái hung quỷ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Theo Lý Trường Phong mệnh lệnh, càng nhiều âm binh hiện, đem những này quỷ vật vây quanh. Kia cầm đầu hung quỷ gặp mắt hiện hung quang, ánh mắt dạo qua một vòng, đột nhiên để mắt tới Lý Trường Phong. Dường như hắn đã nhìn ra Lý Trường Phong mới là những này âm binh thủ lĩnh, thế là gia hỏa này không quan tâm hướng về Lý Trường Phong lao đến. "A, liền ngươi có cái này hung quỷ chi lực, cho là ta không có a?" Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra cái này hung quỷ đại khái cũng là ngự vật một nhiều tiền bộ dáng. Càng quan trọng hơn là, cái này hung quỷ là cái nhỏ bức, trên thân liền một chút vũ khí áo giáp đều không có, tay không tấc sắt cũng nghĩ cùng hắn Lý Trường Phong đọ sức. Niềm tin của hắn tăng nhiều, để cho thủ hạ âm binh tránh ra. Hắn muốn cùng cái này hung quỷ đơn đấu. Mắt thấy kia hung quỷ bổ nhào vào phụ cận, Lý Trường Phong kêu một tiếng đến rất đúng lúc. Hắn vừa mới đem tự thân ngự vật chi lực tăng lên tới 2 tiền, cho dù là bởi vì lại tế luyện một thanh lục hồn đao, lực lượng hàng trở về 1 tiền 5, nhưng lại cũng hoàn toàn không kém gì cái này hung quỷ. Từ khi tu luyện Tam Quang luyện thần pháp về sau, Lý Trường Phong còn chưa có thử qua thực lực bản thân đến cùng như thế nào. Với bạn, hôm nay mượn cái này hung quỷ cũng đang muốn thật tốt thử một chút tự thân bản sự như thế nào. Thấy kia hung quỷ đánh tới, hắn không tránh không né, đống chốc tự bắt lấy đối phương cổ tay, cùng cái này hung quỷ đấu sức khí lên. Đồng thời lực lượng dần dần áp chế qua đối phương. Kia hung quỷ lập tức tức giận, hàm dưới buông lỏng, đem miệng há chậu rửa mặt lớn như vậy, liền hướng về Lý Trường Phong cắn tới. Lý Trường Phong giận dữ đã nói xong so khí lực tới, ngươi lại dám tập kích bất ngờ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù hắn giống như cũng không có cùng cái này hung quỷ nói, chính mình muốn cùng đối phương so khí lực. Nhưng là ngươi lại dám cắn người, vậy khẳng định liền không đúng. Đã ngươi trước phạm quy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn chủ động vung ra chộp vào trên người đối phương 2 tay, tay không tấc sắt bên trong, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lục hồn đao đến, đâm hướng cái này hung quỷ huyết buồn đại khẩu. Lục hồn đao sắc bén, đâm xuyên cái này hung quỷ miệng. Đao kia hung quỷ liên tiếp lui về phía sau, vết thương chỗ hóa thành hắc khí, rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Chỉ là nó thương thế mặc dù khôi phục, nhưng là tự thân lực lượng lại tiêu hao rất nhiều. Lần này, mới tế luyện lục hồn đao thế nhưng là 9 phần pháp khí tới. Một đao kia trực tiếp đem cái này hung quỷ cho đâm thành lệ quỷ. Hơn nữa còn là chỉ có 6-7 điểm ngự vật chi lực lệ quỷ. Gia hỏa này lập tức liền biết lợi hại, trong lòng hoảng hốt, xoay người chạy. Nhưng mà Lý Trường Phong chỉ là chỉ một ngón tay, phượng hồn tắc liền bay ra ngoài, hơn nữa không phải một cây phượng hồn tắc, mà là 2 cây. Cái này 2 cây phượng hồn tắc đều quấn ở kia hung quỷ trên thân, lại là lo lắng một cây phượng hồn tắc trói không được gia hỏa này. Dù là như thế, cái này hung quỷ còn không chịu bỏ qua, muốn tránh thoát. Lý Trường Phong quát đi lên mấy người trợ thủ, đem gia hỏa bắt lại, ép vào pháp đàn bên trong, chú ý để lại người sống. Hắn một câu ra lệnh, lập tức liền có mấy cái quỷ binh bật lên, đè xuống kia hung quỷ. Càng là có một cây đao đặt ở kia hung quỷ trên cổ. Chờ kia hung quỷ thoáng trung thực xuống tới, liền bị một đám âm binh giải vào pháp đàn. Liên quan nhức đầu ca đều bị bắt, thấy tình huống như vậy, cái khác mấy cái gây chuyện lệ quỷ cũng đều không dám phản kháng, rất nhanh liền bị âm binh nhóm toàn bộ bắt, áp giải đàn trận. Vừa mới tiến đàn trận, lập tức liền có lấy áp lực khổng lồ đè xuống, trấn áp những này nháo sự quỷ vật ép đứng thẳng không được, quỳ xuống. Đây là toàn bộ pháp đàn lực lượng. Không cần nói mấy cái này quỷ vật, chính là lại nhiều ra 10 cái 8 cái, tiến vào đàn trận cũng sẽ bị ép không thể động đậy. Trước kia, Lý Trường Phong đàn trận là không có loại công năng này. Nhưng là thu được Tam Quang luyện thần pháp về sau, Lý Trường Phong ngay tại trên pháp đàn thiết kế những công năng này. Chớ có quên đi, Tam Quang luyện thần pháp vốn là Bảo Châu âm binh pháp. Đối với hàng phục âm binh quỷ vật, tự nhiên có thủ đoạn. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Phong thanh âm mới một lần nữa vang lên: các ngươi dạ quỷ, vì sao dám ở bản lão gia quỷ cửa hàng náo sự? Giờ phút này, Lý Trường Phong khai thông toàn bộ pháp đàn, mượn nhờ toàn bộ pháp đàn uy áp, kia chất vấn thanh âm dường như uy hoàng thiên âm, linh thai nhức óc, vô cùng uy nghiêm quanh quẩn tại những này dã quỷ trong hai. Kia cầm đầu hung quỷ nhịn không được ngẩng đầu đi xem, lại chỉ thấy quang mang mênh mông bên trong, Lý Trường Phong quanh người có nhật nguyệt tinh ba lúc mang vần quanh, tựa như thần Phật như thế uy nghiêm, to lớn. Lực lượng mạnh càng là không thể tưởng tượng nổi, để nó từ đáy lòng đều không sinh ra một điểm phản kháng ý niệm tới. Cái này hung quỷ sợ hãi mà nói, vị này thần quân lão gia, không phải chúng tiểu nhân náo sự. Chúng tiểu nhân cũng không phải dã quỷ, mà là có tên có họ, có hương hỏa cùng phụng nhà linh. Chúng tiểu nhân là phú trương hoàng gia con cháu, trên đường đi qua nơi đây ở trọ, chỉ có điều mong muốn hỏi thăm một chút trong tiệm nhưng có đồ ăn không có. Cũng không phải là muốn tại thần quân trong tiệm gây chuyện. Lý Trường Phong nghe vậy có hơi hơi kinh ngạc, liền đem trông coi quỷ cửa hàng quỷ bộ kêu tới, cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống. Phát hiện cùng cái này hung quỷ nói không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không có kia hung quỷ nói tới như vậy vô tội là được. Chương 169, làm châu làm ngựa chương 169, làm châu làm ngựa này một đám hung quỷ đi vào quỷ cửa hàng bên mặt hất hàm sai khiến vô cùng, tuyệt không có hiện tại như vậy trung thực. Nghe nói trong tiệm không có đồ ăn về sau, còn muốn động thủ đánh kia quỷ bộ, hùng hùng hổ hổ nói không ăn mở cái gì cửa hàng vân vân. Cái này rồi sau đó tuần tra âm binh đuổi đi qua hỗ trợ, cùng những này hung quỷ đánh nhau chuyện. Lý Trường Phong nghe xong, liền có chút phiền phức. Vốn cho là bọn gia hỏa này là dã quỷ đâu, như thế vừa vặn đã dám ở trong tiệm mình náo sự, như vậy trực tiếp giữ lại, lấy thân chuộc tội, cho mình làm thủ hạ âm binh tốt. Nhưng là hiện tại nghe xong bọn hắn là cái gì phú trương hoàng người nhà, liền biết bản tính này đánh không vang. Lý Trường Phong xuyên qua đến đây thế giới, đã không thiếu khuyết cơ sở thưởng thức. Tỷ như cái này phú trương hoàng nhà, Lý Trường Phong mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là nhưng cũng biết, cái này giàu trương hoàng gia giàu trương thứ nhị chữ hẳn là nguyên quán quân vọng. Âm phủ cùng dương gian khác biệt, dương gian nhân sinh mệnh ngắn ngủi, thể giả như tư phủ, mỗi thời mỗi khắc thời gian đều đang biến hóa lưu động. Ngày xưa vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà, cái gì cung khuyết vạn ở giữa đều làm tổ. Thương hải tăng điện, nhân sự đổi mới, nhưng là âm phủ lại là khác biệt, các triều đại đổi thay vô số thế lực cường đại, gia tộc lắng động đều tại âm thế ở trong. Điều này sẽ đưa đến âm thế bên trong thế lực cường đại khắp nơi đều là. Kia phú trương hoàng nhà mặc dù không biết rõ cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là có thể không trêu chọc liền tận lực không nên trêu chọc. Ngược lại là dạ xương quỷ vương dạng này, không có cái gì hậu trường, chớ có nhìn tự xưng cái gì đại vương, thủ hạ mấy ngàn quỷ chúng. Nhưng là kỳ thật trêu chọc tới đến hậu hoạn ngược lại không tính quá lớn. Đương nhiên, hiện tại Lý Trường Phong biết bọn gia hỏa này là phú trương hoàng người nhà, đã bỏ đi hàng phục bọn hắn làm âm binh dự định. Nhưng là đã ở chỗ này quấy rối về sau, còn muốn một chút một cái giá lớn đều không giao, liền muốn đi người. Vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào. Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi ngay cả ta thủ hạ quỷ bộ cũng dám đánh, ta nếu là cứ như vậy thả các ngươi rời đi, vấn đề này truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười ta vô năng? Đã tại ta quỷ cửa hàng náo sự, liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Hắn xuất ra đả quỷ tiền đến, chuẩn bị một tên cho bên trên 10 roi, lại thả chúng nó rời đi. Kia hung quỷ lại nghe ra Lý Trường Phong ngữ khí bất thiện, vội vàng kêu lên: chúng ta nguyện bồi, chúng ta nguyện bồi. Bằng lòng bồi thường. Các ngươi chuẩn bị bồi thường bao nhiêu? Lý Trường Phong rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng là không tiện hỏi. Như vậy hỏi một câu bức cách cũng không có. Hắn chỉ là vương lòng kia hung quỷ trên thân áp bách, cứ như vậy nhìn chằm chằm kia hung quỷ. Kia hung quỷ mau từ trên thân bỏ tiền chúng ta bằng lòng bồi thường tiền. Nhiều như vậy có đủ hay không? Lý Trường Phong thầm mắng một tiếng cho nhà giàu. Âm phủ tiền tài không nhìn mệnh giá. Nói đùa, ngẫm lại Lý Trường Phong kiếp trước này thiên địa ngân hàng tùy tiện phát hiện đều có 10 vạn ức trăm vạn ức tiền mặt. Cái này tiền âm phủ mệnh giá thì có ích lợi gì chỗ? Mấu chốt là phải nhìn tiền âm phủ bên trong ẩn chứa lực lượng. Tiền âm phủ ở trong đại khái ẩn chứa đều là phúc đức âm đức lực lượng. Cái này hung quỷ móc ra tiền tài, không sai biệt lắm tương đương với 1/10 mai phúc đức thiết tiền. Ân, cũng chính là tương đương với 10 cái tiêu thai tiền. Được thôi, cũng coi như các ngươi bọn giá hỏa này dùng tiền tiêu thai. Lý Trường Phong tiện tay vung lên, thu những này tiền âm phủ, liền thả những này quỷ vật rời đi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, những này quỷ vật không dám thất lễ, vội vàng trở lại quỷ cửa hàng phụ cận, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phía trước nói qua, quỷ cửa hàng mở quỷ môn, khai thông âm phủ, mới có thể để lui tới âm hồn ở trọ. Giờ phút này chút phú trương hoàng nhà âm hồn rời đi, tự nhiên cũng là thông qua quỷ cửa hàng, một lần nữa trở về âm phủ hoàng tuyển. Những này cái gọi là phú trương hoàng gia quỷ vật mệnh thật tốt, còn có thể xuất ra tiền ra bán mệnh. Ha ha, lần sau lại không người nào dám tới ta quỷ cửa hàng náo sự, không bỏ ra nổi tiền ra bán mệnh. Đến lúc đó liền trung thực cho ta làm âm binh, làm trâu làm ngựa. Trong miệng hắn nói rằng, nhưng trong lòng rất vui vẻ, tiện tay vung lên, những này tiền âm phủ toàn bộ đều bị nhen lửa, hóa thành khói xanh mờ mịt, lại bị âm thần nuốt ăn, tiêu hóa về sau, lập tức tăng trưởng Lý Trường Phong một phần tả hữu ngự vật chi lực. Cái này một phần lực mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại cũng tuyệt đối không ít. Kia phú trương hoàng nhà quả nhiên có tiền, tùy tiện một cái người hầu đi ra ngoài, trên thân thế mà liền trang nhiều tiền như vậy. Lúc nào bắt một cái phú trương hoàng gia công tử ca liền tốt, đến lúc đó dọa dẫm cái vài đồng tiền lại nói. Trừ cái đó ra, Lý Trường Phong cũng không nhịn được cảm khái mình bây giờ lực lượng tăng trưởng thật nhiều. Khắp nơi hắn đối phó một cái hung quỷ, vậy cơ hồ là đem sức lực bú sữa mẹ đều muốn thi triển đi ra. Lần này, lại đối phó giống nhau hung quỷ, liền biến dễ dàng lên. Cái này không chỉ là hắn thực lực tăng lên công lao, càng quan trọng hơn, vẫn là pháp khí uy lực tu được tăng lên cực lớn. Nhất là lục hồn đao, lực lượng tăng lên tới 9 phần về sau, uy lực quả nhiên to lớn. Một đao thống hạ đi, liền muốn kia hung quỷ nửa cái mạng. Nếu là lại chặt một đao, đoán chừng phú trương hoàng nhà cái kia quỷ bộc liền phải xong đời. Quả nhiên, pháp khí vẫn là phải tế luyện a. Phương hồn tắc không tế luyện không được, phượng hồn tắc chỉ có 2-3 phần lực lượng. Vừa rồi vì bảo hiểm, ta đều một hơi ném ra ngoài 2 cây. Nghĩ như vậy, cũng cố kỵ không đúng phương pháp lực tiêu hao, bắt đầu lại tế luyện pháp khí. Bất quá lại không phải tế luyện phượng hồn tắc, mà là trước tế luyện đả quỷ tiên, hắn muốn trước đem đả quỷ tiên uy lực tăng lên tới 9 phần lại nói. Lý Trường Phong phát hiện, pháp sư sử dụng pháp khí, cùng quỷ vật sử dụng quỷ khí, âm binh vũ khí điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, pháp sư pháp khí có thể mượn dùng vật liệu đến tiết kiệm tế luyện pháp lực. Tỷ như nói lại tế luyện lục hồn đao xem như một thanh 9 phần pháp khí, nhưng là Lý Trường Phong kỳ thật chỉ ra chỉ 5 phần ngự vật chi lực, còn lại 4 phần uy lực đều pháp khí vật liệu bản thân giao phó cho. Tỷ như lục hồn đao dùng lôi kích mục, lại lấy chu sa máu gà mài mực đến phát hỏa bẽ bừa. Những tài liệu này bản thân liền có phá tà chi lực, tế luyện lên liền mất đi Lý Trường Phong rất nhiều thời gian. Đến mức quỷ khí, âm binh vũ khí liền không có chuyện tốt như vậy. Bởi vì trên bản chất, mặc kệ là quỷ khí, vẫn là âm binh pháp khí kỳ thật đều là lực lượng chống ngưng tụ, bản thân là không có vật liệu thực thể. Cho nên tế luyện đám đồ chơi này liền phải tiêu hao càng nhiều lực lượng. Cái này không thể mưu lợi. Đương nhiên, có lẽ âm phủ sẽ có thích hợp chế tạo quỷ khí vật liệu a. Đáng tiếc Lý Trường Phong cũng không biết. Bởi vậy, Lý Trường Phong cảm thấy chính mình tế luyện pháp khí coi như có thể tiếp nhận, nhưng là mình tế luyện quỷ khí, âm binh vũ khí lại không được. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Lần này lục hồn đao, hắn tiêu hao 5 phần pháp lực. Nhưng là Lý Trường Phong tin tưởng, nếu như mình dùng đến tốt hơn vật liệu, tỉ như tốt hơn lôi kích mục, cái gọi là ngàn năm lôi kích mục, hoặc là trải qua thời gian dài hơn lúc, tế luyện lôi kích mục. Lại tỉ như 30 năm lão công gà, hoặc là loại kia biến chủng, có một tia phượng hoàng huyết mạch máu gà chống chờ một chút đặc thù tài liệu tốt. Như vậy tế luyện pháp khí tiêu hao pháp lực tất nhiên càng ít, tế luyện được pháp khí uy lực cũng chỉ biết càng lớn. Chương 170, mãnh hổ giết quỷ chương 170, mãnh hổ giết quỷ lúc trước Lý Trường Phong dùng liêu bà trên người cảnh lá làm đả quỷ tiên, sau đó lại dùng đào nhựa cây loại hình nguyên liệu ngâm. Những tài liệu này không nói là không được đi, nhưng là cũng không tính được quá tốt. Cho nên lần này, Lý Trường Phong tế luyện đả quỷ tiên, liền chuẩn bị dùng tới tốt hơn vật liệu. Lúc trước kia Vương Ngũ Công nói qua, so cảnh liêu tốt hơn vật liệu là da hổ, bởi vì mãnh hổ giết quỷ. Bất quá Lý Trường Phong cảm thấy không hẳn vậy, hắn cảm thấy mãnh hổ trên người vật liệu vẫn là có thể dùng, tỉ như hổ huyết, hổ cốt nhựa cây loại hình, nhưng là tài liệu chính lại không nhất định phải dùng da hổ, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng cảnh liêu. Đương nhiên, hắn như vậy nghĩ, tự nhiên không phải mình ở nhà đóng cửa làm xe, bộ chán muốn đi ra, mà là đi tìm chỉ tượng điển, quả cân trương, thậm chí cả Diêu Mộc Tượng bọn người hỏi thăm, thương lượng qua về sau mới ra đáp án. Dùng 4 cái cành liễu lấy hổ cốt nhựa cây đến dính hợp, lại lấy hổ huyết tăng thêm chu sa hùng hoàng các loại tài liệu, lặp đi lặp lại ngâm hong khô cái vài chục lần, còn kém không nhiều xem như hoàn thành. Cổ đại một chút cán dài binh khí, chính là dùng loại này cùng loại tại vật liệu tổng hợp đồng dạng cách làm tới làm ra. Đương nhiên, Lý Trường Phong đây là pháp khí, cho nên sử dụng vật liệu đều là lấy phá tả, khắc quỷ làm chủ. Sau đó mỗi hoàn thành một đạo trình tự làm việc, liền lấy sơn thần pháp lại tế luyện một lần. Tranh thủ mỗi lần tiêu hao pháp lực cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng liền tiêu hao cái mấy ly pháp lực mà thôi. Pháp lực tiêu hao không nhiều lắm, khôi phục liền dễ dàng. Đồng thời dạng này chỉnh thể tiêu hao pháp lực cũng biết càng ít. Như thế góp gió thành bão, đến cuối cùng, tổng cộng ra chỉ tại đả quỷ tiên cái này thượng pháp lực cũng có 4-5 phần. Mà lại thêm các loại vật liệu bản thân uy lực bị phụ lục kích phát mà ra, cái này nhường pháp khí uy lực đạt đến 9 phần tả hữu. Mà 9 phần đã là tốt nhất lệ cấp pháp khí. Một khi vượt qua một tiền, như vậy thì đã không còn là lệ cấp phạm chủ, mà là hùng cấp pháp khí. Đến mức hổ cốt được đây, hổ huyết loại hình vật liệu, đặt ở phương thế giới này cũng không tính là cái gì quá hiếm có đồ vật. Kiếp trước lão hổ đều biến thành bảo hộ động vật, nhưng là thế giới này lão hổ nhưng không có ai đến bảo hộ. Đồng thời số lượng cũng không ít, thỉnh thoảng liền sẽ có đánh hổ tin tức truyền ra. Mong muốn thu hoạch được hổ cốt thật không phải việc khó gì, ngược lại là hổ huyết càng khó. Dù sao cái đồ chơi này không tốt bảo tồn. Bất quá Lý Trường Phong cái này cũng không quá có thể làm khó Lý Trường Phong. Cùng lắm thì chính mình đi đánh một đầu lão hổ chính là, như thế liền có tươi mới hổ huyết có thể dùng. Lý Trường Phong chỗ Đại Thanh Sơn không tính lớn, không có lão hổ ẩn hiện. Bất quá không sao, trung quanh trong núi, nghe nói vẫn là có lão hổ. Trước đó không lâu, phu cận Thụy Dương huyện liền đi ra một lần lão hổ, nghe nói tứ ngược một lúc lâu, cắn chết mấy vị trên quan đạo đi đường khách thương, cùng thôn trang bách tính dê bỏ chờ. Sau hai Thụy Dương huyện bên kia tổ chức đánh hổ đội đi săn bắn đầu kia lão hổ, kết quả lại chỉ là bắn bị thương đầu kia lão hổ, cuối cùng bị chạy thoát. Chuyện khi đó gây rất hung, làm lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời thương lữ đoàn bọn họ cũng không dám trải qua Thụy Dương huyện. Tin tức này vẫn là Lý Trường Phong từ những cái kia từ Thanh Bạch Hương qua đường các thương nhân miệng bên trong nghe được. Lúc ấy nghe lúc nói cũng không có để trong lòng. Dù sao khi đó không có đánh hổ ý niệm, nhưng là bây giờ lại không giống. Thụy Dương huyện khoảng cách Lạc Nguyên huyện cũng không xa, ngay tại sát bách. Bất quá chỉ là không có Vĩnh Đức huyện gần như vậy mà thôi, hơn nữa không có nối thẳng con đường. Cũng may lúc này Lý Trường Phong đã sớm không phải là lúc trước Ngô Hạ A Mông, không đến mức ra ngoài đi đường đều muốn lo lắng hãi hùng. Cho nên Lý Trường Phong liền xuất lĩnh thủ hạ âm binh xuất phát đi đánh hổ. Hắn trực tiếp vượt qua Đại Thanh Sơn, kỳ thật liền xem như tới Thụy Dương huyện cảnh nội. Chỉ có điều bay qua Đại Thanh Sơn vẫn là sơn, hơn nữa còn là càng lớn sơn mà thôi. Bất quá cùng ngày xưa Thương Bách Sơn cũng không phải là cùng một cái hệ thống núi. Lý Trường Phong cùng ngày sáng sớm trời chưa sáng liền xuất phát, dự định mặc kệ có đánh hay không được đến lão hổ, nhiều nhất 3 ngày liền trở lại. Mặc dù kia Dạ Xương Quỷ Vương tỷ lệ lớn sẽ ở tháng 5 đại tế thời điểm mới có thể động thủ, nhưng là Lý Trường Phong cũng lo lắng cho mình rời đi Lý Gia Trang thời gian quá dài, náo ra loạn gì tới. Cho nên hắn chỉ cấp chính mình định rồi 3 ngày thời gian. Từ vừa sáng sớm trời chưa sáng bắt đầu trèo núi, tới giữa trưa liền đã xuất hiện ở Thụy Dương huyện cảnh nội. Khổng lồ như vậy hoang sơn giá lĩnh, mong muốn tìm kiếm được một đầu mãnh hổ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Lý Trường Phong không có chút nào lo lắng. Đợi đến sau khi trời tối, hắn thả ra thủ hạ âm binh, để bọn chúng ra ngoài tìm kiếm mãnh hổ chỗ. Nói đến cũng là Lý Trường Phong vận khí tốt, hắn vừa mới đem âm binh nhóm thả ra bất quá hơn một canh giờ, liền có tin tức truyền về, nói là tìm tới mãnh hổ. Ngay lúc này Lý Trường Phong liền triệu hồi tất cả âm binh, nhanh chóng chạy tới kia mãnh hổ chỗ. Cùng tất cả manh thú đều như thế, cái này lão hổ cũng là ban ngày ngủ gật, ban đêm đi săn con cú. Làm Lý Trường Phong chạy đến thời điểm, xa xa liền nghe lấy một tiếng mãnh hổ gào thét, dường như ngay tại bắt giết con mồi. Hắn vừa định ngang nhiên xông qua, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Cái này lão hổ tiếng gầm không đúng, không giống như là tại uy hiếp, tại hưng phấn, giống như là tại kêu rên. Chẳng lẽ cái này lão hổ gặp lợi hại gì đối thủ? Hắn nhanh chóng ngang nhiên xông qua xem xét, xa xa liền thấy một đám thợ săn ngay tại săn bắn một cái mãnh hổ. Đáng thương kia mãnh hổ trên thân đã thụ mấy chỗ tổn thương, lại bị bao bọc vây quanh, vừa định phá vây, liền bị một cây xiên thép bức cho về. Kia lão hổ lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ là phát ra trầm thấp tiếng giống, lại là đã không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Liền ở thời điểm này, liền nghe ba một tiếng tiếng vang. Kia là một quả hỏa súng đạn, bắn vào kia lão hổ cái trán. Đại khái là uy lực không đủ, đạn không có ngay tại chỗ bắn giết đầu này mãnh hổ, kia mãnh hổ đau đầy đất lăn lộn, đụng gãy hai cây nhỏ. Lại bị mấy cái thợ săn đi lên dùng liệp xoa bắt chéo trên mặt đất, rốt cục bất động. Lý Trường Phong thấy lại cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì nói chung, lão hổ trên thân đáng giá nhất bình thường đều là tấm kia da hổ. Da hổ càng hoàn chỉnh, giá này tiền càng cao. Những thợ săn này liền xem như muốn săn hổ, cũng tận lực nên cam đoan da hổ hoàn chỉnh tính mới đúng. Thế nào thấy những thợ săn này giống như hoàn toàn không quan tâm như thế. Kia lão hổ rõ ràng cũng không được, còn muốn đi lên dùng xiên thép xiên ở. Trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, những thợ săn kia đã hoan hô đem lão hổ thi thể trói lại, dùng một cây gỗ giơ lên, hướng dưới núi mà đi. Từ gió núi bên trong, mơ hồ còn có thể bay tới những thợ săn này, cái gì huyết thực, cái gì tế tự, phương đàn loại hình. Trong lòng Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ, nhịn không được đi theo cái này đội thợ săn đằng sau, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Cũng may cũng liền hơn một canh giờ về sau, những này thợ săn liền đã đi tới một chỗ sơn thôn. Đương nhiên, sơn thôn này quy mô không nhỏ, tuyệt không phải là lúc trước chiêm gia thôn nhỏ như vậy quy mô. Ngọn núi này thôn đoán chừng ít nhất cũng có trên trăm gia đình. Bất quá hấp dẫn nhất Lý Trường Phong, vẫn là đầu thôn kia nguyên bản dùng để tu kiến đánh cốc trường địa phương, hiện tại xây dựng một tòa hương đàn. Chương 171, Thái Chân Pháp Đàn. Chương 171, Thái Chân Pháp Đàn. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng Lý Trường Phong nhịn không được lộn bột một vang, thầm nghĩ, Thái Chân đạp đất đàn. Chẳng lẽ nơi này là Thái Chân giáo Dương Nghiệt? Không đúng, không đúng, những này không phải là tham bang người. Tham bang thế lực thế mà cũng đã phát triển tới cái này Thụy Dương huyện tới. Nguyên bản tham bang thế lực mặc dù lớn, nhưng là chủ yếu phân bố tại Tham Sơn xung quanh. Mà Tham Sơn chủ yếu là phân bố tại Lạc Nguyên huyện cùng Vĩnh Đức huyện giao tiếp chi địa. Thụy Dương huyện bên này, khoảng cách Tham Sơn thế nhưng là có chút xa. Trước kia cũng không phải là tham bang truyền thống phạm vi thế lực, cho nên Lý Trường Phong lúc đầu nhìn thấy cái này Thái Chân đạp đất đàn, còn thật không nghĩ tới tham bang. Thằng đến đi theo tưởng tượng mới nhớ tới, hiện tại thời đại này nơi nào còn có cái gì Thái Chân giáo rồi. Ngược lại là nghe nói tham bang còn truyền thừa một bộ phận Thái Chân giáo pháp thuật. Nghe nói là Thái Chân giáo hủy diệt về sau, một bộ phận đệ tử chạy vào dân gian, về sau vụng trộm gia nhập tham bang vân vân. Giờ phút này nhìn thấy cái này Thái Chân đạp đất đàn về sau, Lý Trường Phong lập tức liền biết những thợ săn này nhóm đi săn mãnh hổ là dùng đến làm gì. Không khác, đây là dùng để làm huyết thực. Lý Trường Phong cùng Vương Hồng Bảo sở học bộ phận âm binh pháp, đầu nguồn liền đến từ Thái Chân giáo. Hắn tự nhiên biết, Thái Chân giáo vô cùng am hiểu nuôi âm binh. Thái Chân đạp đất đàn bản thân liền là ghi chép tại Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp bên trong, chuyên môn nuôi âm binh pháp đàn. Cùng Lý Trường Phong pháp đàn căn bản là cũng là một mạch tương thừa. Thái Chân giáo thế mà tại loại này hoang vắng thôn trang ở trong đều thành lập có pháp đàn. Nhỏ như vậy thôn, có thể phụng dưỡng nổi một tòa pháp đàn a? Lý Trường Phong có chút không hiểu. Mặc dù thôn này so trước kia chiêm gia thôn cũng lớn hơn nhiều, nhưng là dù lớn đến mức nào, cũng bất quá chỉ là một ngọn núi thôn mà thôi. Tổng cộng đoán chừng cũng liền hơn trăm gia đình, 300-400 nhân khẩu. Như thế điểm nhân khẩu, mong muốn cung phụng lên một tòa pháp đàn tới làm thật không cho a. Căn cứ Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp bên trong ghi chép, một tòa Thái Chân đạp đất đàn, ân, nhỏ nhất loại kia, cũng cần phụng dưỡng 50 âm binh. Lý Trường Phong quá rõ ràng phụng dưỡng 50 âm binh chỗ cần bao nhiêu tài nguyên. Lúc trước Vương Hồng Bảo thủ hạ hơn 100 âm binh, liền cần toàn bộ Phúc Uy tiêu cục tài lực duy trì. Một tháng tối thiểu nhất cần hướng pháp đàn ở trong nhập vào hơn 1000 lượng bạc. Lý Trường Phong tốt một chút, có thể từ mộng hiểm thế giới thu hoạch tài nguyên, thu hoạch mộng hiểm đồ ăn. Bằng không hắn cũng căn bản nuôi không nổi thủ hạ âm binh. Mà không phải nói Lý Trường Phong xem thường dạng này sơn thôn a, loại này thôn một năm không cần nói thu nhập 1000 lượng bạc. Chỉ sợ một năm có thể thu nhập 200-300 lạng bạc dòng đều là đáng giá ăn mừng chuyện. Đây là sơn thôn này có thể đi săn, bán con mồi hàng ra dưới tình huống. Nếu là chỉ bằng vào làm ruộng, kia thu nhập còn chỉ có thể càng ít. Cái này từ xưa đến nay, làm ruộng liền không kiếm tiền. Cho nên dạng này một cái Thái Chân đạp đất đàn, khẳng định là không thể nào không có khả năng tốn hao tiền bạc đến trèo trống. Như vậy dựa vào thôn dân đi săn, bắt được con mồi xem như huyết thực đến trèo trống đâu. Khẳng định cũng là không đủ đi. Một đầu manh hổ nói đến không ít, nhưng là cung phụng phát đàn, lại có thể khiến cái này âm binh ăn được mấy ngày đâu. Nhiều lắm là 3-5 ngày thời gian mà thôi. Trừ phi thôn dân có thể hàng ngày đi săn tới lao hổ lợn rừng gấu đen loại hình manh thú to lớn. nếu như là gà rừng, con thỏ, con hoang loại hình dã vật, sợ là một ngày đều muốn cung phụng hơn 10 cái. Mà trong một ngọn núi, lại có thể có mấy cái mãnh hổ, vài đầu gấu, mấy cái lợn rừng, lại có thể có bao nhiêu con mồi. Chống đỡ không được bao lâu, cái này trong vòng phương viên mười mấy dặm dã thú đều muốn bị săn giết không còn. Cho nên, chỉ bằng vào con mồi huyết thực, cung phụng tòa này pháp đàn cũng không thực tế. Nhiều nhất những này con mồi huyết thực cũng chính là xem như bổ sung mà thôi. Như vậy chủ yếu cung phụng cái này pháp đàn âm binh lại muốn dựa vào cái gì đâu? Đáp án rất đơn giản, chỉ có thể là hương hỏa nguyện lực. Rất nhanh, Lý Trường Phong liền thấy, theo đầu kia lão hổ thi thể bị mang về thôn. Toàn bộ thôn liền náo nhiệt, vô số bó đuốc nôn náo. Kia là làm thôn bách tính cũng bắt đầu đi ra ngoài, tụ tập tại pháp đàn bên ngoài, bắt đầu tế tự pháp đàn, ngồi vây quanh tại pháp đàn xung quanh. Mặc dù Lý Trường Phong khoảng cách xa, nhưng là bởi vì pháp đàn phụ cận đầy đủ sáng tỏ, hắn còn có thể nhìn thấy một cái đàn chủ bắt đầu đang đàn cách nói. Theo Lý Trường Phong chạy đến hạ phong chỗ, mơ hồ còn có thể nghe được trong gió đêm bay tới một ít lời nói. Kia là đàn chủ cách nói nội dung, đại khái chính là thiên địa bất công, triều đình bất công. Bách tính cả ngày khổ cực, lại bụng ăn không no. Mà kia Thiên Tân triều đình là man tộc nhập chủ, đem thiên hạ bách tính đều cho xem như nô lệ heo chó, tùy ý nô dịch. Chỉ có lật đổ Thiên Tân triều đình, cải thiên hoán địa, tất cả mọi người khả năng được sống cuộc sống tốt vân vân. Những lời này thuật đại khái đều cùng Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp ở trong ghi lại không sai biệt lắm. Nhưng cũng có rất lớn khác biệt. Năm đó Thái Chân giáo mong muốn thành lập địa thượng tiên quốc, làm được người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người vì huynh đệ, thiên hạ không quý tiện giàu nghèo chờ một chút tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng đồ vật, hiện tại đã không có. Tại tham bang vị đàn chủ này trong miệng, lời nói cũng biến thành thật thà rất nhiều. Đại khái là đem nhân gian nhất thiết bất công bất bình, tất cả đều trốn tránh tới Thiên Tân Vương triều trên thân. Cho rằng chỉ cần đẩy ngã Thiên Tân Vương triều, bọn hắn liền có thể thành lập một cái công bằng thế giới vân vân. Những thôn dân này hiển nhiên đã 10 phần tin tưởng người đàn chủ kia lời nói, hắn mỗi một câu nói đều có thể kích động tất cả các thôn dân nhiệt huyết dâng lên. Sau đó ở đằng kia đàn chủ dẫn đạo dưới, các thôn dân nhao nhao tế bái pháp đàn. Lý Trường Phong có thể gặp tới, những người thường kia nhìn bằng mắt thường không thấy mọi lực, liền bắt đầu tràn ngập, dung nhập vào pháp đàn ở trong, lại bị pháp đàn chuyển hóa làm linh thực. Tòa này Thái Chân Đạp Đất Đàn đàn trận bên trong, cùng Lý Trường Phong hương đàn đồng dạng, tạo thành một tòa quân doanh. Một đội âm binh lặng lặng mà ngồi, chờ đợi từ trên trời giáng xuống linh thực. Dường như bọn hắn đối với cái này đã rất có kinh nghiệm, an tĩnh, vô cùng có trật tự cùng đợi ăn cơm. Đợi đến những này linh thực rơi xuống, âm binh nhóm đều đâu vào đấy tiến lên lấy dùng linh thực. Đi theo các thôn dân lại hướng pháp đàn cung phục lên lão hổ huyết nhục xem như huyết thực. Mà những huyết thực này, trải qua thế tự, rơi vào đàn trận liền biến thành huyết ỉu, nhường những cái kia âm binh nhóm uống một hơi cạn sạch. Âm binh nhóm ăn uống no đủ, trở lại lính của mình doanh doanh trại bên trong, yên lặng bắt đầu ngủ say, luyện hóa những này linh thực huyết tiểu mang đến lực lượng. Nhưng là Lý Trường Phong cũng chú ý tới, những này trải qua huyết thực tế tự thịt hổ cũng không có mốc meo hư thối. Phải biết đồng dạng nhân gian đồ ăn, huyết thực chờ một chút, phục dưỡng qua quỷ vật về sau, liền sẽ đánh mất tất cả hương vị cùng dinh dưỡng. Hơn nữa thả không được bao lâu, liền sẽ mốc meo hư thối. Nhưng là hiện tại trước mắt những này thịt hổ, thông qua tam quang luyện thần pháp đến xem, mặc dù đánh mất một bộ phận tinh vi khí huyết, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại không ít. Cái này khiến Lý Trường Phong ý thức được, đàn rút bọn giá hỏa này còn có thể khống chế huyết thực cung phụng trình độ. Lúc này, theo tế tự cũng tiến vào hồi cuối. Một chút tham bang đệ tử bắt đầu đem tế tự qua thịt hổ ném vào nồi lớn bên trong, lại thêm vào hương liệu nấu lên. Chương 172, Đồng Nưu đại nghiệp chương 172, Đồng Nưu đại nghiệp. Nguyên bản Lý Trường Phong cảm thấy cái này nồi lớn thịt ninh chín không được 1-2 canh giờ thời gian, nhưng là hắn lại cảm thấy không đúng, bởi vì tất cả thôn dân đều đã cầm lấy bát đũa bắt đầu sắp xếp lên hàng dài, hiển nhiên là đã chuẩn bị lấy cơm. Nếu như những ngày thịt hổ ninh chín cần thời gian quá dài, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy xếp hàng. Quả nhiên, cũng liền hơn 10 phút, kia thịt liền bị ninh chín. Cũng không biết tham ba người thi triển biện pháp gì, chỉ là hơn 10 phút thời gian, quả thực sánh vai ép nổi cũng còn phải nhanh, những này khối lớn thịt hổ đều bị ninh chín. Theo nắp nồi mở ra, hương khí xa xa bay ra gần dặm bên ngoài. Ngay cả Lý Trường Phong đều có thể mơ hồ người được, đều kém chút nuốt nước miếng. Tham bang không hổ là uy tín lâu năm bang phái, nội tình thâm hậu. Trong lòng của hắn cảm thán, giống như là hắn loại này nhà giàu mới nổi, mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng là cùng tham bang dạng này đã có mấy trăm năm lịch sử bang phái so sánh, các mặt nội tình đều kém rất nhiều. Tỷ như vừa rồi tham bang có thể khống chế huyết thực tế tự trình độ, khiến cái này thịt hổ còn bảo lưu lấy bộ phận khí huyết tinh vi, còn có thể để cho người ta tiếp tục dùng ăn, loại phương pháp này chính là Lý Trường Phong không biết rõ. Vừa rồi nấu thịt cũng thế, thật không biết tham bang dùng biện pháp gì, ngắn ngủi mười mấy phút, liền có thể ninh chín mấy trăm cân thịt hổ. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi nội tình. Nội tình chính là các mặt chi tiết. Thật giống như một cái lao tiền trong nhà, tùy tiện một cái bàn ghế, một cái bát đũa đĩa, đều là mấy trăm năm lịch sử đồ vật. Một cái tân quý bộ phát có tiền nữa, đem trong nhà toàn bộ dán lên hoàng kim, mua lấy các loại đắt đỏ tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng so ra kém những cái kia lão tiền nhóm vô ý lưu lộ ra ngoài chi tiết. Tham bang từ các loại chi tiết chỗ biểu lộ ra nội tình, hiện tại liền cho Lý Trường Phong lên bài học. Đương nhiên, cũng hoặc là những này nội tình không phải tham bang, cũng có thể là ngày xưa Thái Chân giáo để lại cũng có nói. Tóm lại, Lý Trường Phong nhìn thấy cái thôn này các thôn dân, đầu tiên tại người đàn chủ kia diễn giải phía dưới, kích phát tín ngưỡng khí huyết, cùng một chỗ thăm viếng tế đàn, sau đó cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Quả thực tựa như là một lần hoàn mỹ đoàn xây, nhường tất cả các thôn dân càng thêm quy tâm tại tham bang thuộc hạ. Kiếp trước, Lý Trường Phong nhìn qua cái nào đó lão binh hồi ký, ấn tượng vô cùng khắc sâu một điểm là, hắn là như thế nào gia nhập bộ đội. Cũng không phải là hậu thế cứng nhắc ấn tượng, nhưng hắn hiểu được cái gì đạo lý lớn, lúc này mới đi theo bộ đội. Mà chẳng qua là lúc đó bộ đội biểu diễn đoàn, tại thôn xóm bọn họ bên trong biểu diễn mấy ngày tiết mục. Các loại kịch văn minh, kịch bản, kịch địa phương, ca hát, khiêu vũ vân vân. Loại kia văn hóa cùng giải trí phương thức, cho bế tắc thôn trang người trẻ tuổi lấy to lớn tinh thần xung kích. Là văn minh, là giải trí hoạt động đánh sâu vào bế tắc cách sống, đánh sâu vào cằn cỗi tinh thần đồng ruộng. Là văn minh cùng giải trí đối khốn cùng bế tắc giảm chiều không gian đả kích. Thế là, trong thôn người trẻ tuổi hơn phân nửa đều chạy tới gia nhập bộ đội. Còn không rõ, không phải có cái tin tức. Nào đó rừng mưa nguyên thủy bộ lạc, từ khi thông mạng về sau, nguyên một đám trầm mê ở smartphone ở trong không thể tự kiểm chế, ngay cả đánh săn cũng không nguyện ý đi. Hiện tại tham bang tại loại nghèo khổ này bế tắc thôn trang ở trong dạng này cách giải quyết, liền có tương tự ý tứ. Lý Trường Phong thật dài thở dài ra một hơi, nhìn lúc nửa đêm ở giữa, hắn đã xác định tham bang chi phối đã rõ ràng xâm nhập, khống chế tới rất nhiều nông thôn cơ sở ở trong. Tham bang lực lượng, chỉ sợ muốn so tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng cường đại hơn. Phải biết, cổ điện thời đại vương triều thường thường hoàng quyền không giới hương. Cho nên khả năng đủ động viên lực lượng nhưng thật ra là vô cùng có hạn. Tỷ như Thiên Tân Vương triều tại bọn hắn Lạc Nguyên huyện chi phối, kỳ thật liền chủ yếu tập trung ở huyện thành, nhiều lắm là ở bên ngoài còn có mấy cái cứ điểm. Tỷ như lúc trước Nguyên Thủy trấn, cũng chỉ là Cao Đại Minh một cái bộ đầu dẫn người tọa trấn. Đối với địa phương khác, chỉ có thể cùng thân hào nông thôn tiến hành hợp tác, tiến hành gián tiếp chi phối. Như vậy quan phủ lại có thể động viên cái này trong huyện bao nhiêu nhân lực vật lực đâu? Nhưng là giống như là tham bang dạng này thế lực trực tiếp cắm vào tầng dưới chốt nhất nông thôn bên trong, lại có thể động viên bao nhiêu nhân lực vật lực đâu? Thì như trước mắt cái thôn này, 300-400 người. Nhưng là Lý Trường Phong có thể khẳng định, có thể động viên một nửa trở lên nhân thủ. Mà cái này một nửa trở lên đã bao hàm tất cả nam tử trưởng thành, cùng bộ phận trưởng thành nữ tử, lão nhân, hải tử vân vân. Nói không chừng thời điểm then chốt, còn có thể toàn bộ động viên tất cả mọi người miệng. Một cái thôn động viên nhiều như vậy nhân lực vật lực, 10 cái, 100 cái đâu. Tiếp trước kỳ thật liền có một cái ví dụ rất tốt. Tiếp xuống, Lý Trường Phong dứt khoát khắp nơi chuyển một chút, gặp được mấy chỗ trên núi dưới núi thôn trang. Phát hiện cơ hồ mỗi cái thôn trang đều có xây tham bang pháp đàn, mà những thôn dân này hiển nhiên cũng đều đã bị nhuộm thành tham bang nhan sắc, trở thành tham bang tự trung. Càng nhiều địa phương, Lý Trường Phong bởi vì thời gian có hạn, cũng không có đi xem xét. Nhưng là hắn tin tưởng, chính mình nhìn thấy, đoán chừng cũng liền chỉ là tham bang lực lượng một góc của băng sơn. Vương Ngũ Công nói, tham bang chắc chắn sẽ không tạo phản, bởi vì tham bang cùng địa phương quan phủ thân sĩ liên quan quá sâu. Ta nguyên bản rất tán thành, nhưng là bây giờ thấy tham bang cắm rễ những ngày nông thôn, ta thời gian dần trôi qua bắt đầu không quá tin tưởng à. Lý Trường Phong sâu kín nói rằng, nếu như tham bang không có ý định tạo phản, nào như vậy tất nhiên hoa lực lượng lớn như vậy xâm nhập cơ sở, khống chế cơ sở đâu. Cùng lúc đó, không biết rõ sao lại, Lý Trường Phong có chút ngao ngoe muốn động, có một loại rất muốn gia nhập tham bang, đồng mưu đại nghiệp ý niệm. Đại khái là hắn tiềm thức cảm thấy, tham bang làm như vậy, tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn thật sự có thể thành đại sự à. Bất quá Lý Trường Phong nghĩ đến chính mình cùng tham bang cúp mắt, lịch sử gút mắt chờ một chút, cũng chỉ có thể đem ý niệm đè đi xuống. Ngay lúc này, Lý Trường Phong bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Lại là bỗng nhiên ở giữa, đầu não vừa tăng, tựa như là có đồ vật gì tại đầu hắn bên trong quấy bỗng lúc nhích dường như. Không người dưới ánh trăng, chỉ thấy Lý Trường Phong cái bóng bỗng nhiên bặm bẹo bành trướng lên. Tựa như là một đoàn mì vắt đang bị người vò dẹp xoa tròn. Loáng thoáng ở giữa, cái bóng kia càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng càng ngày càng đen, hát sâu không thấy đáy, dường như biến thành một cái thông hướng được sâu lỗ đen. Mà tại trong hắc động, có vẻ như có đồ vật gì mong muốn dãy rủa mà ra. Thời điểm then chốt, hay là một mực đi theo Lý Trường Phong bên người quỷ bộ đáng tin cậy. Bọn hắn lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nhảy vào cái này trong hắc động, dường như mong muốn lấy lực lượng của mình phủ kín ở cái này lỗ đen. Cái này bốn cái quỷ bộ trước kia bất quá chỉ là đoán quỷ cấp bậc, đi theo Lý Trường Phong thời gian lâu, hiện tại đã sớm để thăng làm lệ quỷ cấp bậc, cũng coi là có ngự vật chi lực. Nhưng là chỉ bằng vào bọn hắn bốn cái lực lượng, hiển nhiên phủ kín không được cái này lỗ đen. Cũng may cái khác gâm binh giờ phút này cũng phản ứng lại, nguyên một đám nhảy vào cái này trong hắc động, rốt cục trấn áp lại cái này lỗ đen. Văn mèo cái bóng không còn quyết trương, chậm chậm thu nhỏ, trở về nguyên bản cái bóng lớn nhỏ hình thái. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Phong trong đầu có rút đau đớn rốt cục cũng ngừng lại.